Chương 26, tàn sát đạo tặc. Địch Áo ngẩn người kinh ngạc, mọi người ở trong đôi tháp trấn tốt như vậy sao? Hình như không hợp với lời đồn đãi, thế nhưng nhìn trang phục đối phương toát ra khí chất trầm ổn, hẳn là người rất có địa vị. Hiện tại hắn còn có nửa xe hàng hóa cần phải thủ tiêu tang vật, sau khi giải quyết hết mới có thể tự do đi lại được. Trên thực tế Địch Áo muốn vứt bỏ hết tất cả hàng hóa, nhưng khi hắn đẩy ngã buồng xe mới đột nhiên tỉnh ngộ, hắn từ trang viên ra ngoài lịch lãm lại quên mất một số loại vật phẩm cần thiết cho cuộc sống, cho nên hắn bây giờ cần mua hoặc trao đổi một vài vật dụng đó. Mặc dù Địch Áo từng hưởng thụ cuộc sống mười mấy năm cơm đưa tới mồm quần áo dâng tới tận tay, nhưng khả năng tự lo tự sống vẫn phải có, lần trước liều mạng kiếm được một ít tang vật không thể hy sinh vô ích. Cho nên hắn lập tức thay đổi chủ ý, chọn lựa vài loại hàng hóa tương đối có giá trị giấu vào trong buồng xe. Người khỏe. Địch Áo ngồi xuống đối diện Mã Tát Nhị Đa nhưng không có đụng vào ly rượu mạch trước mặt, bất luận là kiếp này hay kiếp trước, Địch Áo không có hứng thú với rượu. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là lần đầu tiên tới đôi tháp trấn. Trên đường gặp phải phiền toái gì không? Mã Tát Nhị Đa nhiệt tình hỏi. Cũng có vài phiền toái nhỏ, không thành vấn đề. Địch Áo cười cười. Nói như vậy, ta có thể thay đổi cách nhìn đối với ngươi rồi. Mã Tát Nhị Đa tán thưởng nói, nếu đã đến đôi tháp, chính là bằng hữu của Mã Tát Nhị Đa ta, yên tâm. Cho dù bên ngoài kia ngươi đã làm gì, ở chỗ này ngươi sẽ được an toàn. Bất cứ chuyện gì. Địch Áo nói. Mã Tát Nhĩ Đa sửng sốt một lát, gật đầu nói, đúng thế, bất cứ chuyện gì. Cảm ơn. Địch Áo cười nói, ta tên là Địch Áo. Ngay lúc này, một cô gái tuổi chừng 25, 26, mặc y phục màu xanh đi lên lầu, sau khi đến gần mới nhẹ nhàng đặt một bình chất lỏng màu tím trước mặt Mã Tát Nhĩ Đa. Ha ha. Mã Tát Nhĩ Đa sáng mắt lên. Sau đó cầm cái bình lên, mở nắp ra, ngửi thật sâu một hơi. Ngài cần phải uống tiết kiệm, đây là lọ cuối cùng rồi. Đợt mân tôi lộ tiếp theo còn nửa tháng mới ủ xong. Cô gái kia mỉm cười nói. Tầm mắt Địch Áo quét qua người cô gái, dáng vẻ thùy mị coi như tạm được, làn da trên mặt hơi đen nhưng thoạt nhìn khá nhu nhuận, dưới ánh trời chiều tỏa ra nét sáng bóng, vóc người linh lung đầy đủ, nên tròn thì tròn, nên lớn thì lớn. Hơn nữa, nàng mặc một cái quần mỏng kiểu cách khêu gợi. Phần lớn nữ nhân thích mặc quần dài phủ gót, đó là tượng trưng thục nữ. Con nữ tử này quần ngắn lộ ra đầu gối mượt mà còn có non nửa bắp đùi trắng nõn, nhóm tiểu khách khác cũng phải quay đầu lại nhìn ngó không thôi, từng ánh mắt tham lam ngó chừng nàng. Thế nhưng không có ai sủa bậy lung tung, hẳn là cố kỵ Mã Tát Nhĩ Đa tồn tại. Ngã lệ, mân tôi lộ năm nay ta bao hết. Mã Tát Nhĩ Đa nói. Đây không tốt lắm đâu. Ngã lệ vuốt tóc của mình, dáng vẻ phong tình vạn trùng liếc sang Địch Áo, gật đầu mang ý chào hỏi. Sau đó nói với Mã Tát Nhĩ Đa, lữ điếm của ta không bán mân tôi lộ thì còn ai đến đây làm khách nữa. Ngài cho rằng mẹ con chúng ta năm nay ăn cái gì, uống gì nở hờ á á á. Ta để ngươi thua lỗ bao giờ chưa? Mã Tát Nhĩ Đa cười nói, như vậy đi, một nửa tạm được rồi chứ. Năm nay ta đón rất nhiều khách, dù sao cũng không thiếu mấy thứ nhỏ nhặt. Một lời đã định. Ngã lệ không có dây dưa trên vấn đề này mà nhượng bộ một bước, cùng lắm thì năm nay ta cực khổ một chút. Ủ thêm vài đợt mân tôi lộ nữa vậy. Buổi tối ta sẽ cho người mang tiền đặt có qua. Mã Tát Nhĩ Đa nói. Nhìn ngài kìa, chẳng lẽ ta còn hoài nghi danh dự của ngài hay sao? Ngã lệ cười nói, đừng nhắc đến tiền đặt cọc, tuyệt đối không thiếu rượu cho ngài uống, yên tâm đi. Nói xong ngã lệ xoay người đong đưa đi tới thang lầu. Ngã lệ để lại ấn tượng cho Địch Áo chính là tạm được, nhưng bóng lưng của nàng lại là cực phẩm rồi, cái mông nguyện chuyển đánh qua đánh lại mềm mại động lòng người. Trong khoảnh khắc này những gã tiểu khách trên lầu đều quên mất chén rượu trong tay, có kẻ trợn trắng hai mắt, có kẻ há to mồm, thậm chí còn có tên chảy nước dãi, thoạt nhìn giống như là một đầu sắc lang chính hiệu. Ngã lệ là quả phụ xinh đẹp nhất trong đôi tháp trấn chúng ta. Mã Tát Nhĩ Đa cười hì hì nói, nhưng ánh mắt của hắn vẫn nhìn chăm chú Địch Áo. À! Địch Áo đáp một tiếng, quả thật rất đẹp. Mã Tát Nhĩ Đa từ từ thu hồi nụ cười, lấy nhãn lực của hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra được Địch Áo rất đạm mạc. Không hề đặt mị lực của ngã lệ vào mắt. Chuyện này không nằm ngoài hai tình huống, một là xuất thân cao quý từng thấy qua đủ loại mỹ nữ tập mãi thành thói quen rồi, hai là ý chí kiên định, có thể nhẹ nhàng khống chế tâm tình của mình, bất kể là loại nào đều cho thấy Địch Áo bất phàm. Nếu như ngươi có thể lại đôi tháp trấn một thời gian ngắn, ngươi sẽ thích nơi này. Mã Tát Nhĩ Đa cười nói. Cảm ơn ý tốt của ngài, ta chỉ đi ngang qua nơi này, sợ rằng dừng lại không bao lâu. Vẻ mặt Địch Áo nhìn qua có chút tiếc nuối. Thật là đáng tiếc, chúc ngươi lên đường xuôi gió, tiểu tử. Mã Tát Nhĩ Đa dơ dơ chén rượu, đồng thời cũng mang ý nghĩa kết thúc đoạn đối thoại này. Sau khi Địch Áo lễ phép cáo từ Mã Tát Nhĩ Đa rời khỏi tử quán, từ trong góc đi ra một gã trung niên mặt mũi lạnh lùng đi tới bên cạnh Mã Tát Nhĩ Đa, nói, đại nhân, có muốn ta phái người theo dõi hắn hay không? Người trẻ tuổi này hẳn là không có vấn đề. Mã Tát Nhĩ Đa rời ánh mắt từ phía bóng lưng Địch Áo trở lại, gần đây quản lý chặt chẽ cho ta, không thể bỏ qua những người khả nghi.
Vâng, đại nhân.
Người trung niên thấp giọng đáp, chậm rãi lui xuống. Nói chuyện với Mã Tát Nhĩ Đa không làm cho Địch Áo gia tăng cảnh giác, trên thực tế đại đa số mọi người sẽ không tin tưởng rằng lão gia tầm thường này lại nắm giữ quyền sinh sát toàn trấn. Đối với Địch Áo thì chuyện trọng yếu nhất là phải tìm được chỗ ở, may là đôi tháp trấn có tới mười mấy gian lữ điếm. Địch Áo tìm được một nơi thích hợp rất nhanh, gian phòng không lớn nhưng được cái đơn giản sạch sẽ, tối trọng yếu là giá tiền không mắc. Gian xếp xong xuôi, Địch Áo tiếp tục nghiên cứu cái hộp kia, nói do nói, công việc này thật sự khô khan nhưng Địch Áo không biết mệt. Mười mấy năm dốc lòng tĩnh tu giúp cho Địch Áo có khả năng kiên nhẫn mà người khác khó thể làm được, hắn cực kỳ kiên nhẫn. Trải qua trăm ngàn lần thử nghiệm, mặc dù vẫn không dò ra cấu tạo nội bộ của khóa nguyên lực, nhưng Địch Áo chợt phát hiện trình độ cảm ứng nguyên lực hình như đã gia tăng. Hơn nữa, tốc độ hấp thu nguyên lực cũng nhanh hơn một chút, mặc dù chỉ là khác biệt cực kỳ bé nhỏ nhưng phát hiện này vẫn làm cho Địch Áo hưng phấn. Đối với cảm nhận của Địch Áo thì thời gian trôi qua rất nhanh, bởi vì khi hắn toàn tâm toàn lực điều khiển nguyên lực sẽ không để ý tới thời gian nữa. Trong nháy mắt trời đã gần sáng, bên ngoài truyền đến tiếng người náo nhiệt. Địch Áo dừng tu luyện trầm ngâm trong chốc lát, sau đó thân hình đột ngột bật lên, hai tay men theo bức tường leo lên xà nhà, quan sát khắp nơi một hồi mới đặt cái hộp ở trong góc tối. Mang theo tùy thân khẳng định không được, có lẽ người mất cái hộp sẽ xuất hiện trong đôi tháp trấn ngày hôm nay. Giấu cái hộp ở trên xà nhà cũng chỉ là tạm thời, hôm nay hắn sẽ đi chung quanh tìm xem có chỗ nào ổn thỏa hơn không. Địch Áo thu thập đơn giản một lát rồi ra khỏi phòng, chẳng qua là hắn mới vừa đi ra lữ quán đã thấy một đội võ sĩ cưỡi tuấn mã vội vã chạy tới cạnh lão bản, ông chủ, lữ quán, cười nói hả hê với người bên cạnh, những đám cướp kia lần này đã trúng tường sắt rồi, ngươi có nghe gì không, ngày hôm qua đoàn xe đến từ hầu tức lĩnh bị cướp. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể xuất binh tiêu trừ? Rồi lại nói, ngoại trừ lá cờ đen ra làm gì có thương đội nào không bị cướp. Lá cờ đen trong miệng tên kia ý chỉ đoàn xe Mã Tát Nhĩ Đa. Lần này không giống trước, nói cho ngươi biết, hai đám cướp ngày đã bị người ta tiêu diệt vào ban đêm ngày hôm qua. Lão bản cười nhạo, hiển nhiên là khinh bỉ kiến thức nông cạn của người nọ, đám người không sợ trời không sợ đất kia đến chết cũng không biết mình chọc phải ai. Là ai? Người nọ tò mò hỏi. Lão bản tiểu quán thần thần bí bí nhìn chung quanh, thấy không ai chú ý mình mới hạ giọng nói. Là bá tước lĩnh Vi Nhị Tư tướng quân tự mình dẫn đội, đó là một tên giết người không chớp mắt đó. Vi Nhị Tư. Người nọ bị dọa cho sợ hết hồn, hiển nhiên hắn cũng nghe tiếng xấu của Vi Nhị Tư, nửa tin nửa ngờ hỏi, thiệt hay giả? Một đoàn thương đội mà thôi, cho dù tất cả hàng hóa bên trong là vàng cũng không đáng cho hắn đi một chuyến mà. Ngươi biết cái gì? Lão bản rõ ràng đắc ý vì mình có tin tức mà người khác không biết, có thể để cho cực hạn võ sĩ xuất thủ tại sao có thể là tài bảo bình thường được. Coi như là Vi Nhĩ Tư đi, nhưng ngươi làm sao biết được? Người nọ vẫn còn không tin. Ngươi không cần hỏi điều này. Lão bản nhếch miệng cười chậm rãi xoay người đi vào lữ quán, chỉ lưu lại một bóng lưng bí hiểm. Chương 27, Gian Thương. Thanh âm hai người nói chuyện với nhau không lớn, nhưng lọt vào trong thai Địch Áo vô cùng rõ ràng, từ tận đáy lòng hắn không khỏi sóng biển dâng trào. Mặc dù đã sớm dự liệu sẽ có phát sinh tình huống này, nhưng không ngờ hành động của đối phương lại nhanh như thế. Hoàn toàn thoát ra khỏi phạm vi Địch Áo suy nghĩ. Địch Áo không chú ý tới việc người nghe thấy cuộc nói chuyện không chỉ có mình hắn, mấy người khác đang ăn uống trong đó sắc mặt đồng thời đại biến, tất cả đều ngừng động tác bốn mắt nhìn nhau. Thằng mỗ lao đại thật. Một người khách lẩm bẩm. Đừng quản nhiều như vậy. Một gã đại hán khác thấp giọng nói, nhiệm vụ của chúng ta là để ý tới tiểu tử Địch Áo kia. Cho dù chúng ta bắt được hắn thì thế nào? Lao đại đã. Thằng mỗ đã chết, không phải là còn có Lao Luân Tư lao đại sao? Đầu kia đầu nói, Lao Luân Tư Lao Đại đã biết có người giả mạo tên hắn lừa gạt hàng hóa rồi, nếu như chúng ta có thể đem tên tiểu tử này đi qua, hắc hắc hắn sẽ rất cao hứng đó. Ngươi muốn nương tựa Lao Luân Tư? Chứ ngươi định nương tựa vào ai? Tên kia lạnh lùng nói, bây giờ chúng ta và Thang Mộ đã không còn tình nghĩa gì nữa rồi, tiểu tử, nhìn xa ra một chút, muốn tìm chết thì tự mình đi, đừng làm ảnh hưởng đến chúng ta, không nghe lão bản nói sao. Vi Nhĩ Tư tướng quân đã tới. Chuyển động quanh đôi tháp trấn hồi lâu. Địch Áo suy nghĩ thấy có thể dùng hai chữ để hình dung. Quy tắc. Quy tắc có mặt ở khắp nơi. Hai đám giặc cướp có thù cũ lại có thể cùng làm thực khách trong một tiểu điếm. Nếu gặp nhau ở đầu đường xó chợ, bọn họ có thể nhục mạ, châm chọc lẫn nhau đỏ mặt tía tai, nhưng không có một người nào dám rút vũ khí của mình ra. Buổi trưa ở đây tràn đầy phong tình trong lữ điếm của tiểu quả phụ Ngã Lệ, cảm giác lúc đó sẽ rõ ràng hơn. Trên thực tế, có khả năng hấp dẫn nhóm lữ khách không chỉ là mân tôi lộ của Ngã Lệ, còn có vóc người biển chuyển, trong mắt đưa tình kia nữa, toàn lữ điếm xem như không còn chỗ ngồi. Hơn nữa, các thực khách cũng không có ý định che giấu ánh mắt tham lam của mình, thậm chí còn dùng các loại giọng nói hạ lưu trêu chọc Ngã Lệ. Thế nhưng, cả đám chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngã Lệ tựa như hồ điệp nhảy múa xuyên qua từng dãy bàn cơm, không có một người nào vươn cánh tay heo ra. Không phải là không muốn, mà là không dám. Bầu trời đôi tháp chấn bị bao phủ bởi một tầng quy tắc mờ ảo, sờ không tới, nhìn không thấy, ước thúc mọi người không dám tùy ý làm bậy. Nghe những người khác tán gẫu, bản thân cũng chủ động hỏi thăm vài chuyện, Địch Áo đã biết đại khái một ít lịch sử có liên quan tới đôi tháp chấn. Cộng thêm Ngoa Tây Lý khuyên cáo, dần dần hắn xác nhận được một vài tin tức có căn cứ chính xác. Mã Tát Nhĩ Đà có thể trở thành ông vua không ngai ở đôi tháp chấn, đơn giản là vì hắn có lực lượng không ai địch nổi, ít nhất ở chỗ này không người nào có thể đối kháng, lực lượng chính là căn bản để chế định quy tắc. Cho nên Ngoa Tây Lý mới xem thường tầng lớp quý tộc trên khắc Lý Tư Bình Nguyên, thoạt nhìn tựa hồ bọn họ nắm giữ hết thảy, nhưng nếu có một cỗ lực lượng cường đại từ bên ngoài xuất hiện, xâm nhập, tất cả mọi thứ sẽ bị phá vỡ, tiêu diệt. Khi Địch Áo đang dùng bữa thì bên ngoài nổi lên bão tuyết, qua một canh giờ bông tuyết chuyển thành hạt mưa, rõ ràng là mùa xuân sắp tới rồi. Đợi đến lúc cơn mưa qua đi đã là 3 giờ chiều, Địch Áo chậm rãi đi ra lữ điếm Ngã Lệ, hắn đã nghe được lượng tin tức tương đối đầy đủ. Trong trấn có hai gian tạp hóa danh tiếng coi như tạm ổn, tới đó mua bán hàng hóa khẳng định thấp hơn giá trị thực tế, nhưng chỗ tốt là có thể giao dịch một lần là xong. Đống hàng hóa kia bao gồm châu báu, quần áo, vật phẩm dùng để hóa trang, nữ trang vân vân. Hắn không thể chạy lần lượt khắp các cửa hàng được. Địch Áo trở lại lữ điếm, bắt chuyện với lao bản vài câu rồi mới chậm rãi đi lên lầu 2. Thế nhưng, khi cách gian phòng của mình còn 7-8 thước đột nhiên đứng lại xem xét. Bởi vì trên sàn nhà lưu lại mấy dấu chân xốc xếp đi thông gian phòng của hắn. Một nụ cười hiện lên trên khỏe miệng Địch Áo, có người muốn đối phó hắn, chuyện này cũng không có vấn đề gì, nhưng lưu lại dấu chân ở bên ngoài rõ ràng như thế hình như hơi quá rồi, rốt cuộc là mai phục hay là cảnh cáo đây? Quá không chuyên nghiệp rồi. Địch Áo xoay người trực tiếp đi lên lầu 3, đẩy cửa sổ nhỏ cạnh thang lầu ra quan sát phía ngoài chốc lát, thấy sau đó không người nào hắn mới nhẹ nhàng nhảy lên giống như con rắn linh hoạt chui qua cửa sổ. Địch Áo điểm nhẹ chân lên bệ cửa sổ, thân thể thoáng cái bay ra ngoài liên tiếp xẹt qua mấy cái cửa sổ rồi đột nhiên trầm xuống phía dưới, tay phải cong lại thành chảo nắm lấy bệ cửa sổ, chỉ lộ ra nửa cái đầu lặng lẽ nhìn vào bên trong. 1, 2, 3, 4, 5... Trong phòng của hắn tổng cộng có 5 gã tráng hán, giờ phút này đang vây quanh trước cửa phòng, trong đó có 2 tên tráng hán đang cầm một cái lưới lớn chuẩn bị tùy thời ném xuống. Mặt khác còn có 3 gã tráng hán nắm chặt vũ khí đứng bất động trước cửa phòng. Địch Áo buông lỏng đầu ngón tay, thân hình hóa thành một tia sáng nhàn nhạt rơi thẳng xuống mặt đất. Ngay khi hai chân tiếp xúc mặt đất đầu gối hắn tự nhiên buông lỏng, cong lại, tiếp theo là cúi người, tay trái đưa ra trước, 5 đầu ngón tay xuất ra một phần lực đạo hóa giải trọng lực. Toàn bộ quá trình không hề phát ra thanh âm. Sau một cái chớp mắt, Địch Áo dựng thẳng thân thể, nhẹ nhàng đánh rất bùn đất dính trên đầu ngón tay, chậm rãi đi tới chuồng ngựa ở hậu viện. Mã phu của lữ điếm đang tựa vào lan can ngủ say, cho đến khi Địch Áo đưa tay vô vô bả vai hắn mới giật mình tỉnh dậy. Mã phu, người chăm sóc ngựa. Địch Áo tiên sinh, ngài đây là. Mã phu vừa rủi mắt vừa nói. Ta cần lấy ít đồ. Ngài đợi chút. Mã phu lấy một cái chìa khóa từ bên hông. Chạy vài bước đến chỗ xe ngựa Địch Áo, mở khóa sắt trên cửa buồng xe ra, tiếp theo đưa tay kéo tờ giấy niêm phong rồi lẳng lặng đứng ở một bên. Địch Áo mở cánh cửa xe, tiện tay cầm ra một kiện hàng ở bên trong, tiếp theo mới gật đầu ra hiệu cho tên Mã Phu. Phu xe lấy ra tờ giấy niêm phong mới cẩn thận dán lên, rồi đưa cho Địch Áo một cây bút than. Địch Áo đã quen thuộc với mấy động tác này nên nhanh tay cầm lấy cây bút viết tên mình lên tờ giấy niêm phong. Sau đó Địch Áo quay đầu nhìn về phía cửa sổ gian phòng của mình. Hồi lâu mới cất bước đi ra ngoài. Địch Áo không e ngại chiến đấu, chẳng qua hắn thích chiến đấu trong tình huống nắm giữ thiên thời địa lợi nhân hòa hơn, hắn muốn vừa đánh là phải phát động một kích chí mạng kết thúc trận chiến thật nhanh. Luôn luôn giữ mình ở trạng thái đỉnh phong là một chuyện không hề dễ dàng, nhưng Địch Áo có thể làm được. Hơn nữa hắn còn có thể lợi dụng đủ loại nhân tố làm cho đối thủ của mình từ từ suy thoái thực lực, có lẽ là bố trí cạm bẫy, có lẽ là cố ý kéo dài thời gian khiến cho đối thủ không có cách nào giải phóng lực lượng chân chính. Cố thủ ở trong phòng chờ đợi con mồi xa lưới cần phải hao tốn không ít tinh lực, có lẽ chờ một canh giờ không tính là vấn đề, nhưng chờ thêm 7-8 giờ, thậm chí mười mấy giờ đến người sắt cũng phải cảm thấy mệt mỏi. Đến lúc đó, hắn sẽ tùy tiện nghĩ biện pháp hấp dẫn lực chú ý của đối phương, Địch Áo nắm chắc sẽ kết thúc chiến đấu trong một thời gian thật ngắn. Việc hiện tại hắn cần làm chính là đổi bọc châu báu thành tiền, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi dưỡng sức. 10 phút sau, Địch Áo đã đi vào một cửa hàng cầm đồ, có lẽ là do mưa tuyết vừa rơi xong nên tiệm cầm đồ này không có một bóng người. Phía sau tấm lưới sắt bảo hộ chỉ có một lão nhân và mấy tên phụ việc đang tán gẫu gì đó. Thấy Địch Áo tiến vào cửa tiệm, lão nhân kia vội vàng đứng lên mỉm cười nói, người trẻ tuổi, cần ta giúp gì hả? Địch Áo đi tới trước bàn dài, thả cái bọc châu báu trong tay xuống, ngươi xem đi, mấy thứ này có thể cầm bao nhiêu? Lão nhân kia từ từ mở cái bọc ra, tầm mắt của hắn bình thản quét mấy lần trên người Địch Áo, chốc lát sau mới chuyển tầm mắt sang bọc châu báu. Trên thế giới có rất nhiều nghề nghiệp vừa nhìn là biết năng lực, nghề nào cũng có rất nhiều chi tiết phải chú ý, nếu ngươi làm không được thì không thể nào lăn lộn trong giới đó được, một khi làm được ngươi sẽ có cơ hội trở thành người nổi bật trong nghề. Địch Áo cười cười, thật ra hắn cũng có thói quen giống lão nhân này. Lão nhân tiện tay cầm lên một sợi dây chuyền, nhìn thoáng qua rồi nhẹ giọng nói, tỷ lệ tựa hồ không tốt lắm. Châu báu tốt ta sẽ không tới đây cầm. Địch Áo nói, chớ xem thường Đôi Tháp Trấn. Lão nhân kia nở nụ cười, người trẻ tuổi, mới tới hả? Ngươi còn không biết nơi này, đến khi ngươi hiểu được, ngươi sẽ không nói như vậy. Ừ, có lẽ là thế, ta xin lỗi. Địch Áo nhún nhún vai, hắn có chút kinh ngạc, xem ra ngươi nơi này có điểm tự hào vì Đôi Tháp Trấn. Không có gì phải xin lỗi hết, ta có thể hiểu được. Lão nhân cười nói, Đôi Tháp Trấn đã nhiều năm không có tu sửa, đường phố vừa hẹp vừa bẩn, các mạo hiểm giả từ bên ngoài lần đầu tiên đến cũng có ấn tượng không tốt. Trong khi nói chuyện, lão nhân đã quan sát đại khái bọc châu báu một lần, trầm ngâm chốc lát mới giơ ba ngón tay ra. 30 kim tệ. Địch Áo thở phào nhẹ nhõm, nhiều đó kim tệ cũng đủ để hắn sử dụng một thời gian. Chương 28, giao dịch. Người trẻ tuổi, đùa giỡn không đúng lúc nha. Lão nhân vừa nói vừa lấy ba miếng kim tệ sáng lóng lánh từ trong quầy ra, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn dài. Địch Áo kinh ngạc sửng sờ, hắn nhớ rất rõ ràng cái áo da cao bích cơ thường mặc đã trị giá 2 kim tệ, còn bọc châu báu của hắn nặng chừng 2 cân, cho dù tỷ lệ châu báu không tốt nhưng cũng không thể rẻ mạc như vậy. Vào lúc này cửa hàng cầm đồ lại có người tới, một nữ nhân dáng vẻ thướt tha từ ngoài tiến vào, Địch Áo nhận ra đối phương, chính là tiểu quả phụ Ngã Lệ. Hắn từng nói chuyện với Mã Tát Nhĩ Đa và rất nhiều thực khách nên biết rằng lúc bình thường Ngã Lệ luôn luôn mỉm cười niềm nở. Nhưng giờ phút này mặt nàng như sương lạnh, không nói một câu đã trực tiếp đi tới đặt một tờ ngân phiếu lên trên bàn, tiếp theo lại ném ra 7-8 mai kim tệ, có lẽ là cố ý nên trong đó có 2 mai kim tệ lăn một vòng rồi rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Lão nhân kia không thèm để ý, túi người tìm kiếm kim tệ cực kỳ cẩn thận, đứng lên lau sạch sẽ miếng kim tệ dính đầy cho bụi rồi nhẹ nhàng đặt lên quầy, sau đó lại nhìn qua tấm ngân phiếu, từ trong quầy lấy ra một hộp nhỏ màu hồng phấn đưa cho Ngã Lệ. Ngã Lệ hừ lạnh một tiếng giơ tay đoạt lấy cái hộp. Lão nhân kia lại chuyển tầm mắt lên trên người Địch Áo, nói, người trẻ tuổi, nghĩ xong chưa? Quá ít. Trong mắt Địch Áo hiện rõ vẻ không hài lòng, mặc dù hắn không có đầu óc kinh tế giỏi giang nhưng cũng biết cái giá này quá rẻ mạt. Ngã Lệ nhìn bọc châu báu đặt trên quầy đột nhiên nhét chân đá nhẹ vào đùi Địch Áo, sau đó xoay người đi ra ngoài. Phanh! Cánh cửa bị Ngã Lệ tung chân đá thật mạnh, cho bụi trên xà nhà đổ rào rào xuống đất. Địch Áo hơi kinh ngạc trong lòng, đây là ý gì? Hoặc là, 5 kim tệ, không thể nhiều hơn nữa. Lão nhân kia nói. Địch Áo từ từ cột cái bọc lại, cân nhắc lưỡng lự hồi lâu, hiện tại hắn muốn nện cái bao này vào mặt đối phương. Thế nhưng ngoại trừ một vài trường hợp bất khả kháng, bình thường hắn vẫn là con người hiền lành vô hại. Huống chi đây chỉ là một lần giao dịch, không đồng ý thì đi tìm người khác là được rồi, không cần phải gây chuyện làm gì. Thấy Địch Áo muốn đi, nụ cười trên mặt lão nhân bất chợt biến thành cổ quái, nói, người trẻ tuổi, ra khỏi cánh cửa này ngươi cũng phải quay trở lại đây thôi. Ngoại trừ chúng ta ra, nơi này không có ai dám thu vật phẩm của thương đội hầu tước. Ngài uy hiếp ta. Địch Áo cười còn vui vẻ hơn cả đối phương. Mặc dù không rõ ràng đối phương dùng phương pháp gì nhận ra lai lịch mớ châu báu này, nhưng chỉ cần hắn muốn là có thể xử lý được phần lớn tình huống, bất luận là ở chỗ nào. Không, không, đây chỉ là một khuyến cáo thiện ý. Lão nhân kia vội khoát khoát tay nói. Cảm ơn, thật ra điều này không cần thiết. Địch Áo cầm bọc châu báu đi ra khỏi cửa hàng cầm đồ liền thấy Ngã Lệ đang chờ ở góc đối diện, vừa thấy Địch Áo đi ra nàng vây vây tay với Địch Áo, sau đó mới xoay người đi về phía lữ điếm. Khi Địch Áo đi theo Ngã Lệ trở lại lữ điếm, Mã Tát Nhị Đa đang nên đón một vị khách không mời mà đến. Vì Nhĩ Tư, hình như ta đã nói với ngươi rồi, chuyện của ta không cần ngươi nhúng tay. Mã Tát Nhị Đa lạnh lẽo nói. Ngươi cho rằng ta nguyện ý tới đây nhìn bộ mặt chết của ngươi hả? Vì Nhĩ Tư hừ lạnh một tiếng, nói, phía trên hạ lệnh xuống, người này hẳn là vừa mới tiến vào Đôi Tháp Trấn ngày hôm qua, ngươi xem đi. Vì Nhĩ Tư đưa ra một bức họa đặt trước mặt Mã Tát Nhị Đa. Mã Tát Nhĩ Đa nghe thế thì hơi hơi kinh ngạc, vốn còn tưởng rằng tên này chạy đến đây gây phiền toái cho mình, ai ngờ không phải như vậy. Mã Tát Nhĩ Đa cầm lấy bức họa nhìn thoáng qua, chân mày nhất thời nhíu lại, nói, ai vẽ đấy? Tài nghệ cũng quá kém. Khoe miệng Vi Nhĩ Tư khẽ run rẩy, bởi vì sự tình trọng đại nên hắn không dám mượn tay người khác, bức họa này chính là bút tích của hắn, nhưng loại sự tình này Vi Nhĩ Tư tự nhiên không chịu thừa nhận, chẳng qua cái chảy cái cối nói, thời gian gấp gáp nên vẽ cũng gấp vội vàng, thế nhưng độ tuổi không thể sai được, đại khái chừng 20 tuổi. Mã Tát Nhĩ Đa tiện tay ném bức họa sang một bên, nói, vật này không có một chút tác dụng, nói đi, người ngươi muốn tìm có điểm đặc thù gì, ta rất là kỳ quái tại sao lão đại lại sai ngươi từ xa chạy đến đây tìm người. Vi Nhĩ Tư liếc nhìn tuyệt tác mình hao phí hơn 2 canh giờ bị ném vứt bỏ ở một góc. Vẻ mặt hắn đặc sắc tới cực điểm, muốn chửi ầm lên nhưng lại không tìm được lý do, chuyện duy nhất hắn có thể làm là ho khan 2 tiếng rồi chuyển sang đề tài khác, ngày hôm qua phía đông chân có thương đội bị cướp, chuyện này ngươi biết không? Đúng là có chuyện đó, nhưng ta cũng không rõ ràng lắm. Mã Tát Nhĩ Đa chậm rãi hồi đáp. Không rõ ràng lắm. Đây là địa bàn của ngươi mà. Nghe Mã Tát Nhĩ Đa trả lời, Vi Nhĩ Tư giận đến mức muốn xông tới đánh một trận. Địa bàn của ta. Địa bàn của ta chỉ có cực hạn bên trong đôi tháp trấn, ngươi không cho rằng toàn bộ khắc lý tư bình nguyên đều thuộc về ta quản lý đó chứ. Mã Tát Nhĩ Đa cười lạnh nói. Ngươi. Vi Nhĩ Tư giận dữ đỏ bừng cả mặt, ngay cả lông mày cũng dựng lên, còn Mã Tát Nhĩ Đa ngồi ở một bên mỉm cười thoải mái. Hắn đã sớm nhìn tên này không vừa mắt rồi, hiện tại còn dám đi tới cửa tự tìm phiền phức. Vi Nhĩ Tư rất muốn rút trường kiếm bên hông ra đâm một kiếm xuyên tim cái tên đáng ghét trước mặt này. Nhưng thực tế Vi Nhĩ Tư không dám làm như vậy, cũng làm không được. 10 năm trước Mã Tát Nhĩ Đa đã là quang mang võ sĩ cấp 10, ngày hôm nay có lẽ đã tấn thân cực hạn võ sĩ rồi, chênh lệch giữa hai người cũng không lớn. Huống chi Mã Tát Nhĩ Đa chấn giữ đôi tháp chấn đã nhiều năm. Cho dù hắn có thể giết chết Mã Tát Nhĩ Đa cũng không có khả năng rời khỏi căn phòng này. Được rồi, Mã Tát Nhĩ Đa, ta nhắc nhở ngươi một câu, phía trên rất coi trọng nhiệm vụ lần này, không được có sai lầm nào hết. Vi Nhĩ Tư cố gắng đè nén lửa giận trong lòng xuống, nghiêm mặt nói. Nghiêm trọng như thế. Mã Tát Nhĩ Đa bỗng nhiên nở nụ cười, thế nhưng, đây hình như là nhiệm vụ của ngươi mới đúng chứ, cùng ta có quan hệ sao? Nếu như ngươi biết trong đội xe cất giấu thứ gì, sợ rằng ngươi không thể cười vui vẻ nổi. Vi Nhĩ Tư lạnh lùng nói. Là cái gì? Thấy vẻ mặt Vi Nhĩ Tư không giống giả bộ, Mã Tát Nhĩ Đa hiếu kỳ hỏi. Mảnh vỡ tinh thần. Hả? Mã Tát Nhĩ Đa đứng bật dậy, đùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Vi Nhĩ Tư. Ngươi cũng là người thông minh. Ở trong lữ điếm, Ngã Lệ dẫn Địch Áo vào một gian phòng nhỏ, cười hì hì nói, ý. Hình như ta từng gặp ngươi ở chỗ nào đó rồi. Thấy qua 2 lần. Địch Áo nói, một lần là ở chỗ Mã Tát Nhĩ Đa đại nhân. Một lần là ta tới lữ điếm của ngươi dùng cơm. Ngại quá, ta không có chú ý tới ngươi. Trên gương mặt Ngã Lệ hiện lên màu đỏ nhàn nhạt, tựa hồ ấy nấy vì mình không chú ý tới Địch Áo. Địch Áo cười mị mị quan sát Ngã Lệ, khi ăn cơm buổi trưa hắn thấy những gã nam nhân kia cố ý nói vài câu thô lỗ trêu chọc nhưng Ngã Lệ không hề thay đổi thần sắc, điều này có thể chứng minh nội tâm nàng rất vững vàng, hiện tại đột nhiên bày ra bộ dạng nữ nữ hiền lành, định lừa ai đây? Ngã Lệ phu nhân, ngài tìm ta có việc. Địch Áo đi thẳng vào vấn đề. Đúng rồi, lấy số châu báu cho ta xem. Ngã Lệ nói. Địch Áo đặt cái bọc lên trên bàn, đẩy tới. Ngã Lệ mở ra quan sát hồi lâu, đột nhiên hỏi, số châu báu này ngươi định bán bao nhiêu? Ngươi muốn mua? Địch Áo hỏi. Vốn không có ý đó, bây giờ ta muốn mua toàn bộ. Tại sao? Ta không muốn để lão giả kia làm ăn. Ngã Lệ căm hận nói, lý do này ngươi hài lòng không? Hiểu. Đúng rồi. A ba sĩ ra giá bao nhiêu? Ngã Lệ hỏi. A ba sĩ? Là lao chủ của cửa hàng cầm đồ. À, 50 kim tệ. Địch Áo nhẹ giọng nói. Ngươi nói gì? Bao nhiêu? Ngã Lệ cơ hồ muốn hét tầm lên. 50 kim tệ. Địch Áo lặp lại một lần với dáng vẻ thành khẩn, không có một tia bối rối nào cả. Vốn còn tưởng rằng ngươi là một người đàng hoàng, ai ngờ được đừng nói là một đống đồ nát này, cho dù ngươi cầm một khối mảnh vỡ tinh thần đưa đến chỗ A ba sĩ. Hắn ra giá tuyệt đối không vượt qua 30 kim tệ. Ngã Lệ nghiến răng nghiến lợi nhả ra từng câu từng chữ, đầu ngón tay vì dùng sức quá mức dần dần trắng bệnh, ngươi có tin hay không? Ta sẽ nện cái bọc này vào mặt ngươi. Hình như giá quá cao. Sắc mặt Địch Áo vẫn không có thay đổi, nhưng nội tâm có chút xấu hổ. Nói thật. Địch Áo mỉm cười nói, lúc ở trong cửa hàng cầm đồ, ta cũng muốn làm như thế. Ngã Lệ sửng sốt ngẩn người ra, hồi lâu mới hiểu ý tứ Địch Áo muốn đánh lao giả A ba sĩ kia. Vào lúc này nếu như Địch Áo nói xin lỗi đã quá chậm, bất kỳ nói câu gì Ngã Lệ cũng không ngần ngại đuổi hắn ra ngoài. Bây giờ Địch Áo lại dùng kỹ xảo biểu đạt ý của mình, chẳng những lộ ra bản thân căm hận A Ba Sĩ, còn đặt mình ở vị trí người bị hại, biến hai người trở thành đồng bệnh tương liên có kẻ thù chung, nên mọi việc diễn biến khác hẳn đi. Chương 29, chặn giết. Ngã Lệ quan sát Địch Áo chốc lát, thần sắc từ từ bình tĩnh trở lại, thế nhưng giọng nói vẫn còn lạnh lẽo, ngươi ra giá một lần nữa đi. A Ba Sĩ cho ta 5 kim tệ. Địch Áo nói, chỉ cần ngươi trả giá cao hơn hắn, toàn bộ những thứ này đều thuộc về ngươi. 5 kim tệ. Ngã Lệ nghi ngờ nhìn kỹ bao châu áo, lại nghĩ đến phong cách hành sự của A Ba Sĩ, cảm giác hẳn là không sai lắm mới nói, thật sự là 5 kim tệ. Ừ. Lần đầu tiên ta nhìn thấy một người làm ăn kiểu như ngươi. Ngã Lệ mỉm cười nói, ta cho ngươi 5 kim tệ, cộng thêm 1 đồng tiền là có thể cầm hết số châu áo này. Cộng thêm 1 đồng. Địch Áo ngây dại, vốn hắn muốn thử làm thương nhân lòng dạ hiểm độc một lần, cuối cùng làm không xong lại còn bị hố. Hắn ra giá như thế là vì muốn đổi lấy cảm tình của Ngã Lệ, không ngờ rằng lại mua dây tự buộc chân mình. Đáng tiếc là đối tượng Địch Áo đang giao dịch không phải là quý nhân hào khí rộng rãi, mà là chủ quán nho nhỏ trong một thị trấn xa xôi. Bởi vì đánh giá đối phương sai lầm, lại thêm đối phương kinh nghiệm chẳng trề, cho nên hắn càng nói càng lâm vào bế tắc. Ngươi là đại nam nhân sẽ không tính toán chi ly với ta chứ? Ngã Lệ cười hì hì nói, hồi nãy ngươi nói chỉ cần ta ra giá cao hơn A Ba Sĩ, số châu báu này sẽ thuộc về ta, đúng không? Ngươi đã thêm vào 1 đồng tiền lại còn nói ta tính toán chi ly. Địch Áo coi như hiểu được cái gì gọi là bị cắn ngực rồi, hắn ngó chừng Ngã Lệ nhìn hồi lâu, chỉ biết thở dài rồi lại thở dài nghĩ thầm, quên đi, khuya hôm nay trước tiên giải quyết mấy tên bên kia cho xong, ngày mai mua một ít đồ dùng cần thiết rồi rời khỏi Đôi Tháp Trấn. Người nơi này quá đáng giận. Thế nào? Đồng ý. Ngã Lệ nhìn thấu vẻ mặt Địch Áo đang thả lỏng. Đồng ý. Địch Áo gật đầu. Tốt, đây mới gọi là đại nam nhân nha. Ngã Lệ cười ha ha, sau đó khuôn mặt bất chợt nhăn nhó nói, thế nhưng, hiện tại ta không có nhiều tiền như vậy, thật là ngại quá, trước tiên ta ghi phiếu nợ cho ngươi, lâu nhất là 2 tháng, ta sẽ trả đủ tiền cho ngươi, không thiếu đồng nào đâu, yên tâm đi. Địch Áo trợn mắt há mồm ngay tại chỗ, một chữ cũng phun không ra, dùng một câu nói kiếp trước hắn từng nghe xét đánh ngang thai vẫn bình thản đánh cờ chính là tướng tài. Địch Áo không yêu cầu mình có khả năng bình tĩnh đến mức đó nhưng tâm tính hắn cũng không kém. Thế mà giờ phút này hắn thật sự khống chế không nổi bản thân mình. Ta bây giờ viết phiếu nợ cho ngươi. Ngã Lệ xoay người lấy giấy bút ra, viết được mấy chữ mới ngẩng đầu lên hỏi, đúng rồi, ngươi tên gì? Việc Địch Áo muốn làm nhất bây giờ chính là bóp cổ Ngã Lệ, sau đó treo nàng lên tường, giống to vào mũi của nàng, ngươi dám đùa bỡn lao tử. Hình như ngươi đang khó xử. Ngã Lệ nhận ra thái độ Địch Áo có điểm không đúng. Ta cần tiền. Địch Áo nói năng quá tối nghĩa rồi, bởi vì hắn phải tận lực khống chế bản thân không buộc phát hung tính. Cần tiền làm gì? Tiền có thể làm rất nhiều chuyện, ví như ở trọ, ăn cơm, chẳng lẽ bảo ta ngủ ngoài đường hả? Địch Áo đưa tay cầm lấy cái bọc, hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với đối phương. Không sao. Ngã Lệ đè tay Địch Áo xuống, ngươi có thể ở trọ chỗ của ta chuẩn bị cho ngươi gian phòng tốt nhất, ăn cơm miễn phí. Mọi thứ cứ bao trên người ta, thế nào? Còn bao thứ gì khác nữa không? Địch Áo vừa nói vừa nheo mắt cười cười. A, ngươi còn muốn cái gì? Ngã Lệ không hiểu ra ý đồ trong đó. Địch Áo biết mình lại sai lầm rồi, một quả phụ đã quen nghe thiên hạ trêu chọc không thể nào không hiểu ý tứ của hắn. Nhưng bộ dạng Ngã Lệ không có gì khác biệt hết, chỉ có thể chắc chắn rằng Ngã Lệ và hắn đều thuộc về loại người không chế tâm tình rất tốt. Thế mà hết lần này tới lần khác hắn cứ đâm đầu vào ngõ cụt. Không có gì. Địch Áo buông lỏng tay ra, tìm cho ta một gian phòng. Bây giờ. Đúng, ngay bây giờ. Địch Áo nói, ta cần nghỉ ngơi, đúng rồi, buổi tối ngươi nghỉ ngơi lúc nào? Ta hả? Khoảng 10 giờ. Trước khi ngươi đi ngủ thì đánh thức ta dậy. 10 giờ, Địch Áo mở mắt cực kỳ đúng lúc, thật ra quản lý giờ giấc sinh học là một việc rất dễ dàng, chỉ cần ra ám hiệu cho tâm lý là được rồi. Vấn đề là phải tin tưởng vào khả năng khống chế tinh thần của chính mình. Địch Áo đứng lên từ từ mặc quần áo vào, hắn cũng không đổi, vội vàng là một số người khác. Hắn vừa đi tới cửa phòng thì cánh cửa đã bị đẩy ra, Ngã Lệ từ bên ngoài đi vào nói với Địch Áo, ngươi đã tỉnh rồi hả? Ừ. Lúc này tỉnh dậy là muốn làm gì? Chuẩn bị đồ đạc. Địch Áo nói. Chỉ là thu dọn đồ đạc. Ngã Lệ trừng to hai mắt. Có lẽ do chuẩn bị nên đón một trận chiến đấu, giờ phút này Địch Áo phát ra một luồng nhuệ khí khiến cho người ta cảm giác cực kỳ khác thường. Hai mắt lấp lánh có thần, khí sắc trầm trọng, nhìn thế nào cũng không giống như đi thu xếp đồ đạc. Dĩ nhiên là phần lớn người bình thường sẽ không phát hiện dị thường, nhưng Ngã Lệ chắc chắn không nằm trong số người đó. Đúng vậy. Địch Áo đáp. Quên đi, ta cũng lười quản chuyện của ngươi. Ngã Lệ ngáp một cái lắc lư rời khỏi gian phòng. Ngã Lệ?
Cái gì?
Ngã Lệ nghiêng đầu nhìn về phía Địch Áo.
Ta cần một thanh kiếm.
Lộ chân tướng nha. Nụ cười Ngã Lệ có chút cổ quái, dưới lầu có phòng chứa đồ, đều là đồ vật của mấy tên nghèo rất mồng tơi để lại thế chấp, ngươi tự đi lấy đi. Thời gian không lâu sau, Địch Áo chậm rãi xuất hiện trên đường phố từ từ đi về hướng lữ điếm. Lúc này đã đến gần giữa đêm nên người đi đường rất ít ỏi, đã đi chừng 10 phút cũng chỉ gặp phải hai người, còn đội tuần tra lại đụng tới vài nhóm. Nếu như thật sự buộc phát xung đột, đội tuần tra ở đôi tháp trấn chẳng có tác dụng gì cả, bởi vì bọn họ nhân số tuy nhiều nhưng không có lực lượng chúng kiên, khó lòng tạo lực uy hiếp cho kẻ khác. Đội tuần tra tồn tại chỉ có một hiệu quả cảnh báo, đó là báo cho tất cả người mới tới rằng chúng ta đề phòng xâm nghiêm không nên ở chỗ này lộn xộn. Trong lữ điếm cực kỳ vắng lặng, hiện tại đã đến giờ đi ngủ rồi. Ngay cả lão bản lữ điếm cũng đã nghỉ ngơi. Chỉ lưu lại một tên tiểu nhị nhỏ tuổi núp ở trong quầy lim dim, ở bên trong góc phòng còn có mấy nữ nhân trang điểm son phấn ngồi tán gẫu. Các nàng thấy Địch Áo đi tới liền ngậm miệng lại, ngó thẳng vào mặt Địch Áo. Tựa hồ đang chờ đợi Địch Áo mời các nàng uống vài chén. Chẳng qua là Địch Áo không có để ý các nàng, chỉ đơn giản ngồi xuống ghế, thần thái lãnh đạm làm cho các nàng rất thất vọng. Loại chuyện phong hoa tuyết nguyệt này cũng có một vài điểm mấu chốt, ví như phải chú ý thời gian. Cuối giờ chiều cả sảnh luôn luôn ồn ào náo nhiệt, khoảng thời gian này thích hợp nhất tới chọn người. Còn vào giữa đêm gái đẹp cơ hồ đã bị người ta chọn sạch rồi, người còn ở lại hầu như chỉ là canh tàn cơm cạn, trừ phi đói điên rồi chứ trên căn bản sẽ không có người đánh chủ ý lên các nàng. Địch Áo ngồi được mười mấy phút, tầm mắt dần chuyển vào mấy người phụ nhân kia, sau đó duỗi ngón tay ra ngoắc ngoắc một người trong nhóm. Nữ nhân kia không dám tin tưởng, đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng, tiếp theo mới dùng đầu ngón tay chỉ vào ngực mình để xác nhận. Bất kể nói thế nào Địch Áo cũng là bạn thanh mai trúc mã với Tác Phỉ Á, cuộc sống trong trang viên không hề thiếu thốn thứ gì. Tác Phỉ Á và quản sự Bích Cơ chưa bao giờ bạc đãi Địch Áo, những thứ khác không nói, chỉ tính riêng trường bào hắn đang mặc đã là hàng thượng phẩm rồi. Nếu so sánh với đại thành thị thì không có gì lớn, nhưng ở chỗ này tuyệt đối là người có thân phận, địa vị cao sang, để cho những nữ nhân kia phải tự ti mặc cảm. Thấy Địch Áo gật đầu, nữ nhân kia vui mừng quá đỗi, hôm nay không có làm ăn quyết định ngày mai nàng sẽ đói bụng. Đối với nàng đây chính là đại sự cực kỳ quan trọng. Nữ nhân kia đứng lên cố nở nụ cười đi về phía Địch Áo, vừa đến gần liền đặt mông ngồi lên trên đùi Địch Áo, bộ dạng như chim nhỏ dán chặt vào ngực hắn. Thế nhưng thể trạng nàng tương đối trắng kiện, sức nặng thân thể ép cho cái ghế không ngừng rung động phát ra thanh âm kéo kẹt. Một cỗ hương phấn thấp kém kèm mùi mồ hôi đập vào mặt khiến người ta hít thở không thông, nhưng thần sắc Địch Áo không hề thay đổi. Điều này thể hiện rõ năng lực chịu đựng cường hãn của hắn, phải biết rằng giờ phút này không khác gì cực hình cả. Hơn nữa tay phải hắn lại còn nhẹ nhàng khẽ vuốt vuốt cái lưng nữ nhân kia, làm như trong ngực hắn thật sự là mỹ nhân thiên tiểu bá mị vậy. Ngươi đi thu thập mọi thứ, sau đó đến phòng tìm ta. Địch Áo nhẹ giọng nói, không cần gõ cửa, trực tiếp đi vào. Không cần chuẩn bị, chúng ta cùng nhau đi luôn. Nữ nhân kia dịu dàng nói, cố ý xoay xoay thân thể mấy cái, mùi mồ hôi tuôn ra càng thêm nồng đậm. Nghe lời. Địch Áo đưa tay vỗ một cái lên mông nữ nhân, lầu 2, gian phòng bên trái, nhớ chưa? Nữ nhân kia đứng lên bày ra nụ cười tự cho là đẹp nhất, lại còn tặng cho Địch Áo một nụ hôn gió, sau đó mới đi về hậu viện, các nàng cùng mướn chung một gian phòng tạp hóa nằm ở góc hẻo lánh nhất trong hậu viện. Địch Áo bảo nàng đi thu thập cho thấy là không hài lòng với bộ dạng của nàng hiện tại, cho nên nàng phải đi trang điểm lại lần nữa. Chương 30, tình cảnh không ổn. Địch Áo ngồi thêm một lát rồi đứng dậy đi lên thang lầu, đến khi ra khỏi tầm mắt những người khác hắn liền men theo cửa sổ giữa thang lầu chui ra ngoài. Lặng lẽ chờ đợi bên ngoài cửa sổ gian phòng của mình. Đúng như Địch Áo phỏng đoán, năm tên tráng hán vẫn còn đang chờ hắn. Có một số việc rất khó mà suy nghĩ thấu đáo, cái quan trọng là trí tuệ của người thi hành. Bọn họ lưu lại dấu vết trên hành lang rõ ràng như thế, hiển nhiên thuộc loại đầu óc nông cạn, nhưng lại cho rằng mình làm việc rất chu toàn. Địch Áo không xuất hiện thì bọn họ vẫn chờ ở trong phòng, đã qua hơn 10 giờ thế mà không hề cảnh giác chút nào. Một việc càng thống khổ hơn nữa là Địch Áo rời khỏi phòng lúc sáng sớm. Bọn họ cũng tiến vào ẩn núp luôn, chưa kịp ăn uống gì hết, gã đầu mục cho là bản thân mình trí dũng vô song sợ đụng phải Địch Áo quay trở lại hoặc lao bản lựa điếm làm náo động lộ tẩy, vì thế bọn họ cực khổ nhịn đói từ đó cho đến giờ, càng chờ lâu bụng càng đói, tinh thần lo lắng càng thêm trầm trọng. Lúc mới bắt đầu còn đỡ, mấy giờ trôi qua cũng ráng nhịn, đến tận bây giờ đã chờ mười mấy giờ rồi, có lý do gì mà không tiếp tục kiên trì. Bên ngoài hành lang ngoài vang lên tiếng bước chân, mấy tên tráng hán núp trong bóng tối theo bản năng ngừng thở. Nhưng ánh mắt lại rất bình thường. Bởi vì trong một ngày này tiếng bước chân qua lại không dưới vài chục lần, bọn họ đã quen rồi. Tiếng bước chân đứng lại ở trước cửa, im lặng một lát rồi cánh cửa phòng bị đẩy ra, hai tráng hán cầm tấm lưới lớn đã sớm hết nhẫn lại, trong nháy mắt cửa phòng mở ra liền bất chấp tất cả ném tấm lưới trong tay ra ngoài. Đi theo sau cánh cửa là một nữ nhân mặc y phục màu tím xẻ tà thật dài, trên mặt nở nụ cười sáng lạ, lại còn mở hai cánh tay ra giống như đang chờ đợi một cái ôm hạnh phúc. Không đợi nàng nhìn thấy tình cảnh bên trong, một cái lưới lớn đã ụp xuống bao trùm cả người nàng, tiếp theo là gã đại hán một trái một phải lao ra kẹp lại cứng ngắc. Sau đó một đạo kiếm quang bắn tới dừng ngay tại vị trí cổ họng nữ nhân kia. Trong chốc lát hai phe đều ngây dại, nữ nhân kia không nghĩ tới nghi thức hoan nghênh lại bạo lực và long trọng như thế, còn mấy gã tráng hán cũng không nghĩ tới tiến vào lại là một con mụ mập vú xa lạ, trong lúc nhất thời hai phe không biết nói gì nữa. Kinh ngạc trôi qua chừng vài giây, vẫn là nữ nhân kia phản ứng đầu tiên, sợ hãi nói, các vị đại ca, các ngươi quá nhiều người rồi, nếu không ta phía dưới còn có mấy tỷ muội. Địch Áo dùng đầu ngón tay nắm lấy khung cửa sổ, chỉ lộ ra nửa cái đầu quan sát động tĩnh bên trong. Lúc này cánh cửa sổ nhẹ nhàng mở ra, thân hình hắn lẳng lặng bay vào giữa phòng. Khi nữ nhân kia nói đến mấy chữ tỉ muội, Địch Áo đã phóng ra vài đạo kiếm ảnh, kiếm đầu tiên chỉ mang tính dò xét. Dù sao trước mặt có tới 5 đối thủ, hắn cần phải thấy rõ thực lực của đối phương. Địch Áo không người sát đất di chuyển nhẹ như mèo, mặc dù phong cách của hắn là theo đuổi một kích tất sát, nhưng vì muốn dò xét nên kiếm này chỉ tới mục tiêu là bắp chân trái tên tráng hán đứng gần nhất. Thật ra bị thương trong tay hắn chính là chết, hắn sẽ không để cho kẻ địch có cơ hội chạy trốn. Tráng hán kia ném tấm lưới ra còn đang ngẩn người nhìn con mồi trong lưới, đột nhiên cảm giác bắp đùi chợt lạnh, thân thể mất thăng bằng nghiêng sang một bên, không khỏi kinh ngạc hô lên ầm ĩ. Có địch. Gã tráng hán cầm đầu lúc này mới phát hiện Địch Áo, lập tức hét lớn cảnh báo rồi xoay người chém tới. Hai tên tráng hán bao vây nữ nhân cũng quay đầu ngược trở lại, còn dư một gã núp trong góc cuống quýt tìm kiếm vũ khí của mình. Quá kém. Địch Áo thở ra một hơi nhẹ nhõm, thân hình di động nhanh chóng không cho ba tên tráng hán bao vây, thuận thế điểm mũi chân đóng cửa phòng lại, nữ nhân kia vốn bị lưới trói ngăn cản giữa đường bị cánh cửa chấn văng ra té ngửa mặt lên trời kêu la oai oải. Không gian bất chợt tối thui, mấy tên tráng hán không kịp thích ứng nên hành động chậm lại, chỉ trong nháy mắt đó Địch Áo đã chạy sát vách tường tiến tới gần một tên tráng hán. Tráng hán kia vừa mới ném sợi dây thường xuống, còn đang tìm kiếm vũ khí của mình thì ánh sáng chợt tắt nên không thấy gì nữa. Hắn thất kinh vừa sợ hãi la hét vừa lui về phía sau. Chỉ có điều tốc độ hắn lùi về quá chậm, Địch Áo ẩn trong bóng tối nhanh chóng tiếp cận hắn, tiếp theo là trường kiếm đâm thẳng tới mi tâm hắn. Kiếm ảnh phát ra tiếng xé gió lanh khốc, một chiêu này cho thấy Địch Áo xuất thủ nhanh đến cỡ nào. Gã tráng hán theo bản năng giơ cánh tay lên ngăn cản phía trước, xẹt một tiếng, trường kiếm đâm xuyên qua cánh tay hắn không chút trở ngại. Sau đó đâm thẳng tắp vào mi tâm hắn, gã tráng hán lập tức mất đi sinh cơ, thân hình mềm nhũn ngã xuống đất. Người là ai? Tráng hán cầm đầu thấy Địch Áo xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn thì không dám tiếp tục truy kích nữa, ngược lại lui gấp về sau mấy bước, tiếp tục duy trì cảnh giới cao độ. Hai tên tráng hán khác chia ra thủ thế một trái một phải, một gã tráng hán thì ôm chân kêu thảm, đến giờ phút này hắn mới có cảm giác đau đớn. Thiên phú võ sĩ có năng lực dung nhập nguyên lực vào vũ khí để gia tăng lực sát thương. Chẳng qua là nguyên lực của bọn họ quá yếu, trường kiếm tản mát ra quang mang không đủ sáng nên bọn họ chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Địch Áo loáng thoáng. Thứ bọn họ thấy chỉ là cái bóng mờ ảo quỷ mị còn kinh khủng hơn cả bóng tối. Hơn nữa, luồng ánh sáng nhạt này ngược lại còn làm bại lộ vị trí bọn họ. Địch Áo không trả lời mà chậm rãi đi về phía gã tráng hán rên rỉ kia, dùng sức đá một cước, ầm đầu gã tráng hán đập mạnh vào sàn nhà, tiếng kêu rên lập tức im bặt. Sau đó Địch Áo nhẹ nhàng đâm ra một kiếm lạnh như băng vào cổ họng gã tráng hán, hắn hơi ngừng một chút rồi rút mũi kiếm ra, một vòi máu đột nhiên bắn lên không trung. Bởi vì nguồn sáng không đủ nên thoạt nhìn vòi máu toàn là màu đen, tình cảnh mặc dù không huyễn lệ nhưng mùi máu tanh cực kỳ trầm trọng, nặng đến mức làm cho lòng người nổi điên. Lên! Tráng hán cầm đầu hét lớn một tiếng, mặc dù hắn e ngại Địch Áo xuất thủ tàn nhẫn, nhưng việc đã đến nước này không thể nào hòa giải được rồi, chỉ có thể chiến đấu với đối phương tới cùng. Địch Áo đứng yên tại chỗ, tựa hồ không nhìn thấy ba thanh trường kiếm đang tiến tới gần, cho đến khi khoảng cách song phương không được hai thước hắn mới đột nhiên lui về sau một bước. Mũi chân đá vào cỗ thi thể dưới đất rồi thuận đà nhảy lên. Gã tráng hán mới chết này dáng vóc khôi ngô, thể trọng chừng 180 cân ở dưới chân Địch Áo lại nhẹ như rơm như dạng, cỗ thi thể đột ngột từ mặt đất bay tới còn Địch Áo theo sát phía sau. Ba gã tráng hán đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, tiếp theo là một cỗ kình phong vô cùng hung manh ảo tới. Bọn hắn ra sức huy động trường kiếm đập chém lung tung về phía trước, nhưng căn bản không thể chống lại trọng lượng ngàn cân bị nện cho điên đảo. Nhưng cỗ thi thể sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn cho bọn hắn. Điểm chí mạng chính là Địch Áo ở phía sau. Nếu gian phòng sáng lên, thời gian quay chậm lại là có thể thấy Địch Áo đâm một kiếm xuyên qua phần vai cỗ thi thể kia, mục tiêu là cổ họng gã trắng hán. Không bị bóng tối ảnh hưởng, lại bị thi thể che tầm mắt mà vẫn chính xác hoàn mỹ như thế, sợ rằng ngay cả cực hạn võ sĩ thân kinh bách chiến cũng khó thể làm được. Một chiêu này thương tổn không lớn, chỉ lưu lại một vệt dài hẹp và vừa đủ để chấm dứt một tính mạng. Gã tráng hán dùng tay che cổ họng, thân thể lảo đảo mấy cái, miệng không ngừng phát ra thanh âm ghê rợn, vừa té xuống mặt đất đã lăn lộn không ngừng ra vẻ cực kỳ thống khổ. Loại thanh âm thảm thiết trước khi chết này khiến cho lòng người sợ hãi, hai tên tráng hán còn sót lại lảo đảo lui về sau, dũng khí chiến đấu cũng phải có giới hạn của nó. Mỗi lần đối phương xuất thủ bên này sẽ rơi dụng một người, đến như thế còn phải tiếp tục chiến đấu hay sao? Địch Áo đâm kiếm xuyên qua ngực xong liền dùng đầu ngón tay vớt nhẹ lưỡi kiếm, một thanh âm trong trẻo vang lên. Ngay sau đó, từ thanh kiếm hiện ra từng đạo hào quang, nếu như nói trường kiếm của hai gã tráng hán tản mát ra quang mang như đom đóm, vậy thì trường kiếm của Địch Áo chính là cây nến rực sáng. Bóng tối lui dần vào trong góc, tình cảnh trong phòng rõ ràng hơn lúc nãy nhiều lắm, thậm chí có thể thấy khuôn mặt đang co quắp của hai tên tráng hán kia. Địch Áo đột nhiên phóng thẳng tới trước, kiếm quang ập xuống. Khí thế tăng vọt trong nháy mắt ngưng tụ thành từng đạo kình phong thổi quét ra bốn phía, làn gió thổi tấm rèm cửa sổ bay lên phân phật. Ngoa Tây Ly đã khuyên nhủ nhiều lần, cho dù hắn đồng ý hay không vẫn luôn nhớ kỹ điều đó trong lòng, cho nên hiện tại hắn đang thử thay đổi bản thân mình. Ngoa Tây Ly từng nói, nếu không đấu đá lung tung, bỏ qua phần dũng cảm trong lòng sẽ không có cách nào trở thành võ giả chân chính. Ngoa Tây Ly còn nói, nếu như thế giới này chỉ có đêm tối, vậy thì vạn vật trong thiên hạ đều không thể sinh trưởng. Địch Áo hiểu rằng cái đó gần với đạo lý âm dương cân bằng, Ngoa Tây Lý muốn thay đổi phong cách hướng về âm nhu của hắn. Gã tráng hán bị công kích vội vàng giơ trường kiếm lên ngăn cản kiếm quang của Địch Áo. Chương 31, hôn ước tràn ngập nguy cơ. Nhưng Địch Áo đã đánh ra một kích toàn lực, cũng là lần đầu tiên hắn thử không lưu lại bất kỳ đường sống nào, trường kiếm trên tay gã tráng hán trong tay yếu ớt giống như đua che vậy, vừa chạm liền gãy. Sau một khắc, đạo kiếm quang hung mạnh đã nhập vào trong cơ thể gã tráng hán còn không kịp ngưng tụ nguyên lực chống đỡ, ầm vang một tiếng, thân thể gã tráng hán từ một phân thành hai, máu thịt cuồng quay giữa không trung, hai khúc thi thể xoay tròn văng ra ngoài chia ra đụng vào hai bên vách tường. Còn dư lại tên thủ lĩnh đã bị sợ đến choáng váng, hắn di chuyển trong vô thức, lui rồi lại lui về phía sau. Ngươi là thiên phú võ sĩ mấy giai? Địch Áo đột nhiên hỏi. 3 cấp 3. Địch Áo trầm mặc không nói, lực chiến đấu của đối thủ làm cho hắn hơi thất vọng. Nhưng đây không phải là chuyện để hắn kiêu ngạo. Nói một cách nghiêm khắc thì thiên phú võ sĩ còn chưa có thật sự bước vào cánh cửa võ giả. Nếu như đối thủ là quang mang võ sĩ thì hắn chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ lui binh rồi. Mấu chốt là ở phương diện bí kỹ có uy lực quá lớn, muốn dùng thân thể đối kháng với bí kỹ, hắn sẽ chết rất thảm. Chống lại bí kỹ chỉ có thể là một loại bí kỹ khác, trên thần điển đã ghi lại rất rõ ràng điểm này. Mặc dù trận chiến này đánh rất nhẹ nhàng nhưng có ý nghĩa trọng đại đối với hắn. Bởi vì hắn đã tìm được cho mình một phong cách hành động chính xác, hoặc có thể nói là phương hướng phát triển cụ thể sau này. Đại nhân, ngài tha cho ta đi. Tráng hán thủ lĩnh phủ quỳ rạp xuống sàn nhà, nước mắt nước mũi chảy dài, nói, ta không dám nữa, sau này sẽ không dám nữa. Địch Áo trầm tư trong chốc lát rồi đột nhiên xoay người đi tới chỗ cái bàn trong phòng. Đại nhân, van ngài. Tráng hán kia còn đang gào khóc, nhưng động tác lại hoàn toàn khác với cái miệng, mắt hắn lộ ra hung quang dữ tợn. Tay phải lặng lẽ cầm trường kiếm lên, cầu xin ngài. Câu này còn chưa dứt, hắn đã tung người đánh về phía Địch Áo. Địch Áo vẫn tiếp tục đi về phía trước, khi kiếm quang cách hậu tâm hắn không tới nửa thước thì thân thể hắn đột nhiên nghiêng qua một bên, tráng hán kia đâm hụt một kiếm, cùng lúc đó tay trái Địch Áo cầm ngược trường kiếm đâm ra sau, hai thanh trường kiếm xẹt ngang qua. Đại nhân! Tráng hán kia đột ngột im bặt, kiếm của hắn đâm vào trong không khí, nhưng kiếm Địch Áo lại đi thẳng vào trong miệng hắn. Địch Áo buông tay ra tiếp tục đi về trước. Gã tráng hán kia té ngồi xuống sàn nhà, thân thể mềm nhuyễn từ từ ngã ra trước. Tới trước bàn dài, Địch Áo cầm lấy hòn đá lửa đốt đến lên, sau đó tiến tới cạnh mấy cỗ thi thể lục lọi cẩn thận. Đây là chuyện không có biện pháp, hiện tại Địch Áo quá nghèo. Hắn tới lữ điếm này với một chiếc xe ngựa, quần áo trên người cũng rất đắt tiền, cộng thêm khí chất bất phàm, cho nên lão bản lữ điếm không có bảo hắn đưa tiền thế chấp. Khi tới lữ điếm ngã lệ ăn uống, hắn còn phải moi móc trong đống hàng hóa ra được mấy miếng ngân tệ. Nếu không ngay cả tiền cơm hắn cũng đóng không nổi. Chẳng qua là cuộc sống của mấy tên tráng này hình như cũng không tốt hơn hắn. Tìm kiếm hồi lâu chỉ thấy đúng một miếng kim tệ, còn có mười mấy ngân tệ, Địch Áo lại cảm thấy thất vọng lần nữa. Sau đó hắn tùy tiện nhặt một thanh trường kiếm lên, vận khí hắn đúng là không tốt, trên lưới kiếm hiện đầy thật lỗ hổng, vết nước nhỏ nhỏ. Hẳn là sử dụng thời gian rất lâu chưa từng được mài lần nào, thanh kiếm này đem bán một ngân tệ cũng chẳng có ai mua. Địch Áo thở dài xoay người đi ra cửa. Nữ nhân đang thương kia còn đang nằm trong tấm lưới lớn, chỗ trán có một cục u to bằng cái bánh bao. Địch Áo ngồi xổm xuống, dùng bàn tay vô vô lên chỗ sưng mấy cái, chốc lát sau nữ nhân kia mở hai mắt mở mịt ra nhìn về phía Địch Áo. Địch Áo ném một miếng kim tệ cho nàng, nói, đây là phần của ngươi, cất đi, nhanh chân rời khỏi nơi này. Đây là khoản tiền lớn nhất của hắn rồi, thật sự không nỡ tiêu hết, nhưng hắn bố trí một người hoàn toàn không liên quan vào cuộc nên trong lòng có chút áy náy. Nếu như người phục kích một lòng muốn lấy mạng hắn, đoán chừng nữ nhân kia đã chết ngay tại chỗ rồi, dùng một kim tệ bồi bổ lại vẫn quá ít, sau này có cơ hội rồi nói sau. Nữ nhân kia không dám tin vào hai mắt mình, vừa nhìn miếng kim tệ nằm trên ngực mình vừa ngó chừng Địch Áo. Đi nhanh đi. Địch Áo nhẹ giọng nói, một hồi ngươi muốn đi cũng đi không được nữa. Cho ta. Ừ. Địch Áo gật đầu, đứng lên tiến về phía cửa phòng, nếu như hắn không đi đoán chừng nữ nhân kia sẽ còn tiếp tục dài dòng. Quả nhiên, nữ nhân kia thấy Địch Áo đi tới cửa phòng lập tức cầm lấy kim tệ dùng một tốc độ kinh người lao xuống dưới lầu. Thời gian không lâu sau, phía ngoài truyền đến mấy tiếng bước chân, rồi cửa phòng bị người ta đẩy ra, một nhóm người chen chúc đi vào trong, người cầm đầu chính là Mã Tát Nhĩ Đa. Không nghĩ tới lại kinh động tới ngài. Địch Áo mỉm cười nói. Từ khi ta thấy được ngươi, ta đã biết ngươi không phải là kẻ biết tán phận. Mã Tát Nhĩ Đa cũng cười, nhìn quanh một lát rồi nói, đây là xảy ra chuyện gì? Bọn họ mai phục và tập kích trong phòng của ta. Địch Áo nói. À, đây là quả báo của bọn hắn. Mã Tát Nhĩ Đa hơi dừng một chút, nói, thế nhưng, ngươi cũng nên lưu lại mấy tên còn sống chứ. Đó là trận chiến sinh tử, lúc ấy ta chẳng quan tâm chuyện gì nữa. Thật sao? Mã Tát Nhĩ Đa cười nói, nhưng tại sao ta lại có cảm giác đây lại là một trận chiến đấu đơn phương nhỉ? Vào lúc này, một gã võ sĩ tiến tới bên thai Mã Tát Nhĩ Đa thấp giọng nói, đại nhân, ta nhận ra bọn họ là thám tử của nhóm cướp Thang Mỗ. Thang Mỗ? Mã Tát Nhĩ Đa sững sờ chốc lát. Sau đó phát ra thanh âm chê cười, ta cũng biết vì nhị tư không đáng tin cậy, tiêu trừ một đám cướp nho nhỏ còn lưu lại nhiều cá lọt lưới tới như vậy. Ta có thể đi chưa? Địch Áo đứng lên. Người muốn đi đâu? Mã Tát Nhĩ Đa hỏi. Đã náo thành như vậy, ta nghĩ cũng nên đổi sang chỗ khác. Địch Áo nói, sau này có chuyện gì, ngài có thể đến tiểu điếm Ngã Lệ tìm ta. Không đổi, ta có mấy câu muốn nói cùng ngươi. Mã Tát Nhĩ Đa phất phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ, các ngươi đi ra ngoài trước. Địch Áo hơi kinh ngạc, hắn và Mã Tát Nhĩ Đa có duyên gặp mặt một lần thì làm gì có giao tình, bây giờ có ý gì đây? Ngươi có biết tình cảnh hiện tại của ngươi cực xấu hay không? Mã Tát Nhĩ Đa mỉm cười nói. Ta. Ừ. Mã Tát Nhĩ Đa chuyển tầm mắt dao động bên trong phòng, A Ba Si nói cho ta biết, thương đội hầu tức lĩnh bị cướp mất ở chỗ của ngươi hả? Địch Áo không khỏi nhíu mày, cái tên gian thương đáng chết kia thấy không có cách nào nhận được châu báu từ tay hắn liền quay đầu phản tháo, đúng là quá mức rồi. Nhìn đây là cái gì? Mã Tát Nhĩ Đa ném một bức họa lên trên bàn. Việt. Đây là ta hả? Không giống lắm. Địch Áo nhẹ giọng nói. Quả thật không giống, nhưng vì Nhĩ Tư không phải là họa sĩ, hắn có thể vẽ ngươi ra dáng con người đã tốt lắm rồi. Mã Tát Nhĩ Đa nói, Địch Áo, ngươi có thể giải thích một chút không? Có thể để cho Vi Nhĩ Tư tướng quân tự mình phát họa thật sự là một vinh quang lớn lao. Địch Áo lẩm bẩm. Mã Tát Nhĩ Đa không nói gì thêm. Chỉ lặng lặng chờ đợi Địch Áo trả lời. Địa vị song phương chênh lệch rất xa, Mã Tát Nhĩ Đa là ông vua không ngai ở đôi tháp trấn, hắn là cực hạn võ sĩ thực lực cường đại. Hàng ngũ này đã là cường giả đỉnh cấp trên khắc Lý Tư Bình Nguyên, hơn nữa hắn còn nắm giữ thế lực một phương. Ngay cả Vi Nhĩ Tư tướng quân tiếng tăm lừng lẫy cũng phải nhường nhịn Mã Tát Nhĩ Đa ba phần. Địch Áo chỉ là một thanh niên mới ra ngoài lịch lãm, thân phận, thực lực vân vân rất nhiều phương diện thua xa Mã Tát Nhĩ Đa. Theo lý thuyết, bây giờ hắn sẽ phải vốn mình theo thời thế, tìm cách lấy lòng Mã Tát Nhĩ Đa mới đúng. Nhưng thái độ Địch Áo lại khiến cho người ta cực kỳ ngạc nhiên, bởi vì ánh mắt hắn đạm mạc hơn cả Mã Tát Nhĩ Đa. Thời gian Ngõa Tây Lý và Địch Áo tiếp xúc với nhau quá ngắn, hắn chỉ thấy được một mặt của Địch Áo mà không để ý tới một mặt khác. Đó là vì thực lực tự thân thấp kém, một khi gặp phải nguy hiểm và phiền toái, Địch Áo sẽ theo bản năng lựa chọn tránh lui, nhưng nếu như lâm vào tình cảnh không thể tránh khỏi, hắn tuyệt đối không khuyết thiếu dũng khí. Xương cốt Địch Áo cứng rắn hơn Ngoa Tây Lý tưởng tượng nhiều lắm. Tựa như con tốt qua sông trên bàn cờ vậy, nó có thể đi về bên trái, có thể hướng phải, nhưng tuyệt đối không lui về phía sau, đây là điểm mấu chốt của nó, chuẩn tắc riêng của nó. Cho dù tan xương nát thịt cũng không hối tiếc. Thật ra đây chỉ là một trò khôi hài chàng không thể giải thích mà thôi. Địch Áo than nhẹ một tiếng, sau đó hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện gặp gỡ hai đám cướp, chỉ che giấu một màn cuối cùng. Mã Tát Nhĩ Đa vẫn lặng lặng nghe. Không có tiến hành hỏi thăm điểm trọng yếu trong đó, chờ Địch Áo nói xong hắn mới mỉm cười nói, ta nhìn ra được, ngươi thật sự bất hạnh. Đúng vậy, ta cũng biết đã chọc vào một phiền toái lớn. Địch Áo nói, Vi Nhĩ Tư tướng quân cố ý vẽ bức họa này là muốn truy nã ta hả? Người xem, có cần ta đi tự thú hay không?
Không cần khẩn trương như thế, ta đã nói cho Vi Nhĩ Tư rằng đôi tháp trấn không có người này.
Mã Tát Nhĩ Đa nói.
Đây.
Địch Áo ngẩn người, hắn không nghĩ tới Mã Tát Nhĩ Đa sẽ bảo hộ hắn, tại sao?
Chốc lát sau, hắn nhẹ giọng nói, sợ rằng không thể thực hiện được, trong trấn có rất nhiều người từng gặp qua ta, lỡ may.
Ha ha, Mã Tát Nhĩ Đa đại nhân, ta cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng ta không muốn mang phiền toái đến cho người khác.
Bọn họ không dám.
Mã Tát Nhĩ Đa lắc đầu, ngươi rất kiêu ngạo, ha ha.
Đây là một thói quen tốt, nhưng cũng là một thói quen dễ làm cho người ta chết non, có đôi lúc không nên dễ dàng cự tuyệt người khác trợ giúp.
Địch Áo trầm mặc chốc lát, trầm rãi hỏi, tại sao?
Mã Tát Nhĩ Đa cười cười, đột nhiên hỏi ngược lại, Tắc Phỉ Á tiểu thư có khỏe không?
Nàng.
Địch Áo ngạc nhiên, ngài biết ta.
Không nhận ra, cho nên ta muốn tìm cơ hội thử dò xét ngươi.
Mã Tát Nhĩ Đa cười híp hai mắt lại thành một đường chỉ nhỏ nói, Địch Áo thiếu gia, vì sao chạy đến đôi tháp trấn rồi?
Địch Áo ngơ ngác nhìn Mã Tát Nhĩ Đa, bởi vì hắn cảm thấy không cần thiết giấu giếm quan hệ giữa mình và Tắc Phỉ Á bởi vì hắn chưa bao giờ ra ngoài cả, cho nên thiếu hụt phòng bị, không ngờ thoáng cái đã bị Mã Tát Nhĩ Đa nói ra lai lịch, đối phương trợ giúp là vì Tắc Phỉ Á.
Thật ra từ lúc ngươi đi vào đôi tháp trấn lần đầu tiên, nói cho ta biết tên của ngươi, ta đã nghĩ đến chuyện này rồi.
Mã Tát Nhĩ Đa cười nói, dù sao thì tỷ lệ trùng tên cũng không lớn lắm.
Đúng là không nghĩ tới.
Địch Áo dùng giọng nói bất đắc dĩ than thở, ta rất ít khi rời khỏi trang viên, không ngờ bên ngoài lại có người biết đến sự tồn tại của ta.
Đôi tháp trấn ở sát Nam Tước Lĩnh, ta làm sao không biết chuyện tình trong Nam Tước Lĩnh chứ?
Mã Tát Nhĩ Đa nói, huống chi. Bên đó còn viên Minh Châu của Khắc Lý Tư Bình Nguyên, Tắc Phỉ Á tiểu thư, ngươi biết có bao nhiêu cặp mắt đang ngó chừng nàng không?
Cho nên ngài mới trợ giúp ta.
Địch Áo nói.
Không, việc này còn chưa tính là trợ giúp.
Mã Tát Nhĩ Đa mỉm cười nói, cho dù không có ta, cho dù cái gã Vi Nhĩ Tư bắt được ngươi, chỉ cần ngươi lộ ra thân phận của mình.
Vi Nhĩ Tư tuyệt đối không dám tổn thương ngươi một cọng tóc.
Trong lòng Địch Áo vô cùng kinh ngạc, Tắc Phỉ Á có lực ảnh hưởng cường đại đến như thế.
Ý tứ Mã Tát Nhĩ Đa là Vi Nhĩ Tư sẽ cấp cho Tắc Phỉ Á mấy phần mặt mũi, vì thế sẽ không làm khó Địch Áo.
Thế nhưng địa vị hai người chênh lệch rất lớn kia mà.
Tựa hồ nhìn thấu Địch Áo kinh ngạc, Mã Tát Nhĩ Đa lại nói, Địch Áo thiếu gia, ngươi biết tái nhân hầu tước đánh giá Tắc Phỉ Á tiểu thư thế nào không?
Nhắc tới tái nhân hầu tước, trong mắt Mã Tát Nhĩ Đa hiện lên một chút kính sợ.
Không biết.
Tái nhân đại nhân nói, nếu như Tắc Phỉ Á tiểu thư có thể dồn tất cả thời gian và tinh lực trên việc tu luyện, nàng sẽ trở thành cực hạn võ sĩ trẻ tuổi nhất ở trong hầu tước lĩnh.
Mã Tát Nhĩ Đa chậm rãi nói, nếu vậy, qua thêm vài năm nữa, mười mấy năm nữa thì sao?
Võ tôn đầu tiên của Khắc Lý Tư Bình Nguyên.
Thậm chí là thánh vũ sĩ.
Ai có thể nói trước được.
Nghe đến đó Địch Áo không khỏi than nhẹ một tiếng, Ngoa Tây Lý cũng từng đánh giá Tác Phỉ Á tương tự như thế.
Hình như trong mắt những cường giả chân chính việc Tác Phỉ Á đang làm lại là bỏ gốc lấy ngọn.
Trên thực tế, ngoại trừ hai tên ca ca không nên thân của Tác Phỉ Á tiểu thư và bá tước đại nhân đáng thương ra, cơ hồ mọi người đều biết Tác Phỉ Á tiểu thư có tiền đồ sáng lạ.
Đa số mọi người đều tin tưởng Tác Phỉ Á không chỉ là viên Minh Châu trên Khắc Lý Tư Bình Nguyên, trong tương lai nàng có thể trở thành võ sĩ mạnh nhất đại lục.
Mã Tát Nhĩ Đa cười nói, chỉ cần Vi Nhĩ Tư còn có chút ít lý trí thì hắn sẽ không làm khó ngươi, không có ai nguyện ý thừa nhận lửa giận của Tác Phỉ Á tiểu thư.
Tại sao ba tước đại nhân không tin tưởng Tác Phỉ Á?
Địch Áo hỏi.
Những tin tức này hắn lần đầu tiên nghe được, khi Tác Phỉ Á trở lại trang viên chưa bao giờ nói chuyện bên ngoài.
Ngươi không hiểu.
Ánh mắt Mã Tát Nhĩ Đa trở nên cổ quái, bởi vì Tác Phỉ Á tiểu thư tương lai quá chói mắt, rồi sẽ có một ngày bá tước lĩnh phải thay đổi chủ nhân.
Tái nhân đại nhân coi trọng Tác Phỉ Á như vậy, hắn không lo lắng gì sao?
Ngươi đã bao giờ suy nghĩ vấn đề phụng dưỡng chính mình khi về già chưa?
Mã Tát Nhĩ Đa hỏi ngược lại.
Không biết.
Bởi vì vô cùng xa xôi, đúng không?
Mã Tát Nhĩ Đa mỉm cười nói, muốn trở thành võ tôn, muốn trở thành thánh vũ sĩ mạnh mẽ.
Con đường Tác Phỉ Á tiểu thư phải đi còn rất dài, thời gian lâu như vậy có trời mới biết thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì.
Hơn nữa, có rất nhiều biện pháp có thể hóa giải khiêu chiến trong tương lai, vì thế bây giờ không cần phải khẩn trương.
Địch Áo nhạy cảm bắt được một tia thương hại trong mắt Mã Tát Nhĩ Đa, hiển nhiên cái là không liên quan tới Tác Phỉ Á, mà là vấn đề của hắn.
Đại não Địch Áo nhanh chóng vận chuyển, Mã Tát Nhĩ Đa có thể nhận ra hắn, có thể hiểu rõ mọi chuyện xảy ra trong Nam Tước Lĩnh. Vậy thì chắc chắn cũng biết hôn ước của hắn cùng với Tác Phỉ Á thương hại là vì hôn ước không thể nào thực hiện.
Mã Tát Nhĩ Đa mới vừa rồi đã nói, có rất nhiều biện pháp có thể hóa giải khiêu chiến trong tương lai, mà biện pháp hữu hiệu nhất chính là biến người khiêu chiến thành người phe mình. Nói như vậy, ta có thể yên tâm ở lại Đôi Tháp trấn rồi. Địch Áo cười cười, bất kể nói thế nào, bây giờ Tác Phỉ Á vẫn là hôn thê của ta, cho nên không có ai dám trêu chọc ta. Lời Địch Áo nói mang hơi hướng châm trích, không biết Mã Tát Nhĩ Đa có nghe hiểu hay không, hắn cau mày trầm ngâm chốc lát mới chậm rãi nói, chuyện này hình như hơi phức tạp.
Phức tạp?
Địch Áo nói, có ý gì? Mã Tát Nhĩ Đa liếc qua Địch Áo, hắn vốn không cần thiết phải giải thích rõ ràng cho Địch Áo biết, nhưng dính líu tới Tác Phỉ Á nên hắn hy vọng có thể giữ vững quan hệ tốt đẹp với Địch Áo. Trên thực tế Địch Áo không có đoán sai, Mã Tát Nhĩ Đa nhìn thấy vụ hôn ước giữa Địch Áo và Tác Phỉ Á không ổn. Bây giờ tin tức vừa mới truyền ra, những kẻ nóng lòng nhảy ra ngăn trở đều không phải loại người lương thiện, còn chủ sự lại là một đứa ngốc không có kinh nghiệm xử thế, đại nhân vật chân chính có tư cách vãn hồi cục diện thì giữ vững trầm mặc. Trong mấy đại nhân vật đó tùy tiện đi ra một người lên tiếng phản đối cũng đủ để cho hôn ước mất đi hiệu lực, dĩ nhiên đây là Mã Tát Nhĩ Đa suy nghĩ, hắn tự nhiên bỏ qua ý nguyện của Tác Phỉ Á, hoặc có lẽ là không biết. Nhưng hôn ước mất đi hiệu lực không liên quan gì tới quan hệ giữa Tác Phỉ Á và Địch Áo. Tác Phỉ Á có quý tộc huyết thống nguyện ý gả cho một người bình thường, bất kể là mang hàm ý báo ân hay vì điều gì khác cũng đủ để chứng minh Tác Phỉ Á coi trọng Địch Áo. Đợi đến khi hôn ước mất đi hiệu lực, Tác Phỉ Á lòng mang áy náy nhất định sẽ tìm cách bù đắp cho Địch Áo. Vì thế người trẻ tuổi Địch Áo này có địa vị phi thường trọng yếu đối với hắn. Thương đội Hầu Tước Linh bị công kích mà ta lại thờ ơ để mặc những nhóm cường đạo cướp sạch thương đội. Mã Tát Nhĩ Đa nói, hơn nữa, nếu như nói hàng hóa cất trong thương đội rất quý trọng thì tại sao Hầu Tước Đại Nhân không phái ra cường giả chân chính? Để cho hai đám cướp nho nhỏ đánh tan hộ vệ thương đội. Nếu như nói hàng hóa thương đội không đáng giá thì Vi Nhị Tư tướng quân đi suốt đêm đến khắc Lý Tư Bình Nguyên, tiêu trừ hai đám giặc cướp kia, thậm chí còn tự tay vẽ ra bức họa để truy xét tung tích của ngươi, Địch Áo, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Ta không rõ ràng lắm. Địch Áo lắc đầu, hắn không phải là không hiểu, mà là vì chưa hiểu rõ ý định của Mã Tát Nhĩ Đa. Từ thái độ của Mã Tát Nhĩ Đa đối với Bá Tước Lĩnh, còn cả việc phân tích Hầu Tước Đại Nhân rất cặn kẽ thì đối phương có thể là người thuộc Hầu Tước Lĩnh. Để mặc cho thương đội Hầu Tước Lĩnh bị cướp mất hàng hẳn là Hầu Tước thế lực nội bộ đấu đá lẫn nhau, thương đội kia chơi trò lừa dối giấu giếm một cái hộp có khóa nguyên lực có thể là do e sợ Mã Tát Nhĩ Đa biết được tin tức. Ta đã nói nhiều rồi, thời gian gần đây cần phải cẩn thận một chút, ngươi yên tâm, thật sự xảy ra chuyện gì ta sẽ phái võ sĩ tới bảo vệ ngươi. Mã Tát Nhĩ Đa nói, đúng rồi, Địch Áo, một lát nữa ta sẽ phái người lục soát phòng ngươi một lần, còn có chiếc xe ngựa nữa, ha ha, không phải là ta hoài nghi ngươi, mà là giúp ngươi thoát khỏi hiểm nghi, hiểu không? Hy vọng ngươi bỏ qua. Trong khi nói chuyện, Mã Tát Nhĩ Đa nhìn Địch Áo không chớp mắt, tựa hồ chuẩn bị nắm bắt biểu tình trên mặt Địch Áo. Được, làm ngài phí tâm. Địch Áo gật đầu, thần sắc phi thường tự nhiên. Lúc nãy Mã Tát Nhĩ Đa nói một câu làm bại lộ thân phận Địch Áo, đó là vì Địch Áo không có phòng bị, bây giờ còn định lập lại chiêu cũ thì lại là khinh người rồi. Địch Áo có tố chất tâm lý rất vững chắc, đừng nói loại thử dò xét này, cho dù hắn đang nằm ở trên giường tiến hành nam nữ giao chiến kịch liệt với phụ nữ có chồng, sau đó lập tức bị chồng người ta tra hỏi hắn cũng có thể bình tĩnh, mặt không đỏ tim không nhảy giải vây cho mình. Chỉ cần quản tới chứng cứ xác thực hay không, dù thế nào đi nữa hắn cũng sẽ không thừa nhận. Chương 32, Chân Hồng Chi Vũ. Mã Tát Nhĩ Đa gật đầu, hắn nhìn thấy Địch Áo biểu hiện bình thản, nhìn qua có chút quang minh lỗi lạc, một chút nghi ngờ cuối cùng đã bị bỏ sang một bên. Tiếp theo, Mã Tát Nhĩ Đa và mấy gã võ sĩ trước sau đi vào trong phòng, tìm tòi một vòng rất có lễ phép. Phía sau chuồng ngựa truyền đến tiếng ngựa hí, hiển nhiên là thuộc hạ của Mã Tát Nhĩ Đa đã bắt đầu lục soát xe ngựa Địch Áo. Nói cách khác, trước khi hai người nói chuyện thành thật với nhau, Mã Tát Nhĩ Đa đã sớm ra lệnh cho đám thuộc hạ rồi. Về phần theo lời Mã Tát Nhĩ Đa nói lục soát nơi này chỉ là giải thoát hiểm nghi cho Địch Áo. Lấy tâm cơ Địch Áo dĩ nhiên sẽ không tin, nếu lục soát không thấy Mã Tát Nhĩ Đa sẽ làm người tốt, xem như hắn đang làm một việc có ích, còn nếu như lục soát thấy cái hộp, dĩ nhiên cái hộp đó sẽ thuộc về Mã Tát Nhĩ Đa. Cho dù là xuất hiện kết quả gì đều có lợi với Mã Tát Nhĩ Đa. Chốc lát sau, quá trình lục soát trong phòng kết thúc. Lữ điếm bài biện rất đơn giản, cơ hồ không có gì để tra. Trọng điểm nằm ở trên xe ngựa của Địch Áo, nơi này chỉ là tìm kiếm làm dáng cho có mà thôi. Tầm mắt Mã Tát Nhĩ Đa thủy chung không có rời khỏi người Địch Áo, chỉ cần Địch Áo lộ ra thần sắc bất an thì hậu quả khẳng định không chịu nổi. Rốt cục phía ngoài truyền đến tiếng huýt sáo tỏ rõ hành động lục soát lần này kết thúc. Các ngươi nhanh tay thu thập gọn gàng nơi này, không nên quấy rầy Địch Áo thiếu gia nghỉ ngơi. Mã Tát Nhĩ Đa nói, như vậy, cứ thế là được rồi, sau này có chuyện gì ngươi tùy thời tìm đến chỗ ta. Chờ một chút. Ta cùng đi với ngài. Địch Áo nói. Người muốn đi đâu? Ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn dọn phòng qua lữ điếm Ngã Lệ. Địch Áo nói, nơi này mùi máu tanh quá nặng, ta sợ buổi tối ngủ sẽ gặp ác mộng. Địch Áo thiếu gia, ngươi mà còn sợ ác mộng. Tầm mắt Mã Tát Nhi đã quét qua mấy cỗ thi thể, vừa cười ha hả vừa nhìn Địch Áo đầy ẩn ý tin đồn là cái thứ không thể nào tin cậy. Người có thể sử dụng phương thức tàn nhẫn như thế liên tiếp đánh chết 5 gã võ sĩ làm sao là ngu ngốc được. Xem ra sau này trở về, hắn cần tung thêm đại lực lượng tìm hiểu quá khứ Tác Phỉ Á và Địch Áo cho rõ hơn. Người đang ngủ chung quy sẽ luôn yếu ớt. Địch Áo cười cười. Hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng, theo thang lầu đi xuống phía dưới đại sảnh. Địch Áo muốn đi tìm xe ngựa của mình, còn Mã Tát Nhĩ Đa phải trở về nên bọn họ chia ra mỗi người đi một ngã. Mã Tát Nhĩ Đa đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, xoay người gọi lại Địch Áo. Địch Áo, mấy ngày tới tốt nhất không nên rời khỏi trấn.
Hả? Ta có một dự cảm không tốt lắm.
Mã Tát Nhĩ Đa trầm ngâm hồi lâu, sau đó không nhịn được phất phất tay trực tiếp xuyên qua đại sảnh đi ra khỏi lữ điếm. Câu nói kia thật sự là linh nghiệm. Ở phía nam cách đôi tháp trấn hơn 70 dặm đang có mấy trăm tráng hán tụ tập trẻ chén thoải mái bên ngoài gian lều vải đơn sơ. Quan sát đơn giản thì phần lớn bọn họ đều là người thô kệch, toàn thể cùng dơ từng bát rượu to đổ thẳng vào miệng, bọn họ đang thi đua xem ai có thể chịu đựng rượu cồn hành hạ lâu hơn. Động tác ăn cơm cũng thô lỗ như thế, cầm, xé, nhét, gặm, loay hoay ăn uống vô cùng thông khoái, giống như một đám sói hoang vậy. Thô lỗ hơn nữa là vừa ăn xong bọn họ tùy tiện chùi chùi bàn tay dính đầy dầu mỡ lên y phục của mình, sau đó kéo tóc mấy nữ nhân đang khóc ở một bên đi thẳng vào trong lều, có kẻ còn chơi trực tiếp ngay cạnh đống lửa. Nữ nhân kêu khóc kêu đau cũng không thể được một hai đồng tình, mà chỉ có thể dẫn tới từng đợt cười vang. Không có quy củ, không có phạm vi, không có điểm giới hạn nào cả. Một nhóm giặc cướp hoàn toàn không có quy củ, không bao giờ được bảo đảm bất kỳ thứ gì, đặc biệt là tuổi thọ của chúng thông thường đều rất ngắn. Có người nói một ít quân đội chính quy thậm chí có hành vi tàn nhẫn hơn cả cướp, thế nhưng quân chính quy trở thành xuất sinh thì bọn họ lại là xuất sinh có lý do, có lý tưởng. Khác hẳn với giặc cướp, sống hoàn toàn không biết đến ngày mai. Thế nhưng trên thế giới luôn luôn tồn tại loại người độc hành, loại người lúc nào cũng không hợp với hoàn cảnh chung quanh. Ở trong doanh trại này có một người như thế, mặc dù hắn ngồi ở chính giữa nhưng những người chung quanh xem như không có sự tồn tại này. Bởi vì hắn không uống rượu, cũng không có ăn thịt. Chỉ dựa lưng vào một cái cọc gỗ suy nghĩ gì đó đến nhập thần. Nếu đi lại gần hắn, ngồi xổm xuống trước mặt hắn mới có thể thấy rõ sát cơ chớp động trong mắt hắn. Có lẽ là lịch duyệt còn không đủ nên tiếng kêu khóc của nữ nhân kia không thể đả động bọn đại hán chung quanh, nhưng lại làm cho hắn mất tự chủ nắm chặt bàn tay, các đốt ngón tay dùng sức quá mạnh đã trắng bệch ra, móng tay in sâu vào lòng bàn tay hắn rỉ ra vài tia máu nho nhỏ. Vào lúc này, một đại hán sáp lại gần thấp giọng hô, "Ca Đốn đại nhân, có việc." Thanh niên được gọi là Ca Đốn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn gã tráng hán đang mỉm cười nịnh nọt. Trong nháy mắt khi hắn ngẩng đầu, sắc ý trong mắt đã biến mất toàn bộ, nhưng thần sắc lạnh lùng vẫn không hề thay đổi. Nếu như là người ngoài thấy một màn như vậy nhất định sẽ trợn mắt kinh ngạc, bởi vì tráng hán đang cười cười nịnh bợ kia đầu mục bọn giặc cướp này, Lao Luân Tư. Mà thanh niên tên Ca Đốn kia chính là trợ thủ do Lao Luân Tư mời tới, hắn là một gã quang mang võ sĩ. Bọn họ vốn có quan hệ chủ thuê và dòng binh. Nhưng giờ phút này địa vị hai bên hình như đã đảo lại. Ca Đốn đại nhân, chúng ta chuẩn bị tiến công đôi tháp trấn.
Ừ.
Nhưng tên Mã Tát Nhĩ Đa kia chính là cực hạn võ sĩ. Khuôn mặt gã tráng hán kia dần dần cứng ngắt lại. Hắn chỉ có một người, sợ cái gì? Ca Đốn lạnh lùng nói, mọi người cùng nhau tiến lên, dùng thịt người để chết hắn là được.
Nói đùa gì vậy?
Lao Luân Tư giật mình nhảy lên thật cao. Nếu quả thật có thể dựa vào người đông thế mạnh vây chết một vị cực hạn võ sĩ thì hắn đã sớm công kích đôi tháp trấn rồi. Ngươi cũng biết là đùa giỡn. Ca Đốn cũng không che giấu ý khinh miệt trong mắt.
Đây.
Thấy ánh mắt đối phương, lửa giận trong lòng Lao Luân Tư lại bắt đầu dâng lên. Nếu như chỉ có một mình Ca Đốn thì hắn đã sớm hạ lệnh động thủ rồi. Nhưng Ca Đốn là đại biểu cho một nhóm người, một đám người rất đáng sợ, hắn thật sự không dám đắc tội bọn họ.
Tới ý.
Tại sao là nàng ta? Phía trên lại coi trọng một đôi tháp trấn nho nhỏ như vậy. Không biết cảm ứng được cái gì mà Ca Đốn đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó nhanh chóng chuyển thành nụ cười hả hê, tới tốt. Từ phương xa đang có một con tuấn mã chạy lên gò núi, ở trong đêm tối mọi người quan sát rất có giới hạn, căn bản không nhìn xa tới như vậy. Vấn đề là người kỵ sĩ này biểu hiện quá mức chói mắt, toàn thân bao phủ trong một ngọn lửa đỏ bừng tỏa sáng như ánh mặt trời giữa màn đêm u tối, ngay cả tuấn mã ở dưới cũng được chiếu sáng. Trong phạm vi vài chục đều có ánh lửa thấp thoáng. Sau một lát người kỵ sĩ kia đã lao xuống gò núi phóng thẳng tới chỗ doanh trại này, khi cách doanh trại chừng 30 thước người đó liền nhảy lên trời cao, thoáng dừng lại trên không trung một chút rồi mới rơi vào giữa trận doanh. Ngay khi người kỵ sĩ kia rơi xuống mặt đất phát ra tiếng nổ vang ầm ầm, một làn sóng xung kích mắt thường có thể thấy được quét ra bốn phương tám hướng, những tấm lều ở vùng phụ cận chừng 30 thước bị thổi ngã trái ngã phải, đống lửa trại bị thổi văng tung tóe. Người kỵ sĩ kia là một nữ nhân tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, hai mắt to tròn gợi cảm, đôi môi đỏ thẫm như thoa son, thân nàng khoác chiến y màu xanh nhạt, giữa ngực bị xẻ một đường khá sâu mơ hồ lộ ra nửa vùng ngực trắng nõn, còn có cặp chân thon dài sáng bóng tỏa ra sắc thái cực kỳ động lòng người. Đám đạo tức ở trong doanh trại nhìn thấy một màn xuất hiện doanh động như thế đều bị dọa cho sợ hãi ngẩn người, ngay cả rượu cũng quên uống, miệng đang ăn cũng ngừng ngay, cái tên đang chơi nữ nhân cũng tạm ngừng động tác lại. Thế nhưng, lát sau cái tên đang khi nhục nữ nhân mặc kệ mọi thứ quay đầu lại tiếp tục công việc. Ánh mắt nữ võ sĩ bắt đầu dao động một vòng, sau đó đột nhiên phát ra tiếng hô trầm thấp đầy phẫn nộ. Trong nháy mắt, từng con rắn lửa dữ tợn từ trên tay nữ võ sĩ kia nhẹ nhàng bay ra, chúng nó theo thế khổng tức xòe đuôi mở rộng ra bốn phía. Ngay từ mới bắt đầu bọn chúng chỉ dài có 7, 8 thước, nhưng vài giây trôi qua bọn chúng đã kéo giãn cơ thể ra hơn 10 thước, thậm chí bao phủ gần hết khu doanh trại. Bọn đạo tặc mở to hai mắt ngơ ngác nhìn đàn rắn lửa bay múa trên bầu trời, ngay sau đó nữ võ sĩ gầm lên một tiếng đàn rắn lửa trên bầu trời đột nhiên lao xuống, nhóm đạo tặc đang uống rượu, ăn cơm không có chuyện, chỉ có những tên đang đùa bỡn nữ nhân mới bị nuốt chửng trong biển lửa hừng hực. Nữ võ sĩ vung tay lên. Vô số con rắn lửa đột nhiên điên cuồng quay động kéo mấy tên giặc cướp còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra lên không trung. Chỉ trong nháy mắt, thân thể bọn chúng đã bị cắt thành từng mảnh vụn nám đen rơi lả tả xuống dưới. Chương 33, phóng thích. Đám giặc cướp lúc này mới hoàn hồn lại la hét tầm trời, cắm đầu chạy loanh quanh trong doanh trại, nhưng không có một người nào dám giơ vũ khí lên phản kháng. Chân Hồng Chi Vũ. Đó là Chân Hồng Chi Vũ. Trung đạo tặc Lao Luân Tư chỉ cảm thấy khung cảnh trước mắt biến thành màu đen. Thân thể lảo đảo mấy cái rồi té sấp xuống mặt đất. Trên khắc Lý Tư Bình Nguyên không có nhiều cường giả đạt đến giai đoạn cực hạn võ sĩ, mà người nắm giữ bí kỹ Chân Hồng Chi Vũ chỉ có mỗi một Hỏa Hồ Chu Địch Ti. Chu Địch Ti là độc hành giả tiếng tăm lừng lây, nàng giết trộm cướp cũng giết quý tộc, hết thể chỉ nhìn vấn đề tâm tình. Nếu tâm tình tốt, người khác chọc tới nàng, nàng có thể giả bộ không thấy gì hết, còn nếu tâm tình không tốt, động cái là hủy thôn diệt trấn. Trong phạm vi ba tước lĩnh không có người nào dám chọc đến Chu Địch Ti. Cho dù là ba vị tướng quân của bá tước lĩnh, ngay cả bá tước đại nhân cũng phải nể mặt Chu Địch Ti ba phần. Về phần tâm tình Chu Địch Ti hiện tại có tốt hay không đã không cần phải hỏi, Lao Luân Tư biết mười mấy huynh đệ dưới tay hắn đã phạm vào tối kỵ của Chu Địch Ti. Chu Địch Ti đại nhân, ngài tới rồi. Ca Đốn tiến lên nên đón, nói năng cực kỳ thống khoái. Hắn ủy thân trong hang ổ đạo tặc mấy ngày qua rất là khổ cực, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thống khoái. Khi ánh nắng đầu tiên lọt vào cửa sổ, Địch Áo ngồi ở trên giường chậm rãi mở mắt ra. Hắn đến ở trong lữ điếm ngã lệ đã 7 ngày rồi, giờ phút này hắn đã là thiên phú võ sĩ cấp 2, loại tốc độ tăng tiến này hoàn toàn có thể dùng hai chữ bay vọt để hình dung. Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài hẳn là không có ai tin tưởng nổi, thế nhưng Địch Áo vẫn không hài lòng với kết quả hiện tại. Địch Áo thu thập đơn giản xong mới rời khỏi phòng, theo thang lầu đi xuống phía dưới, bây giờ là thời gian dùng điểm tâm nên có rất nhiều thực khách ngồi trong đại sảnh. Địch Áo khẽ nhíu mày nhìn đám người phía dưới. Kể từ 3 ngày trước lúc Vi Nhị Tư tướng quân rời đi bắt đầu có từng nhóm người xa lạ tràn vào đôi tháp trấn. Một đôi tháp trấn nho nhỏ nhất thời có chút chật trội, không khí trở nên khẩn trương hơn trước. Chỉ cần không phải là người ngu ngốc thì có thể cảm giác được nhất định sắp có chuyện lớn xảy ra. Chẳng những Mã Tát Nhi Đa càng ngày càng ít lộ diện, ngay cả Ngã Lệ cũng đã nhận ra gì đó, mặc dù nụ cười quyến rũ thường ngày vẫn còn nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện bên trong đó xen lẫn mấy phần sầu lo. Đám người ngoại lai không có đi loạn chung quanh trấn. Mà tụ tập ở chung một chỗ bàn luận xôn xao, trong ánh mắt bọn chúng thỉnh thoảng hiện lên cảm xúc thô bạo khiến lòng người cực kỳ bất an. Bọn người kia không hề kiêng sợ ai hết, cũng không đặt Mã Tát Nhĩ Đa vào trong mắt. Mặc dù Mã Tát Nhĩ Đa thủy chung vẫn không lộ diện, nhưng Địch Áo tin tưởng những gã này còn có thể bình yên vô sự là vì bọn hắn còn chưa có chạm vào điểm mấu chốt của Mã Tát Nhĩ Đa. Địch Áo xuống ngồi ở chỗ cái bàn trống do Ngã Lệ dành riêng cho hắn, khẽ thở dài một hơi. Hắn khá là nhức đầu. Còn không phải là vì cái hộp nhỏ kia hay sao? Nếu như Địch Áo không biết dùng nguyên lực dò xét quá cái hộp thì hắn có thể thừa dịp không người nào thấy tùy tiện ném cái hộp ném ở một địa phương nào đó, để cho bọn họ tự chém giết nhau là được. So sánh với những thứ tài vật không biết, an nguy bản thân vẫn quan trọng hơn. Nhưng từ lúc Địch Áo phát hiện cái hộp kia có thể giúp tăng cường mức độ cảm ứng và tốc độ hấp thu nguyên lực thì cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa hắn cũng không nguyện ý buông tay. Mặc dù hiện tại chưa có cách mở nó ra, nhưng Địch Áo có thể khẳng định trong hộp rất có thể là một khối mảnh vỡ tinh thần, chỉ như thế mới có khả năng giải thích thông mọi chuyện. Này, vì sao ngươi lần nào ngươi cũng chỉ uống nước trong vậy nhỉ? Ngã Lệ bước tới, ánh mắt nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn, sau đó ngồi thẳng xuống. Ta đây nên uống thứ gì mới đúng?
Rượu.
Hán tử trong Khắc Lý Tư Bình Nguyên làm gì có người nào không uống rượu? Hôm nay Ngã Lệ có chút khác thường, ít nhất là Địch Áo chưa từng nhìn thấy nàng ngồi vào bàn của khách bao giờ. Ngươi muốn nói chuyện này với ta? Địch Áo nhận thấy có vài ánh mắt tàn bạo đang ngó tới bản thân mình.
Đúng vậy.
Ngã Lệ thật tình gật đầu, bộ dạng muốn tiếp tục tiến hành đề tài này, bằng không ngươi cho rằng ta tìm ngươi làm cái gì? Nếu như ngươi ngại rượu quá đắt, ta có thể lấy ra mời.
Không cần.
Địch Áo cười cười. Vào lúc này, một gã tráng hán xa lạ vỗ bàn gào lên, lão bản, rượu đâu? Giữa hai hàng lông mày Ngã Lệ lộ ra mấy phần chán ghét, nhưng không có biện pháp nào khác, cuối cùng nàng vẫn phải đứng lên cầm lấy bầu rượu ở trong quầy mang đến cho gã đại hán kia. Địch Áo mới vừa đặt một cái bánh bao vào trong miệng, bên kia Ngã Lệ đột nhiên hét lên một tiếng lui nhanh về sau mấy bước. Nàng đã bị chọc giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lông mày dựng đứng, đột nhiên giơ bầu rượu trong tay đập xuống đầu gã đại hán. Đại hán kia giống như vừa chiếm được tiện nghi thật lớn, còn đang cười sung sướng tới mức hai mắt híp lại không nhìn thấy gì nữa, cũng không nghĩ tới một nữ tử nhu nhược dám động thủ với hắn. Vì thế trong lúc nhất thời hắn không có đề phòng bị bầu rượu đập ngay giữa trán.
Rầm.
Bầu rượu hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn ra chung quanh, trong đó có mấy mảnh vỡ văng vào mặt Ngã Lệ cắt ra mấy vết máu, nhiều đó đã có thể đoán được nàng dùng bao nhiêu khí lực vào cú đập kia rồi. Đám thực khách chung quanh trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm vào Ngã Lệ, Địch Áo cũng tạm ngừng ngay.
Mụ nội nó, ngươi dám đánh ta?
Đại hán kia quát lên như sấm, sắc mặt tất cả đại hán ở chung quanh cũng trầm xuống. Tiếp theo, gã đại hán kia đột nhiên lật ngược cái bàn lên, tung người tới đánh cho Ngã Lệ một cái bạt tai. Ngã Lệ cũng không ngờ đối phương dã man như thế, nàng lập tức bị đánh cắm đầu văng ra ngoài, thân hình chuyển động hai vòng giữa không trung rồi mới ngã xuống mặt đất. Một cái bạt tai này quá mức ác độc, Ngã Lệ phải dùng hai cánh tay chống đỡ mặt đất cố gắng bò dậy, nhưng làm thế nào cũng không thể dựng người dậy nổi. Máu tươi từ mũi và khóe miệng nàng không ngừng nhiều xuống, trước mặt nàng hiện tại đã có một vũng máu đỏ bầm rồi. Ngoại trừ đồng bọn của gã đại hán ra, phần lớn thực khách còn lại đều sợ ngây người, trong chớp mắt gây ra chuyện lớn như vậy đúng là không ai ngờ tới. Nhưng một cái bạt thai chỉ mới là bắt đầu, gã đại hán kia rõ ràng chưa hết giận. Hắn tiến lên một bước, đưa tay ra nắm lấy tóc Ngã Lệ xách lên một cách tàn bạo. Ngã Lệ đã mất đi lực lượng phản kháng triệt để, nửa bên mặt sưng lên, phía trên còn có một dấu bàn tay thật to. Vì thế hai mắt con to con nhỏ hoàn toàn mất tính đối xứng, máu tươi vẫn tiếp tục chảy xuống. Mỗi khi nàng hô hấp là lỗ mũi và khóe miệng không ngừng trào ra bọt máu, bộ dáng chật vật tới cực điểm.
Muốn chết.
Đại hán kia dùng sức vung tay, Ngã Lệ lảo đảo chạy lùi mấy bước nhưng vấp té đâm đầu bổ nhào xuống đất, mái tóc dài xinh đẹp lại bị gã đại hán giật xuống một đốm. Hắn vung tay ném mớ tóc trong tay rồi bước đi đá một cước vào đùi nàng, Ngã Lệ đau không trụ nổi há miệng thét lên một tiếng thê lương.
Dám đánh đại ca ta.
Một tên tráng hán khác cười hì hì nói, lột sạch đồ của nó, sau đó ném ra ngoài đường lớn, hắc hắc hắc.
Ý kiến hay.
Gã đại hán đang động thủ sáng mắt lên, lập tức đưa tay xé y phục Ngã Lệ. Một tay Ngã Lệ bảo vệ vùng ngực, một tay liều mạng đẩy mạnh gã đại hán ra, tên kia cảm thấy phiền toái liền trở tay tung ra một cái bạt tai. Ngã Lệ bị đánh ngã ngược ra sau, lăn thêm mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại, máu tươi từ miệng phun ra tung tóe, tình cảnh vô cùng thê thảm. Gã đại hán tiến tới đưa tay ra lần nữa. Xoẹt một tiếng, một mảnh y phục trên đầu vai đã bị hắn kéo xuống.
Cứu!
Ngã Lệ rên rỉ. Nhóm thực khách bốn phía câm như hến, bọn họ là người địa phương, có khi là khách quen, tất cả đều rõ ràng Mã Tát Nhĩ Đa là hạng người gì. Bọn họ nguyện ý phục tùng quy tắc của Mã Tát Nhĩ Đa là bởi vì Mã Tát Nhĩ Đa có lực lượng mang tính quyết định. Những kẻ xa lạ dám tùy ý làm bậy ở nơi này chứng minh rằng bọn chúng có lực lượng ngang với Mã Tát Nhĩ Đa. Dòng nước quá sâu, hiện tại không phải lúc bọn họ có thể ra mặt.
Cứu cứu ta.
Ngã Lệ rên rỉ từng tiếng đứt quãng. Địch Áo hoàn toàn ngừng lại mọi động tác, tựa hồ cả người hóa thành một pho tượng đá không hay không biết gì hết. Ngoa Tây Ly đã nói với hắn rất nhiều chuyện, không biết tại sao giờ phút này hắn đột nhiên nghĩ đến một câu nói, cho dù một con rùa có thể sống trên một vạn năm, nhưng nó cũng chỉ là một con rùa, vĩnh viễn không thể nào trở thành thú vương. Thân là võ giả thì phải kiên quyết tiến về phía trước, làm chuyện bản thân mình muốn làm việc mà người khác không dám làm. Phải như thế mới có khả năng rèn luyện ý chí của mình để trở thành cường giả chân chính.
Con rùa đen.
Hắn sẽ làm con rùa đen rút đầu hay sao?
Xem ai dám đến cứu ngươi.
Đại hán kia quét mắt một vòng thấy đông đảo thực khách vội vàng tránh né tầm mắt của hắn, trong lòng cảm thấy rất đắc ý cất tiếng cười to. Ngay lúc này, một thân ảnh nho nhỏ đột nhiên từ sau quầy lao ra, vừa kêu khóc vừa lao về phía Ngã Lệ, mụ 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 mụ.
Chương 34,
quái quyền. Đại hán tiện tay cơ một cái, thân ảnh nho nhỏ liền bay thẳng ra ngoài đụng vào góc bàn, té ngửa mặt lên trời. Đó là con gái của Ngã Lệ, năm nay chỉ có 5 tuổi, căn bản không chịu nổi loại hành hạ này, mặc dù không đến nổi hôn mê ngay tại chỗ, nhưng hai mắt đã cứng ngắc lại rồi, hẳn là não bộ bị chấn động mạnh lâm vào trạng thái mù tạm thời. Lúc này nó mở mịt quay đầu, đưa tay mò khắp nơi luôn miệng gọi, mụ mụ ô con sợ. Đối với một cô bé, hoàn cảnh bốn phía đột nhiên biến thành một mảnh tối đen là cực kỳ đáng sợ, mụ mụ đang bị hành hung lại còn đáng sợ hơn nữa. Cánh tay nhỏ bé của nó đã lạnh như băng, thân thể không ngừng run rẩy, dùng tất cả khí lực kêu khóc vang trời, nó cần có cảm giác ấm áp và một tia sáng dẫn đường vượt qua nỗi sợ hãi. Đột nhiên cô bé cảm thấy có hai bàn tay nhẹ nhàng bế nó lên, sau đó nó được đặt ngồi xuống một chỗ, một thanh âm ở gần nó vang lên, ải, ngồi ở đây nhé, không được lộn xộn. Ngay khi địch áo vừa đứng lên, tầm mắt tất cả thực khách trong phòng đều tập trung lên trên người hắn. Vẻ mặt mỗi người không giống nhau, có kính nể, có thương hại, có chê cười, có chút hả hê, chỉ có điều địch áo không thèm để ý tới cách nhìn của người khác. Địch áo chậm rãi đi về phía trước, giờ phút này hắn bất chợt có cảm giác triệt ngộ. Rốt cuộc từ khi nào hắn biến thành một người trước sợ sói, sau sợ hổ rồi nhỉ? Dòng máu nóng của hắn biến đi đâu rồi? Hắn thật sự là không ưa đám người xa lạ này, không ưa thì giết chết toàn bộ là xong, suy nghĩ nhiều như vậy có ý nghĩa gì không? Cả đời trước hắn đã suy nghĩ quá nhiều, làm được quá ít, lo liệu chung dung, cố hết sức tránh khỏi mọi phiền toái. Thế nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được cái chết, đạt được cơ hội trọng sinh, chẳng lẽ đây không là lúc để thay đổi hay sao? Ngoa Tây Lý nói kiên quyết tiến về phía trước chính là phải làm chuyện mà mình muốn làm. Bất kể lai lịch đối phương, bất kể dẫn phát hậu quả, bây giờ có muốn giúp Ngã Lệ một lần hay không? Nghĩ đi. Hành vi của những gã xa lạ kia có làm người tức giận hay không? Có. Nếu đã như vậy thì còn do dự cái gì? Thấy địch áo chậm rãi đi tới, một gã đại hắn cười hì hì nên đón, đó, rốt cuộc cũng có một dũng sĩ đứng ra. Địch áo không thèm nhìn đối phương, hai chân đều đặn tiếp tục đi về phía trước. Gã đại hán kia cũng không sợ hãi tiến lên ngăn cản. Khoảng cách hai người càng lúc càng gần, cuối cùng khi cách nhau không tới hai thước, gã đại hán kia đột nhiên giơ tay lên, một đạo kiếm quang đâm về phía cổ họng địch áo nhanh như chớp. Địch áo tiến thẳng tới đón đỡ đạo kiếm quang, khi sắp chạm vào đạo kiếm quang thì thân hình hắn đột nhiên nghiêng qua một bên. Trường kiếm xẹt ngang cổ hắn, bởi vì khoảng cách quá gần nên cổ địch áo bị vạch ra một vết sức nho nhỏ, cùng lúc đó năm ngón tay địch áo khép lại phóng thẳng tới trước. Đại hán kia thất kinh cố gắng nghiêng đầu tránh né cánh tay địch áo. Đáng tiếc là tốc độ của hắn không có mau lẹ bằng địch áo, trong nháy mắt đã bị chế trụ bên sườn. Ngay sau đó, địch áo vung tay trái ra chế trụ bắt giữ cánh tay cầm kiếm của gã đại hán, thân hình đột nhiên lui gấp về sau. Khi cánh tay hai người dương ra thành một đường thẳng tắp, địch áo dùng sức kéo gã đại hán về phía mình, đồng thời thân hình đổi lui thành tiến, tùy trỏ tay phải đánh tới mặt gã đại hán. Ở trong mắt người ngoài, địch áo và đại hán kia mặt đối mặt với nhau. Trên thực tế thân thể hai người còn có khoảng cách bằng hai nắm tay. Đòn tùy trỏ địch áo trúng ngay mục tiêu. Phịch. Thanh âm da thịt va chạm nặng nề vang lên, nghe như hai con trâu rừng chạy lấy đà đụng thẳng vào nhau vậy, vào lúc này máu vung thành gòi, huyết hoa nở rộ. Địch áo mượn lực lui về phía sau một bước, tay trái nắm lại, thân hình đột ngột xoay nửa vòng, lại là một đòn tùy trỏ. Vành. Trong đại sảnh máu bay tứ tán, vẩy cả lên mặt lên người nhóm thực khách, rơi vào trong bàn ăn. Lấy địch áo làm trung tâm, không gian chung quanh hơn 10 thước đã bịt kín một tầng máu đỏ tanh nồng khiến người lầm giọng. Thi thể không đầu khẽ lắc lư mấy cái rồi mềm nhũn ngã xuống đất, đánh giết hung mãnh như thế khiến cho tất cả mọi người ở chung quanh cũng phải hít sâu một hơi lạnh. Thế nhưng, một màn này hù dọa đám giặc cướp kiếm sống trên đầu đao liếm máu không nổi, sắc mặt mấy tráng hán xanh mét, từ từ bước tới địch áo. Địch áo đứng lẳng lặng ở nơi đó, không có bất kỳ động tác dư thừa, cũng không cần nói nhảm, đây rõ ràng là một trận chiến ngươi chết ta sống. Ngươi là ai? Gã tráng hán xuất thủ đánh Ngã Lệ hẳn là đầu lĩnh của bọn hắn, hắn vừa mở miệng hỏi những tên khác liền ngừng tay chờ đợi địch áo trả lời. Địch áo vẫn trầm mặc, hắn rất nhạy cảm với nguyên lực dao động, hiện tại phán đoán rằng mấy gã trước mắt này còn mạnh hơn nhóm người phục kích hắn. Trong đó ít nhất có hai người là thiên phú võ sĩ cấp 7 trở lên. Địch áo hiểu rõ sở trường của mình, hắn có thói quen một chọi một, làm như vậy hắn mới có thể dốc toàn bộ tinh thần và lực lượng tập trung vào một chỗ. Thậm chí đạt tới hiệu quả một kích đoạt mạng. Nhiều thêm một người hắn sẽ phải phân tâm, tinh thần bị kiểm chế nên khó lòng phát huy toàn bộ lực chiến đấu. Cho nên hắn tuyệt đối không muốn bị vây khốn. Tiểu tử, ngươi có biết đã chọc tới tai họa lớn rồi không? Gã đầu lĩnh lạnh lùng nói, bây giờ vẫn còn không muộn, quỳ xuống bái lệ có lẽ chúng ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ta không có thói quen đó. Địch áo thản nhiên nói. Ha ha, chúng ta sẽ làm cho ngươi quen. Gã đầu lĩnh vung tay quát lớn, lên. Mấy đạo kiếm quang lao đến, thân hình địch áo chợt lóe nhanh chóng thoát khỏi phạm vi chiến đấu. Nhóm đối thủ có thực lực mạnh yếu khác nhau, từ lực đạo trên kiếm quang biểu hiện ra là có thể nhìn thấy rõ ràng. Nguyên lực yếu thì tản mát ra kiếm quang mờ mờ, nguyên lực cường đại thì kiếm quang phát sáng mạnh mẽ, thậm chí còn hình thành kiếm phong. Nếu như là một chọi một, địch áo sẽ không e ngại bất cứ người nào trong đó, ít nhất hắn có thể thử tìm kiếm sơ hở tranh thủ kết thúc chiến đấu trong thời gian nhanh nhất. Thế nhưng, hiện tại phải đồng thời đối mặt với nhiều thanh kiếm lao tới, hắn chỉ có thể tạm thời lui bước. Các thực khách trong sảnh thấy buộc phát hôn chiến liền chen chúc nhau chạy ra ngoài, nhưng lại có mấy người lựa chọn lui vào sát góc tường, yên lặng quan sát tình hình chiến đấu. Gian phòng này cũng không lớn lắm, chỗ ngã lệ nằm không thể đi được, nhằm tránh khỏi đối thủ dùng ngã lệ uy hiếp hắn. Hơn nữa hắn không muốn phát sinh ngộ thương, phương hướng cô bé ngồi trên quầy bên kia càng không thể đi tới, theo dạng này tính xuống thì địa phương địch áo có thể tránh né bị rút nhỏ lại rất nhiều. May là địch áo có tốc độ tuyệt đối ưu thế, xê dịch nhanh chóng, chợt cao chợt thấp, thân hình hắn giống như làn gió nhẹ không ngừng di chuyển bên trong sảnh. Thế nhưng mấy gã cướp kia cũng có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, sau một lúc lâu đã cho ra đối sách tương ứng. Tên đầu lĩnh dẫn dắt hai trợ thủ chịu trách nhiệm chủ công, một luồng kiếm quang thủy chung không rời khỏi địch áo, mặt khác còn có ba gã tráng hán phân tán ra ngoài quấy nhiều phạm vi né tránh của địch áo, tùy thời chuẩn bị ra tay ngăn trở. Đến lúc này không gian hoạt động cụ địch áo càng ngày càng nhỏ. Mặc dù song phương vẫn không có phát sinh tiếp xúc, luôn luôn là một đám đuổi theo, một người lẩn trốn, trận chiến thoạt nhìn cũng không kịch liệt gì lắm, nhưng trên thực tế vô cùng hung hiểm. Chỉ cần địch áo chậm trễ một chút sẽ rơi vào trong lưới ngay. Địch áo biết rằng nếu tiếp tục như vậy không phải là biện pháp tốt, nếu đối phương không có sai lầm vậy thì không bằng bản thân tự sáng tạo ra cơ hội. Sau một khắc, địch áo đột nhiên vươn tay ra chế trụ một góc bàn rồi dùng sức kéo mạnh về phía sau, các mâm thức ăn và đồ uống đặt ở phía trên theo đó bay thẳng ra sau. Cái bàn, đồ ăn, đồ uống liền bị kiếm quang chấn nát bấy trong nháy mắt, thế nhưng tầm mắt của mấy gã tráng hán cũng bị che lại. Thân hình địch áo chợt lách qua phía bên trái, gã đại hán kia coi như cơ trí. Thấy tình hình như thế liền nhanh chóng lui về sau, vừa giơ trường kiếm lên chuẩn bị nên đón địch áo công kích. Mấy gã tráng hán chạy vượt qua đống thức ăn hỗn độn bám sát phía sau địch áo, nếu như địch áo xuất thủ công kích tên đồng bọn thì bọn chúng sẽ lập tức vung kiếm chém tới địch áo. Địch áo đột nhiên vọt tới chỗ vách tường, phía sau bị truy kích, phía trước bị ngăn chặn, mấy gã tráng hán không hiểu địch áo đang định làm gì, nhưng có một điểm đáng tin, chỉ cần bọn chúng theo sát phía sau là có thể dồn địch áo vào góc tường rồi. Khi mấy tên cướp lộ ra sắc mặt vui mừng, địch áo tung người nhảy lên, dùng chân điểm lên vách tường, thân hình nhẹ nhàng như chim yến bay sát theo trần nhà ra ngoài. Mấy tên cướp đồng thời ngẩn ngơ tại chỗ, lúc này địch áo đã phóng qua đỉnh đầu của bọn hắn rơi xuống trước người một gã đại hán, tên này lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, lật tay đâm một kiếm tới lồng ngực địch áo. Địch áo né người sang bên, khi trường kiếm gần tới trước ngực thì địch áo lộ tay phải ra chế trụ cổ tay đối phương, sau đó dùng sức xoáy một vòng. Tiếp theo bàn tay trái giơ lên đánh xuống một chưởng nhanh như chớp. Chương 35, thẩm phán. Hắn đã kéo giãn khoảng cách song phương ra 7-8 thước, chờ đến lúc những tên kia sống tới cũng đã chậm, hắn có đầy đủ thời gian đánh chết gã đại hán trước mắt. Bàn tay địch áo đánh trúng khuỷu tay gã đại hán, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay đó lập tức cong lệch hẳn đi, trường kiếm cũng bị thả lỏng rơi xuống mặt đất. Địch áo lại đưa tay trái ra chuẩn bị vỗ thêm một chưởng lên người đối phương, làm cho tên đó triệt để tiêu mất lực chiến đấu. Nhưng hắn mới vừa vận khởi lực đạo đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến một trận gió lạnh. Địch áo không cần quay đầu lại, theo phản xạ có điều kiện nhanh chóng lao tới trước, chẳng quan tâm dứt điểm gã đại hán kia nữa. Xuy. Sau vai địch áo đã bị cương khí cắt đứt để lại một vết thương sâu nửa tấc, máu tươi chảy ra thấm ướt y phục hắn. Địch áo lúc này mới có thời gian quay đầu lại xem xét tình hình, người đột nhiên phát động công kích sát thủ lại là một thành viên trong nhóm thực khách đứng xem náo nhiệt. Trong lòng địch áo châm xuống. Thì ra những tên xa lạ thoạt nhìn lớn lối kia chỉ là dùng để hấp dẫn người khác chú ý, phía sau lại có người của bọn chúng âm thầm trợ giúp. Nếu địch áo muốn tránh né công kích chỉ có thể thối lui theo thế công của đối phương, trong lúc nhất thời hắn không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Nếu lựa chọn né tránh bên trái hoặc bên phải, vết thương nơi bả vai sẽ không nhỏ như vậy, mặc dù tránh được một kiếp nhưng phương hướng hắn thối lui thật sự không ổn, bởi vì đó là hướng hắn mới vừa thoát khỏi nhóm đại hán kia. Đến khi hắn ổn định thân hình chuẩn bị thay đổi phương hướng thì trước sau trái phải đã hoàn toàn bị bao vây. Tiểu tử, ngươi trốn cũng nhanh nha. Trốn hả, trốn nữa đi. Gã đầu lĩnh nghe răng cười lớn. Địch áo hít sâu một hơi đổ người về phía trước, nhưng quái dị chính là người bình thường té trên sàn nhà sẽ phát ra tiếng va chạm, còn địch áo thì không có một chút động tĩnh. Đợi mấy gã đại hán nhìn kỹ mới phát hiện 10 ngón tay địch áo mở ra, dùng đầu ngón tay chống lên sàn nhà, hai chân răng ra, tư thế toàn thân thoạt nhìn giống như con đít vậy. Ha ha ha. Gã đầu lĩnh cũng không hiểu đây là chiêu thức gì, cất tiếng cười cản rỡ, bây giờ muốn dập đầu lệ chúng ta.
Quá muộn.
Ha ha.
Ta cho ngươi biết, quá muộn rồi.
Từ trước đến giờ Địch Áo rất chán ghét tranh đua miệng lưỡi, hắn không thèm để ý tới đối phương, hai chân từ từ cong lại, sau đó bật mạnh ra.
Giờ phút này Địch Áo y như con lươn chân trợt lướt trên sàn nhà, gã đại hán bị Địch Áo chọn làm mục tiêu liền thất kinh, vội vàng huy động trường kiếm trong tay ra sức chém xuống phía dưới.
Thẳng quyền, quyền pháp theo tư thế nằm, cho dù là ở trong kiếp trước của Địch Áo, thẳng quyền cũng là một môn quyền pháp phi thường cổ quái.
Ở trong lữ điếm này căn bản không có người hiểu được Địch Áo đang định làm gì.
Nếu như là mặt đối mặt chém giết lẫn nhau thì những tên cướp kinh nghiệm đầy mình này có rất nhiều kỹ xảo đối phó.
Thế nhưng đối với một địch nhân công kích gián sát dưới sàn nhà thì động tác của bọn hắn liền lộ vẻ cứng ngắc, tốc độ cũng chậm đi rất nhiều.
Người xem náo nhiệt nhận thức không được đây là chiêu gì, gã đại hán đang huy động trường kiếm trong lòng lại càng buồn bực, hắn có cảm giác lực bất tòng tâm.
Thân hình Địch Áo lướt thẳng tới trước, cánh tay phải giơ ra.
Phịch.
Quả đấm của Địch Áo đánh vào bàn chân gã đại hán, đừng nghĩ rằng tư thế cổ quái thì yếu ớt, Địch Áo sử dụng lực lượng không hề nhỏ chút nào, một quyền này làm cho chung quanh sàn nhà xuất hiện vô số vết nứt vỡ.
Đại hán kia trợn tròn mắt nhìn xuống, đột nhiên phát ra thanh âm thê thảm,
a.
Sau đó nhảy lui mấy bước, Địch Áo đánh một quyền này khiến cho bàn chân của hắn muốn nát bét rồi, đừng bảo là tiếp tục chém giết, ngay cả đứng cũng không vững nổi.
Địch Áo lộn nhào liên tiếp mấy cái né tránh kiếm quang chém xuống, sau đó lại nằm nghiêng trên sàn nhà, chân trái quét ngang ra.
Gã tráng hán ở phía trước đang cuống quýt nhảy lui nhưng tốc độ Địch Áo lại nhanh hơn hắn, trong chớp mắt đã áp đến rất gần rồi.
Hắn muốn nhảy thẳng ra sau nhưng không kịp phát lực. Mắt cá chân đã bị quét trúng một cước.
Gã tráng hán la lên một tiếng thảm thiết, thân hình ngã quỵ ngửa mặt lên trời, khi hắn chưa đụng vào mặt đất thì chân trái Địch Áo lại đá ra lần nữa, mục tiêu là thái dương gã tráng hán.
Tên kia căn bản không có biện pháp ngăn cản Địch Áo, nửa người trên của hắn bị hất nghiêng sang một bên, một góc huyệt thái dương đụng vào vách tường dẫn phát chấn động dữ dội, lộ ra cả gạch xanh ở bên trong, đầu trán của tên kia lập tức phun ra từng vòi máu đỏ bầm.
Mấy gã đại hán thấy thế liền lâm vào đại loạn, bọn hắn không sợ mặt đối mặt chém người. Nhưng khom lưng đâm chém một con rắn trơn trợt như thế thật sự là khó khăn.
Tốc độ công kích, chiêu thức hàng tiếp, phòng thủ đều bị ảnh hưởng rất lớn, vì thế sức chiến đấu của bọn hắn giảm mạnh.
Động tác của Địch Áo càng lúc càng thuần thục, hiện tại đã không cần nghĩ biện pháp thoát khỏi chiến đoàn nữa rồi.
Hắn có thể tùy thời né tránh và phát động phản kích, trong chốc lát hắn đã đánh bại 4 gã đại hán.
Gã đầu lĩnh nhận thấy có điểm không ổn liền hô to một tiếng, 3 người đồng thời xoay người phóng ra ngoài lữ điếm.
Vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát. Chuyện gì xảy ra?
Lời nói còn chưa dứt, một thanh niên tóc đen tuổi chừng 20 đã xuất hiện, thân hình hắn tương đối thon gầy, nhưng bờ vai thoạt nhìn rộng rãi tương đối hùng tráng, theo đúng tiêu chuẩn lưng hổ mặt ưng.
Ca Đốn đại nhân.
Sắc mặt gã đầu lĩnh lộ nét vui mừng, chỉ tay ra sau hét lớn, tên tiểu tử kia tập kích chúng ta.
À.
Người trẻ tuổi kia chậm rãi chuyển tầm mắt quét qua người Địch Áo, sau đó nhìn về phía ngã lệ đã hôn mê bất tỉnh.
Địch Áo đứng thẳng người lên, lẳng lặng nhìn đối phương.
Huy chương quang mang võ sĩ trên ngực đối phương chói mắt như thế, nhưng hắn vẫn không có ý sợ hãi.
Có lẽ là bị đè nén quá lâu, con hung thú ẩn trong lồng ngực Địch Áo cuối cùng từ trong ngủ say tỉnh lại.
Nó khiến cho mỗi một tế bào toàn thân hắn đắm chìm trong cảm xúc hưng phấn, hắn còn có lực khống chế cường đại, cho nên chưa có làm ra cử động khiêu khích nào.
Như nếu như đối phương muốn ra tay, hắn không e ngại, nếu như đối phương không có xuất thủ, hắn cũng không tự tìm phiền toái.
Trước đó mọi loại tình huống đều phải đánh giá. Từ các loại góc độ phán định ưu khuyết song phương, cho rằng mình chiếm ưu thế liền động thủ, cho rằng mình nằm trong hoàn cảnh xấu thì nén lớn giận.
Làm như vậy không sai, nhưng quá lý trí thì khác gì tượng gỗ chứ, còn có niềm vui thú gì đây.
Đối với thế giới này Địch Áo hiểu rõ có giới hạn, nhưng đã còn sống thì còn có rất nhiều chuyện tình phải giải quyết, lý trí chỉ là một phần của cuộc sống.
Giờ phút này, Địch Áo đã chân chính hiểu rõ tại sao Ngõa Tây Lý tiếc hận cho Tác Phỉ Á khổ tâm nuôi dưỡng thế lực của mình và con đường võ đạo là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tác Phỉ Á chu toàn quá lâu đã triệt để mất đi dũng khí tiến tới.
Mấy người các ngươi đúng là quá kém cỏi, đang khi dễ người ta hả?
Ca Đốn vẻ mặt quái dị liếc sang bên cạnh.
Hắc hắc.
Ca Đốn đại nhân, dù sao sớm muộn gì bọn họ cũng phải chết.
Gã đầu lĩnh cười nói, còn không bằng trước hết để cho các huynh đệ tìm một ít thú vui.
Trên toàn đại lục ngoại trừ mấy vị thần vũ giả ra, tất cả mọi người sớm muộn gì cũng phải chết, ngay cả ta cũng vậy.
Ca Đốn cười cười kỳ dị nói, không phải là mọi người chúng ta cũng nên biết điều một chút, đứng ở trước mặt các ngươi làm trò vui cho các ngươi xem chứ.
Này!
Ca Đốn đại nhân!
Gã đầu lĩnh có cảm giác khó nói, không biết nên trả lời như thế nào cho đúng.
Đại nhân, Chu Địch Ti đại nhân không phải đã nói rồi sao? nếu như Mã Tát Nhĩ Đa không giao người ra, chúng ta sẽ phá hủy đôi tháp trấn, ha ha. Cho dù chúng ta không làm gì, bọn họ cũng sống không qua ngày hôm nay. Một đại hán khác vội vàng tìm lối thoát cho gã đầu mục leo xuống. Ta cuối cùng coi như hiểu được tại sao các ngươi lại đi làm giặc cướp, rồi trở thành con chuột già người người thấy là đánh. Ánh mắt Ca Đốn dần dần lạnh lẽo, nói, ta không quản được Chu Địch Ti đại nhân, nhưng ta có thể quản các ngươi. Đại nhân. Mấy gã đại hán hai mặt nhìn nhau, nói cái gì đó. Giặc cướp là con chuột già người người tìm đánh. Nhưng ngươi cũng là một thành viên trong băng cướp mà. Ca Đốn chậm rãi giơ tay lên đột nhiên vung thẳng về phía trước, một đạo hỏa diễm hình trăng rằm liền xuất hiện ở trước người hắn, sau đó phá không bắn nhanh về phía gã đầu lĩnh. Liệt diễm trảm, hai mắt Địch Áo sáng lên, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy bí kỹ. Gã đầu lĩnh hú lên quái dị, vừa dùng trường kiếm đập chém lung tung về phía trước, vừa nhanh chóng tránh sang một bên. Mặc dù liệt diễm trảm thuộc về kỹ xảo buông thả nguyên lực hỏa hệ cơ bản nhất, nhưng không phải là thứ mà một thiên phú võ sĩ nho nhỏ có thể đối kháng. Trường kiếm căn bản không thể nào tạo thành ảnh hưởng đối với liệt diễm trảm, trong nháy mắt đạo hỏa diễm đã bắn xuyên qua cổ hắn, đầu người văng lên giữa không trung. Đạo hỏa diễm tiếp tục chém thẳng vào vách tường ở phía sau, để lại một vết nứt dài hơn 4 thước, từ cái lỗ thủng này có thể thấy cảnh vật trong ngoài lữ điếm, hiển nhiên là vách tường đã bị liệt diễm trảm xuyên thủng. Chương 36, thẩm phán. Đại nhân muốn làm gì? Mấy tên đại hán bị dọa cho sợ hãi hồn phi phách tán, nổi điên lên la hét thỏng tỏi. Ca Đốn lại giơ tay lên lần nữa, ngay lúc này toàn bộ không gian đỗng nhiên trở nên chói mắt, cánh cửa sổ của lữ điếm bị chấn động nát bấy, cửa chính cũng bị thiêu đốt hóa thành vô số đốm lửa văng tung tóe. Nhìn xuyên qua cánh cửa sổ tan nát, những người trong lữ điếm có thể nhìn thấy rõ ràng một đạo hỏa diễm xẹt ngang qua đường phố, bắn thẳng tới trước thật xa. Địch Áo đột nhiên nghĩ đến một câu nói đom đóm mà đòi so sánh với ánh trăng. Vị Ca Đốn đại nhân trước mặt này chính là đom đóm, còn đạo liệt diễm chạm theo sau kia chính là vầng trăng rực sáng. Ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến, mọi người trong lữ điếm mất tự chủ lắc lư mấy cái, có người còn dùng tay che lỗ tai lại, trên mặt lộ vẻ thống khổ. Ngay sau đó, từng làn sóng xung kích hung mãnh từ trên đường phố tràn vào lữ điếm, mấy gã đại hán đứng gần cánh cửa lập tức bị tức làn sóng cuốn bay lên không trung, rồi nện mạnh vào vách tường. Địch Áo cũng không có cách nào ổn định thân hình, hắn tung mình nhảy lên mượn luồng lực lượng kia bay thẳng về phía quầy, sau đó điểm ngón chân lên trên khung cửa hóa giải thế sông, tiếp theo tung mình nhảy xuống ôm lấy cô bé còn đang khóc thét vào trong ngực. Bàn ghế bay loạn va đập đầy phòng, quầy hàng cũng sụp đổ một mảng. Địch Áo cố hết sức nằm phục người xuống, giơ phần lưng ra phía ngoài bảo vệ cô bé trong lòng ngực. Kỳ lạ là ở chỗ tiểu cô nương kia đột nhiên ngừng khóc, dùng hai tay nắm chặt và táo Địch Áo không buông, cặp mắt vẫn còn mở mịt vô thần. Mấy thực khách đứng gần vách tường xem náo nhiệt cũng là bị chấn động làm ảnh hưởng. Trong toàn bộ lữ điếm, người duy nhất có thể đứng bất động chính là thanh niên tên Ca Đốn, hắn nhìn chăm chú vào Địch Áo bóng lưng, sau đó lại rời tầm mắt ra ngoài lữ điếm. Hỏa Hồ Chu Địch Ti. Tại sao là ngươi? Mã Tát Nhĩ Đa phẫn nộ đột nhiên gầm lên, thanh âm như sét đánh chấn động bốn phương. Mã Tát Nhĩ Đa, ngươi đã giả rồi. Một giọng nói thanh thúy đáp lại Mã Tát Nhĩ Đa, ngay khi ngươi nhận thấy được mình bắt đầu già yếu đã phải rời khỏi tái nhân. Ngươi nên đi thật xa sinh sống quãng ngày còn lại chứ không phải chạy đến chỗ này phát huy nhiệt lượng thừa. Ngươi tới đôi tháp trấn làm cái gì? Mã Tát Nhĩ Đa đổi đề tài chất vấn, mặc dù hắn muốn gây sự nhưng quả thật hắn rất kiệm kỵ Hỏa Hồ Chu Địch Ti. Còn phải hỏi sao? Đáng thương thay Mã Tát Nhĩ Đa, ngươi đã già trở nên hồ đồ rồi sao ha ha? Giọng nói thanh thúy kia chuyển sang cười vang chế nhạo. Chu Địch Ti, ngươi cũng sẽ có ngày già yếu. Mã Tát Nhĩ Đa trả lời một cách niệm ai. Ngươi sẽ không cho rằng mình có thể trở thành thần vũ giả bất hủ chứ? Ha ha! Chớ nói nhảm nữa, Mã Tát Nhĩ Đa, sự kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi nên biết điều một chút đi. Giọng nói thanh thúy kia dần dần lãnh đạm. Ngoại trừ hai thanh âm đang nói chuyện với nhau, còn lại cả trấn yên lặng như tờ. Bất kể người thuộc về phe nào cũng biết hiện tại mình không thể nắm giữ vận mệnh của mình, chính hai cường giả đang đàm luận mới quyết định bọn họ sống hay chết. Mảnh vỡ tinh thần đã thất lạc rồi, Chu Địch Ti. Thật là ngại khi để ngươi chạy không công một chuyến. Mã Tát Nhĩ Đa trầm giọng nói. Ha ha ha. Mã Tát Nhĩ Đa, ngươi cho rằng ta là một đứa con nít cái gì cũng không hiểu sao. Chu Địch Ti cười lên thật to, nói, thứ ta muốn không phải là mảnh vỡ tinh thần, mà là cái tên phát hiện mảnh vỡ tinh thần đầu tiên kìa. Mã Tát Nhĩ Đa, nếu như ngươi chịu phối hợp ngày hôm nay ta sẽ không thương tổn ngươi, nếu như tiếp tục giả vờ hồ đồ, ta sẽ biến đôi tháp trấn của ngươi thành một mảnh phế tích. Địch Áo ngẩn người. Hình như Mã Tát Nhĩ Đa và đối phương biết rõ về nhau, hơn nữa còn có một đoạn chuyện xưa thì phải. Người kia đã chết. Mã Tát Nhĩ Đa nói chuyện mang đầy ẩn ý, ta mới vừa lấy được tin tức này thôi. Chu Địch Ti, ngươi nên biết tam thiếu gia của hầu tước lĩnh là hạng người gì. Hắn không chỉ tham lam mà còn ngu xuẩn, chỉ vì hắn muốn độc chiếm mảnh vỡ tinh thần mọi chuyện mới náo động thành bộ dạng như thế này. Vậy thì không có biện pháp rồi, Mã Tát Nhĩ Đa, ta đã cho ngươi cơ hội, bây giờ đừng có trách ta. Chu Địch Ti, tại sao? Kể từ khi ngươi đầu nhập vào Phật Lang Duy vì sao lại biến thành như thế này chứ? Mã Tát Nhĩ Đa quát lên, ngươi rốt cuộc muốn gì? Ta muốn ngươi chết, giết hết toàn bộ cho ta. Theo tiếng quát ra lệnh của Chu Địch Ti, một làn sóng nhiệt vô hình nóng bỏng từ bên ngoài tràn vào trong trấn. Ngay sau đó là từng đợt nổ tung ầm ầm vang lên kịch liệt. Mặt đất run động không ngừng, cả gian lữ điếm cũng run rinh muốn sập, vô số cho bụi từ trên mái đổ xuống. Từ bên trong nhìn ra ngoài còn thấy vài đạo hồng quang chớp hiện, làn sóng xung kích cuốn theo cắt đá mịt mù. Hiển nhiên là Mã Tát Nhĩ Đa và Chu Địch Ti đang toàn lực chiến đấu với nhau. Tâm tình Địch Áo Biển lại vô cùng bình tĩnh, hắn dùng phải khẽ vuốt mái tóc cô bé trong ngực, đây chính là cảm thụ của con kiến hôi. Hắn không thể làm gì hết, có làm cũng không có ý nghĩa. Nếu như Mã Tát Nhĩ Đa và Chu Địch Ti chiến đấu lan đến gần gian lữ điếm này, có lẽ tất cả bọn họ sẽ hóa thành bụi bay. Đồng dạng là yên lặng chờ đợi tử vong phủ xuống, giờ phút này tình cảnh hắn và cô bé trong ngực khác nhau bao nhiêu. Không chỉ là Địch Áo, tất cả mọi người trong trấn cũng đang đợi, bao gồm cả những tên cướp. Chu Địch Ti thắng, bọn họ dĩ nhiên có thể đạt được mong muốn, nhưng nếu Chu Địch Ti thua, Mã Tát Nhĩ Đa nhất định sẽ triển khai một đợt trả thù tanh máu, bọn họ đừng có mơ tưởng chạy thoát. Thời gian trôi qua thật chậm, lại một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc truyền đến, trận chiến đấu bên ngoài đột ngột dừng lại. Mã Tát Nhĩ Đa, ngươi xong. Giọng nói thanh thúy vang lên lần nữa cho thấy rõ tương lai mở mịt của đôi tháp trấn. Thanh niên Ca Đốn không ngừng biến ảo sắc mặt, rồi hắn đột nhiên xoay người bước ra khỏi lữ điếm. Địch Áo trầm mặc hồi lâu cùng ôm cô bé kia từ từ đi ra ngoài. Mã Tát Nhĩ Đa đứng ở giữa đường lớn, hình thể hắn tựa hồ tráng kiện hơn lần đầu Địch Áo nhìn thấy, toàn thân cao thấp nhuộm đầy vết máu, cơ hồ biến thành một người máu rồi. Cánh tay phải của hắn đã biến mất, chỗ bị chặt đứt hiện rõ vệt cháy đen, trường bào và nhuyễn giáp bên trong cũng rách mướp, chỗ ngực có một lỗ thủng thật to. Từ đó có thể trông thấy phần da thịt nám đen, thậm chí có thể loáng thoáng thấy được cơ quan nội tạng ở bên trong. Má phải cũng bị thiếu một khối thịt lớn làm lộ nửa hàm răng trắng lếu ra ngoài. Máu tươi chảy xuôi theo gò má xuống đất, từ trong vết thương, từ lỗ mũi, từ hai lỗ tai, không ngừng trào máu. Chỉ sợ là một đứa con nít cũng có thể hiểu được Mã Tát Nhĩ Đa đã lâm vào tình cảnh đèn cạn dầu. Cho dù bây giờ Chu Địch Ti lập tức rời đi, Mã Tát Nhĩ Đa cũng sống không nổi. Thế nhưng hai chân Mã Tát Nhĩ Đa vẫn đứng thẳng trên mặt đất, ánh mắt hắn rất bình tĩnh, không buồn không vui, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Chu Địch Ti. Ngoa Tây Ly dùng lời nói để thay đổi cách Địch Áo suy nghĩ, còn Mã Tát Nhĩ Đa trong lúc vô tình đã dùng tánh mạng của mình dạy cho Địch Áo một bài học. Cho dù là trọng thương chờ chết hắn cũng không khuất phục, những lời nói lúc trước giải thích hoặc khuyên nhủ chỉ là vì trách nhiệm nhằm cố gắng tránh khỏi phát sinh xung đột, nhưng một khi chiến đấu buộc phát hắn tất nhiên lựa chọn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hắn có thể già, hắn có thể yếu, hắn cũng có thể chết, nhưng hắn không thể nào hủy bỏ ý chí cả đời mình theo đuổi. Đây mới thực sự là võ giả. Mã Tát Nhĩ Đa, ngươi sẽ không tịch mịch, ta bảo đảm. Chu Địch Ti than nhẹ một tiếng, trong mắt nàng lộ ra cảm xúc rất phức tạp. Không nên thương tổn cư dân trong trấn, bọn họ là người vô tội. Mã Tát Nhĩ Đa chậm rãi nắm chặt quyền trái lại. Đây là mệnh lệnh của Phật Lang Duy. Chu Địch Ti lắc đầu nói, nếu ngươi không giao người ra đây, toàn bộ người trong đôi tháp trấn đều phải chết, nếu chúng ta không chiếm được thì những người khác cũng đừng mơ tưởng có nó. Người kia thật sự đã chết rồi, cho dù ngươi phá hủy đôi tháp trấn cũng không cải biến được chuyện gì. Mã Tát Nhĩ Đa chậm rãi nhả ra từng câu từng chữ, Chu Địch Ti, từ khi trở thành tay sai của Phật Lang Duy ngươi đã thay đổi rất nhiều, chẳng lẽ ngươi quên quá khứ của mình rồi sao? Ta chưa bao giờ quên, cho nên ta mới có thể trở thành cực hạn võ sĩ. Chu Địch Ti giơ hai tay lên, một mảnh hỏa diễm dài hẹp đỏ bừng từ trong cơ thể nàng hiện ra, ngưng tụ thành một con hỏa long to lớn bay lượn quanh quần thân thể Chu Địch Ti. Nếu ta sớm biết ngươi sẽ biến thành như vậy, lúc ban đầu ta sẽ đích thân giết chết ngươi. Giọng Mã Tát Nhĩ Đa vô cùng trầm thấp và lạnh lẽo, hắn không phải cảm thấy đau khổ cho bản thân, mà là vì mấy ngàn người vô tội bên trong đồi tháp trấn. Bây giờ ngươi không còn cơ hội nào nữa, đúng không? Chu Địch Ti cười vang, gặp lại sau. Khi con hỏa long sắp sửa đánh về phía Mã Tát Nhĩ Đa, ở trong mảnh phế tích phía sau Mã Tát Nhĩ Đa đột nhiên hiện lên một luồng hàn quang trắng sáng, tiếp theo là mấy đạo phong nhận, lưỡi đao gió, bắn nhanh tới Chu Địch Ti. Tốc độ phong nhận nhanh đến cực hạn, trước một giây vừa mới thành hình, trong chớp mắt đã ập tới trước người Chu Địch Ti. Sau đó mọi người mới nghe được tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Phong nhận phá không bay đi dẫn phát khí lưu bạo động khiến cho Mã Tát Nhĩ Đa không tự chủ được lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Sau đó quỳ một gối xuống mặt đất, còn Chu Địch Ti sắc mặt đại biến chẳng quan tâm công kích Mã Tát Nhị Đa làm gì nữa, cánh tay phải vung ra trước điều khiển con hỏa long đón đỡ phong nhận. Ầm. Hỏa long nát bấy nháy mắt hóa thành vô số tàn lửa văng tung tóe, trong bụi mù màu đỏ thân ảnh Chu Địch Ti giống như một viên như đạn pháo bay thẳng ra ngoài xa hơn 30 thước đụng mạnh vào một cửa hàng. Chu Địch Ti đại nhân. Ca Đốn kinh hô một tiếng, thân hình ở trên không trung vẽ ra một tia lửa đỏ rực rỡ vọt tới chỗ Chu Địch Ti. Sau một lát, Chu Địch Ti từ trong cửa hàng nhảy ra ngoài, trên mặt hiện đầy vẻ hoảng sợ làm cho gương mặt nàng méo mó vô cùng khó coi, ý như gặp quỷ ban ngày vậy. Chiến giáp trước ngực nàng không chịu nổi đã bể tan tành lộ ra nội ý cũng rách nát ở bên trong. Nếu như phong nhận đánh vào mạnh hơn chút nữa, đoán chừng nàng đã triệt để toi mạng rồi. Không để ý đến Ca Đốn đang tới hỗ trợ, Chu Địch Ti lập tức xoay người bay vụt ra ngoài trấn, tựa hồ không muốn lưu lại đây một giây nào nữa. Chỉ có điều tốc độ của nàng cũng không nhanh, bóng lưng lắc lư lảo đảo, hiển nhiên là nàng đã bị thương. Tiếp theo là một màn khiến cho người ta khiếp sợ xảy ra, Ca Đốn vọt tới phụ cận đột nhiên xuất thủ, một đạo hỏa diễm hình trăng rằm xẹt qua không trung, mau chóng đuổi tới sau lưng Chu Địch Ti. Chu Địch Ti thần hồn chưa kịp ổn định, lại không bao giờ nghĩ tới Ca Đốn dám xuất thủ với nàng, cộng thêm thương thế nghiêm trọng phân tán lực chú ý của nàng. Đến khi nàng nhận thấy có chỗ không ổn thì liệt diễm chảm đã đánh trúng phía sau lưng nàng. Chu Địch Ti hét lên một tiếng bi thả, đâm đầu bổ nhào xuống đất, nhưng trong lúc nàng ngã quỵ đồng thời cũng trở tay phát ra một đạo liệt diễm chảm, theo thế ăn miếng trả miếng bắn về phía Ca Đốn. Trước khi chiến đấu bộc phát, Chu Địch Ti lần đầu tiên phát ra liệt diễm chảm thanh thế cực kỳ mạnh mẽ, hồng quang chói mắt làm cho người ta mở mắt không ra. Còn bây giờ phát ra đạo liệt diễm chảm màu sắc lờ mờ yếu ớt, uy thế hoàn toàn kém xa trước kia nhưng hình dáng vẫn lớn hơn liệt diễm chảm của Ca Đốn. Chu Địch Ti trả thù thành công, bởi vì nàng bị thương nặng, tâm thần chấn kinh mới không kịp trốn tránh. Còn Ca Đốn là vì thực lực chênh lệch quá xa nên không kịp né đòn phản công, khi hắn cố gắng né tránh thì đã bị liệt diễm chảm của Chu Địch Ti đánh trúng lồng ngực. Ầm. Hai chân Ca Đốn rời khỏi mặt đất bay ngược ra xa hơn 10 thước rồi lăn lông lốc mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sau đó Chu Địch Ti từ trên mặt đất bò dậy, không dám quay đầu lại mà tiếp tục chạy ra ngoài trấn. Thật ra lúc này chỉ cần nàng phát ra một lần công kích nữa là có thể dễ dàng cướp đi tính mạng Ca Đốn, nhưng nàng không dám. Đôi tháp trấn đột nhiên vang lên một mảnh xôn xao, nhóm giặc cướp trước đó ẩn nút tiến vào thấy Chu Địch Ti thua chạy cũng sợ hãi chạy trốn tứ tán. Bọn chúng không phải sợ Mã Tát Nhĩ Đa đã sắp chết, cũng không phải sợ Ca Đốn làm phản không thể nào hiểu nổi. Chỗ mấu chốt là ở vị cường giả có thể một chiêu dễ dàng đánh bại cực hạn võ sĩ cấp 4. Địch Áo đứng ở chỗ phế tích quan sát tình hình, khi Mã Tát Nhĩ Đa chật vật né tránh hắn cũng nhìn thấy hết thảy, loại thực lực đáng sợ này chẳng lẽ là võ tôn. Bá tước lĩnh có diện tích lãnh thổ lên tới vài ngàn dặm, cho tới bây giờ còn chưa có ra đời cái loại cường giả cấp độ này. Qua chừng vài phút, mọi người trốn trong phòng mới vội vàng chạy ra ngoài đường. Được sống sót sau tai nạn, bọn họ không biết nên xem là may mắn hay là bi ai nữa, hiện tại mỗi người mỗi vẻ đứng ngây ngốc ngó quanh. Địch Áo ôm cô bé đứng ở trước người Mã Tát Nhĩ Đa, giờ phút này Mã Tát Nhĩ Đa đã tiến vào trạng thái hấp hối. Trên thực tế, nếu như hắn giằng co với Chu Địch Ti thì sẽ không chết nhanh như vậy. Chu Địch Ti bại trốn làm cho ý chí chiến đấu của hắn lập tức sụp đổ, thương thế cực nặng vì thế buộc phát toàn diện, cho dù nơi này có thần ý cũng đã hết cách xoay chuyển. Địch Áo nhìn Mã Tát Nhĩ Đa, Mã Tát Nhĩ Đa cũng đang tìm kiếm gì đó ở chung quanh, hắn đang tìm thủ hạ có thể tin cậy. Biết mình sắp chết rồi nên hắn muốn khai báo một vài chuyện, chỉ có điều ý thức của hắn đã không còn rõ ràng lắm, lúc nãy kịch chiến một trận đám thủ hạ của hắn cố gắng xông lên trợ giúp, nhưng tất cả đều chết rớt trong chân hồng chi vũ của Chu Địch Ti. Mảnh phế tích ở phía sau tạo thành từ đó. Rốt cuộc Mã Tát Nhĩ Đa thất vọng khép mi mắt lại, hô hấp càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng thở hắt ra một hơi nặng nề và không bao giờ động nữa. Cư dân trong trấn vội vàng vây quanh, đến lúc này mọi người mới khôi phục năng lực suy tư. Có một số việc chung quy phải ở thời điểm mất đi mới biết được nó quý trọng, lúc Mã Tát Nhĩ Đa còn sống, mọi người ngoài mặt phục tổng quy tắc, sau lưng nhưng oán trách Mã Tát Nhĩ Đa rất nhiều, trên đời này không có ai muốn bị người khác quản thúc. Chỉ vì lực lượng chênh lệch mới cam chịu chèn ép. Đến hôm nay, bọn họ mới biết được bình an là chân quý cỡ nào, đã nhiều năm không có giặc cướp dám đến đôi tháp trấn làm sàng làm bậy, tại sao? Còn không phải bởi vì có Mã Tát Nhĩ Đa tồn tại hay sao? Dĩ nhiên cũng có rất nhiều vẻ mặt khác, có kẻ khinh miệt, ký kẻ hà hê, thậm chí là thù hận, hễ là tính mạng có trí tuệ là có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình. Có số ít người suy nghĩ rằng, nếu như không phải là Mã Tát Nhĩ Đa giấu riêng thứ gì đó lại cự tuyệt giao ra, đôi tháp trấn sẽ không bị biến thành như thế này rồi. Hắn chết là tốt, sớm chết đi cho rồi. Bản thân vụng trộm suy nghĩ vốn không có gì, nhưng không nên cười thành tiếng. Ở bên trong khung cảnh nghiêm túc như thế này sẽ lộ vẻ vô cùng chói tai. Địch Áo chậm rãi đứng lên nhìn về phía tiếng cười truyền đến, thì ra là người quen, lão bản cửa hàng cầm đồ, A Ba Sĩ. Địch Áo chậm rãi cất bước đi tới chỗ A Ba Sĩ, tầm mắt chung quanh đã tập trung lên người hắn, rất nhiều người cũng nghe được tiếng cười chế nhạo kia. Lát sau Địch Áo đã tới trước mặt A Ba Sĩ, lẳng lặng nhìn vào đối phương. Nhìn cái gì? A Ba Sĩ nghiêm mặt khiển trách, hắn cũng hiểu rằng mình có chút quá đáng, vì thế vẻ mặt rất mất tự nhiên. Chỉ có một mình ngươi dám thu đồ vật của hầu tức lĩnh thương đội bị cướp, từ đó nhìn ra được ngươi có bối cảnh rất thâm hậu. Địch Áo không có vì đối phương lên tiếng khiển trách mà tức giận. Vật gì bị mất? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. A Ba Sĩ nở nụ cười, thế nhưng Địch Áo đánh giá làm cho hắn rất đắc ý, vừa cười đùa vừa dùng ánh mắt sắc láo quét nhìn bốn phía. Bối cảnh của ngươi không liên quan đến ta, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết. Địch Áo chậm rãi nói, ít nhất Mã Tát Nhị Đa không có lựa chọn chạy trốn. Hắn vì Đôi Tháp Trấn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, cho nên phải tôn trọng hắn. Này, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đang nói chuyện với ai? Muốn chết? A Ba Sĩ nổi giận, Mã Tát Nhị Đa chết có ý nghĩa quy tắc biến mất, bây giờ nơi này không còn tồn gông xiềng gì nữa. Mỗi người đều có thể tùy ý làm việc, cho nên A Ba Sĩ đã sớm quên mất quy định trước kia. Dĩ nhiên là phải có đủ thực lực, A Ba Sĩ khác với người bình thường rất nhiều, hắn tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho người nào khiêu chiến uy nghiêm của hắn trong thời khắc mấu chốt này. Vì thế hắn bực tức tiến lên một bước, đưa tay nắm lấy vạt áo Địch Áo. Địch Áo đột nhiên đá lên một cước nhanh như tia chớp trúng ngực A Ba Sĩ. A Ba Sĩ chỉ là một lão bản cửa hàng bình thường. Bối cảnh bình thường có lẽ có thể mang tính uy hiếp một chút, nhưng ở thời điểm mấu chốt nó cứu không nổi tính mạng con người. Hắn thậm chí không thấy được Địch Áo ra động tác, chỉ cảm thấy lồng ngực truyền đến một trận nhức nhối, không khỏi phát ra thanh âm đau đớn, thân hình theo đó bay ra ngoài. Địch Áo điểm nhẹ mũi chân, một cục đá to bằng nắm tay bay lên giữa không trung. Sau đó Địch Áo vung chân đá vào nó, vút một cái cục đá đập trúng ngay trán A Ba Sĩ, máu tươi tuôn ra như suối. Nếu như Mã Tát Nhi Đa còn sống, A Ba Sĩ sẽ không thất thố như thế, một cái chấn vô chủ làm cho hắn nghĩ tới quá nhiều thứ vốn không nên nghĩ, lại bỏ qua một vài thứ vốn không thể quên. Hắn cho rằng hiện tại là lúc dùng tài lực chiêu mộ mấy gã võ giả để trấn trụ nơi này, ai ngờ còn chưa kịp hành động đã chết trước mặt người khác rồi. Không có cứng như kim cương thì đừng có khinh thường đổ sứ. Chương 37, thay đổi. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp từ phương đông chiếu xuống, ngày hôm nay cũng là một ngày như bình thường, nhưng Đôi Tháp Trấn đã không còn là Đôi Tháp Trấn trước kia. Địch Áo đẩy cửa phòng lữ điếm đi ra đường lớn, mọi căn nhà đều đóng cửa, chỉ có gian lữ điếm này mở rộng cánh cổng chào đón khách mà thôi. Thương nhân và lữ giả lưu lại Đôi Tháp Trấn cơ hồ đã rời khỏi toàn bộ vào đêm qua, ngay cả người địa phương cũng đi không ít. Mã Tát Nhi Đa đã chết, thần bí cường giả xuất thủ giúp đỡ kia cũng mất tích, không ai biết mấy tên giặc cướp có trở về trả thù hay không. Hiện tại Đôi Tháp Trấn biến thành một địa phương vô cùng nguy hiểm. Đây chính là thế sự vô thường, thương hải tăng điển, ruộng hóa nương dâu trong câu nói của người xưa. Những thành thị nổi tiếng khắp đại lục, còn có các đế quốc hùng mạnh chắc chắn phải có một ngày suy bại. Khi Địch Áo còn đang thổn thức, đột nhiên cảm giác có một cái cánh tay nhỏ tay nắm lấy bàn tay mình, hắn cúi đầu nhìn xuống, thì ra là nữ nhi của Ngã Lệ. Địch Áo không thấp, tiểu cô nương kia chỉ có mấy tuổi, nó phải cố gắng duỗi thẳng cánh tay ra, nhón chân lên mới có khả năng với tới tay Địch Áo. Gì đây? Địch Áo cúi người xuống, làm như vậy tiểu cô nương kia sẽ không cần tiếp tục nhón chân lên. Ta đói. Cô bé run run nói, nàng và mụ mụ khá giống nhau, hiển nhiên đây là một Ngã Lệ hồi còn nhỏ, không có mị thái mê người như lúc trưởng thành, nhưng hơn ở vài phần trong sáng, một đôi mắt to khẽ chớp chớp khiến người chịu mến. Địch Áo suy nghĩ một chút, thật ra hắn cũng đang đói bụng, vào lúc này ở góc đường có mấy bóng người di động hấp dẫn sự chú ý của hắn. Địch Áo nhìn chăm chú tới đó thì không khỏi nhíu mày, hắn ôm lấy tiểu cô nương chậm rãi đi thẳng về phía trước. Ngày hôm qua, gã quang mang võ sĩ tên Ca Đốn kia đột nhiên phát động công kích Chu Địch Ti, kết quả lại bị Chu Địch Ti thả ra liệt diễm chạm đánh văng vào góc đường bất tỉnh nhân sự. Địch Áo cho rằng đối phương đã chết, nhưng khi tới gần mới phát hiện gã Ca Đốn còn có thể cử động thân thể. Quang mang võ sĩ tại khắc Lý Tư Bình Nguyên tuyệt đối là cường giả có khả năng quét ngang một cõi, thế mà bộ dạng Ca Đốn thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Bộ trường bào huy phong đã không cánh mà bay, bên trong có mặc một bộ nhuyễn giáp bây giờ cũng không còn. Nửa người trên lộ hẳn ra bên ngoài, quần và giày da biến mất không còn tung tích, cũng may hắn là đàn ông, nếu không lúc này chắc chắn sẽ bị mấy tên cường đạo kia cưỡng gian rồi giết chết ngay tại đương trường rồi. Ca Đốn sở dĩ dãy rủa là vì bên cạnh đang có mấy người đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trên người hắn. Thật ra hắn đã bị biến thành như vậy, còn thảm hơn cả tên ăn mày nữa, đánh chủ ý lên người hắn căn bản không có khả năng thu hoạch. Có lẽ thân phận của hắn quá hấp dẫn người ta, một quang mang võ sĩ nghèo túng cũng không phải thường ngày tùy tiện có thể gặp được. Cho nên, mấy người kia không cam lòng, cố gắng đệ ca đốn ra lật tới lật lui hy vọng kỳ tích sẽ phát sinh tìm được một món bảo bối có thể bán cao giá. Nghe thấy tiếng bước chân tới gần, mấy người kia vội vàng đứng thẳng lên quay đầu nhìn sang địch áo. Bọn họ lập tức trở nên khẩn trương, sợ hãi rụt rè lùi dần về phía góc đường, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Ngày hôm qua Mã Tát Nhi Đa mới vừa chết trận, địch áo đã ngang nhiên động thủ giết người, hơn nữa còn giết còn một người bọn họ chọc không nổi, việc này tạo thành lực xung kích rất lớn. Nhiều người đã thoát khỏi đôi tháp chấn vào ban đêm có quan hệ trực tiếp đến địch áo. Những người đó biết địch áo lần đầu tiên giết người ở trong đôi tháp chấn, nhưng tuyệt đối không phải là một người cuối cùng, cuộc sống trong tương lai có lẽ sẽ ngày càng u ám. Địch áo không để ý đến mấy người kia, tầm mắt của hắn rơi vào trên người Ca Đốn. Nói thật, hắn rất bội phục sinh mệnh lực ngoan cường của Ca Đốn, thân thể bị thương nặng như vậy, lại bị người ta lột sạch quần áo, không có trị liệu, không có thức ăn nước uống bổ sung. Thời tiết hiện tại đang đầu mùa xuân gió lạnh thổi liên tục, thế mà hắn vẫn không chết, đúng là quá mức cứng ngạnh. Ngay khi địch áo nhìn về phía Ca Đốn thì hắn cũng đang nhìn địch áo. Sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi trắng bệch, hốc mắt hăm sâu, ánh mắt lộ vẻ u ám đục ngầu, trên lồng ngực hiện rõ vết máu khô khốc. Nếu như Ca Đốn không động đậy thì chẳng khác gì người chết. Nghiêm trọng không? Địch áo nhẹ giọng hỏi. Địch áo hỏi vấn đề khiến cho Ca Đốn không có cách nào trả lời. Nghiêm trọng. Nếu nói thế có vẻ hắn rất yếu ớt. Giống như một đứa con nít chưa từng trải qua sóng gió, nói không nghiêm trọng. Không nghiêm trọng thì vì sao không đứng lên, đang làm ra sao? Chốc lát sau Ca Đốn từ từ lắc đầu, động tác của hắn cực kỳ khó khăn, hơn nữa tốc độ hô hấp lập tức dồn dập, tựa hồ chỉ là lắc đầu đã làm hao phí rất nhiều thể lực. Địch áo cười, hắn nhìn ra được Ca Đốn thủy chung luôn bảo lưu một phần lực lượng cuối cùng. Nếu hắn muốn ra tay thì có thể giết chết một hoặc vài người, nhưng kế tiếp chắc chắn là bi kịch. Những người còn dư lại chỉ cần đập một cái là có thể đánh chết Ca Đốn. Địch áo trước tiên đặt cô bé ở một bên, dùng tay nhẹ nhàng nâng Ca Đốn lên bả vai, sau đó một tay mang Ca Đốn, một tay kéo cô bé đi về phía lữ điếm. Ca Đốn căn bản không có biện pháp cất bước, hoàn toàn được địch áo kéo đi, may là địch áo khí lực lớn, đừng nói là mang một người, cho dù cùng một lúc khiêng vài người cũng không thành vấn đề. Cảm ơn. Ca Đốn do dự hồi lâu, cuối cùng nặn ra một chữ. Không cần. Địch áo thản nhiên nói. Ngày hôm qua tại lữ điếm ngã lệ, nếu như đối phương ra tay giúp đỡ mấy tên cướp thì hắn đã giữ nhiều lành ít rồi. Vì thế hiện tại hắn không thể trơ mắt nhìn đối phương bị một đám đạo tặc làm đục. Đảo mắt gái đã qua 2 ngày, người trong đôi tháp chấn càng ngày càng ít, có phòng ốc bị hỏa hoạn đổ sập cũng không có ai đi quản. Đợi đến khi cháy hết trơn nền gạch mới tự nhiên tăng ấm. Lữ điếm ngã lệ vẫn được nhiều người chiếu cố, có lẽ là vì bên trong còn lưu trữ thức ăn hoặc là vì sắc đẹp. Đêm nào cũng có người không ngừng đảo quanh bên ngoài lữ điếm. Nhưng vì cô kỵ địch áo thần bí và tàn nhẫn nên bọn họ không dám làm gì cả. Địch áo không biết chiếu cố người khác, việc hắn có thể làm chính là cấp cho Ca Đốn một gian phòng, tiếp theo là ném lên trên giường vài cái bánh bao và túi nước. Sự tình sau này thì hắn bất kể, có thể sống sót hay không hoàn toàn dựa vào chính bản thân Ca Đốn. Mấy ngày này địch áo thường ngồi trước ngưỡng cửa lữ điếm phơi nắng, mỗi khi nhàn hạ hắn sẽ nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nào là Tác Phỉ Á, tương lai của hắn, xử lý cái hộp thế nào? Có nên thay đổi địa phương cất giấu hay không? Giấu ở nơi nào cho tốt, kiên quyết không thể mang theo trên người, còn vị cường giả thần bí kia là ai? Tại sao không lộ diện? Trong lòng hắn có một cảm giác không rõ ràng lắm, tựa hồ một ngày nào đó trong tương lai vị cường giả thần bí này nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Nếu như Bích Cơ hoặc Tác Phỉ Á thấy một màn như vậy nhất định sẽ không thể tin được vào mắt mình. Trước kia địch áo luôn luôn trốn ở trong phòng mình, rất ít khi đi ra ngoài, vì sao bây giờ hắn lại ra ngoài phơi nắng? Nhưng ngã lệ lại hiểu dụng ý địch áo, mỗi một lần tập tễnh đi ra nhìn thấy địch áo ngồi ở trước cửa, ánh mắt nàng sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Địch áo đang cảnh cáo mọi người trong đôi tháp chấn, ta đây còn chưa đi, thành thật một chút cho ta, không nên tới quấy rầy gian lữ điếm này. Đột nhiên một con tuấn mã trắng như tuyết từ góc đường phía xa chạy tới, lúc gần tới cửa lữ điếm gã kỵ sĩ tò mò nhìn sang địch áo một cái, sau đó mới tiếp tục thúc ngựa chạy về phía trước. Địch áo bất động thần sắc, chờ gã kỵ sĩ kia chạy tới hắn mới từ nhíu mày. Lại là một quang mang võ sĩ. Địch áo rất rõ ràng thực lực của mình, mặc dù hắn mới vừa thăng lên thiên phú võ sĩ cấp 3, ở trong hàng thiên phú võ sĩ nhất phẩm, hắn tự tin không có người nào có thể là đối thủ của hắn. Cho nên hắn không hề e ngại những ánh mắt càng ngày càng đáng sợ bên trong trấn, hay là đám du dân hành động càng ngày càng thô bạo. Thế nhưng đối mặt với quang mang võ sĩ, hắn không có cách nào nắm cục diện trong tay được. Có phải đã đến lúc rời khỏi đôi tháp trấn rồi? Nhưng Ngoa Tây Ly đã nói đôi tháp chấn là địa phương thích hợp nhất cho hắn lịch lãm. Nói thích hợp nhất là vì đôi tháp chấn có quy tắc vận hành riêng, thực lực phổ biến thuộc giai đoạn giác tỉnh giả và thiên phú võ sĩ, ở đây thực lực địch áo mới có thể bảo đảm được mấy phần an toàn. Đáng tiếc là thế giới biến ảo quá nhanh, quy tắc vận hành của đôi tháp chấn đã bị phá hủy, lại còn đưa tới một con thú cường đại. Thực lực hỏa hồ chu địch ti cường đại như vậy cũng chỉ là một thuộc hạ dưới tay người ta, thế lực này mà xuất động toàn diện chắc chắn có thể đánh nát đôi tháp chấn trong chớp mắt. Cho dù Ngoa Tây Lý ở chỗ này cũng phải đồng ý hắn rời khỏi chứ. Địch Áo thở dài đứng lên đi vào bên trong, hắn cần thương lượng với Ngã Lệ và Ca Đốn. Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, thương thế Ca Đốn còn chưa có hồi phục như cũ, Ngã Lệ mất đi núi dựa, nếu hắn cứ thế rời đi chẳng phải là làm việc vô ích hay sao? Chương 38, hai tên cực đoan. Tốt nhất là mang theo bọn họ cùng đi, tìm được một chỗ an toàn nào đó rồi lại nói sau. Vào lúc này, cái gác kỵ sĩ vừa chạy qua đã thúc ngựa quay trở lại, hắn nhảy xuống ngựa bước vào lữ điếm. Nơi này là lựa chọn duy nhất của hắn, bởi vì những địa phương khác đều đã đóng cửa. Gã kỵ sĩ là một thanh niên có mái tóc xoăn dài màu nâu đỏ, hắn liếc sang Địch Áo rồi mới đi tới vị trí gần cửa ngồi xuống. Hắn lấy làm khó hiểu trong lòng, một gian lữ điếm không tính là quá nhỏ, tại sao trong đại sảnh chỉ có hai cái bàn? Đúng là khó mà tin tưởng, thế này còn có thể kiếm tiền sao? Thật ra mấy cái bàn đã bị phá nát toàn bộ trong trận chiến mấy ngày trước rồi, hai cái bàn này là Ngã Lệ lấy ra từ trong phòng chứa đồ. Lão bản đâu? Lão bản, tùy tiện mang ra cho ta vài món, thứ gì cũng được. Người tuổi trẻ kia vô bàn kêu to, nhanh một chút, mụ nội nó ta sắp chết đói rồi. Địch Áo thở dài bất đắc dĩ, nếu đổi thành người khác hắn đã sớm nắm đầu ném ra ngoài rồi, nhưng đối phương là quang mang võ sĩ, náo lên một hồi chỉ sợ người bị ném chính là Địch Áo hắn. Địch Áo vừa định dùng vẻ mặt ôn hòa nói cho đối phương biết lữ điếm này không còn buôn bán nữa. Ngay lúc này Ngã Lệ tự nhiên vén rèm nhìn ra ngoài, khi thấy huy chương võ sĩ trên ngực người tuổi trẻ kia, sắc mặt nàng đại biến vội vàng đánh mắt ra hiệu cho Địch Áo, quay đầu chạy vào trong bếp. Mã Tát Nhi đã chết, còn có những sự tình xảy ra mấy ngày hôm trước khiến cho Ngã Lệ như chim sợ ná. Nàng rốt cuộc hiểu rằng cuộc sống yên tĩnh trước kia chẳng qua là tổ kiến trên sa mạc mà thôi, tùy thời đều có thể sụp xuống, cho nên nàng trở nên trầm mặc, hành động cẩn thận hơn xưa nhiều. Địch Áo biết Ngã Lệ lo lắng, hiện tại cũng không cần thiết phải ra mặt nên hắn tự giác thối lui sang một bên. Người là lão bản? Người tuổi trẻ kia hỏi. Không, ta chỉ là một lữ giả. Địch Áo trả lời. À. Người tuổi trẻ kia chuyển tầm mắt qua nơi khác tiếp tục quan sát đại sảnh, nhất là vách tường bị liệt diễm trả bổ ra đã hấp dẫn phần lớn lực chú ý của hắn. Thời gian không lâu sau, tấm rèm cửa phòng bếp lại được vén lên, Ngã Lệ vươn tay ra vẫy vây Địch Áo. Đợi Địch Áo đi tới nàng liền giao cái mâm thức ăn cho Địch Áo. Thì ra trước kia nàng có thể không cố kỵ biểu lộ phong tình của mình là vì có Mã Tát Nhị Đa làm chỗ dựa, không người nào dám đụng vào. Nhưng bây giờ nàng đã biết sợ nên căn bản không dám lộ diện, hơn nữa gương mặt Ngã Lệ vẫn còn sưng rất to, một con mắt sưng hút không thể nào mở ra, đi lại tập tễnh lung la lung lay vô cùng khó coi. So sánh với vòng eo lắc lư huyền chuyển như rắn nước trước kia là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, giờ phút này Ngã Lệ không có một chút phong tình nào để biểu lộ, chỉ có thể nói nàng quá mức cẩn thận. Thế nhưng loại thay đổi thế này cũng tính là chuyện tốt. Địch Áo bưng mâm thức ăn đi tới đặt ở trước mặt người tuổi trẻ kia. Người tuổi trẻ thật sự rất đói bụng, thậm chí không kịp cầm dao nĩa lên, trực tiếp lấy tay cầm nguyên con gà vừa ra lò đưa thẳng vào trong miệng. Địch Áo vừa định đi lại thấy động tác của người tuổi trẻ kia đột nhiên ngừng lại, qua vài giây sau hắn há miệng phun nguyên cục thịt gà ra ngoài, tiếp theo vỗ bàn một cái quát tầm lên, lao bản đâu? Đây là món gì hả? Trời đất ơi, vừa mặn vừa chát. Trên thế giới còn có món gì khó ăn hơn thứ này không? Địch Áo sửng sốt, vội vàng cười nói, ngài trước tiên đừng nóng giận, đợi ta xem thử một chút. Rồi hắn cầm lấy dao ăn ghim một miếng thịt gà đưa vào trong miệng. Quả nhiên là vừa đắng vừa chát. Có lẽ do Ngã Lệ đang rất khẩn trương, hoặc là vì thương thế chưa có khôi phục, có trời mới biết nàng cho vào con gà bao nhiêu kỳ muối, căn bản là không thể nào nuốt nổi. Địch Áo cũng phun miếng thịt gà ra, cười khổ nói, quả thật là khó ăn, ngài vui lòng chờ một lát. Ta sẽ đổi lại cho ngài một món ăn khác. Người tuổi trẻ kia hừ lạnh một tiếng, không có tiếp dây dưa, mau lên đi. Địch Áo bưng mâm thức ăn vào trong đưa cho Ngã Lệ, lại bị nàng hỏi ngược, tại sao? Ngươi bỏ muối quá nhiều. Địch Áo nhận lấy mâm thức ăn, cầm miếng thịt gà đưa cho Ngã Lệ, nói, ăn thử đi, sau đó làm một phần thức ăn khác cho người ta. Vâng. Ngã Lệ đáp một tiếng. Địch Áo bưng dĩa thịt bò đặt trước mặt ở người tuổi trẻ, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, tại sao mình không nếm thử trước? Nhưng mâm thức ăn đã bưng ra rồi, hắn không có biện pháp làm trò trước mặt khách nhân. Người tuổi trẻ kia ăn một lần đau khổ đã biết cẩn thận hơn rồi, hắn đầu tiên là túi đầu nhẹ nhàng ngửi ngửi hương vị. Trên thực tế Ngã Lệ nấu nướng rất giỏi, chẳng những món ăn đa dạng, mà còn có thể làm cùng lúc nhiều món ăn. Từ lúc mới bắt đầu mở lữ điếm, toàn bộ đều là một mình nàng bận rộn trên dưới trước sau lại thật sự không đủ thời gian mới mướn thêm đầu bếp nữ. thế nhưng nếu gặp phải khách nhân đặc biệt, nàng sẽ đích thân xuống bếp, đa số khách nhân đều hài lòng với cung cách phục vụ của nàng. Có lẽ là hài lòng với mùi thơm từ tảng thịt bò tản mát ra, thân xác người tuổi trẻ kia đã hòa hoãn lại. Sau đó cầm lấy con dao cắt một khối thịt bò đặt vào trong miệng, nhưng chỉ vừa nhai một cái, vẻ mặt người tuổi trẻ kia lại cứng ngắc. Phim mụ nội nó, thật là. Người tuổi trẻ kia phun tảng thịt bò ra, giận dữ hét, lao bản đâu? Lăn ra đây cho ta. Lấy đại gia ra làm trò đùa có phải không? Lăn nhanh ra đây. Địch Áo đầu tiên là ngạc nhiên, lại có vấn đề. Rốt cuộc có chuyện gì? Chợt nhớ tới người tuổi trẻ kia lúc nãy đã nói trên thế giới còn có món nào khó ăn hơn không, thì hắn bắt đầu khó xử. Địch Áo không biết nói gì nữa, hắn rất buồn cười, nhưng lúc này mà cười đối phương nhất định sẽ hung bạo, hắn muốn khuyên nhủ nhẹ nhàng, nhưng không có thói quen về phương diện này, cuối cùng hắn đành phải vững trầm mặc. Ngã Lệ nghe bên ngoài có tiếng giống giận dữ liền bị dọa hồn phi phách tán, đưa tay vén rèm lên ba chân bốn cẳng chạy ra, vừa chạy vừa không người cung kính, nàng thật sự đang rất sợ hãi. Ngươi có tin lão tử phá nát cái tiệm của ngươi hay không? Người tuổi trẻ kia đang quát mắng đột nhiên ngừng lại, hắn thấy được gương mặt Ngã Lệ sưng to như cái bánh bao, phía trên còn có dấu bàn tay bầm đen. Lúc này ánh mắt khép lại thành một đường nhỏ, bước chân khập khiễng, rõ ràng là có thương tích trong người, bộ dáng này mà làm ra được đồ ăn ngon mới là lạ. Người tuổi trẻ kia giải tán khí thế, đôi môi ngập ngừng bất định. Hồi lâu sau mới thở dài, nhưng khi hắn định ngồi xuống thì nhìn thấy Địch Áo đứng bên cạnh, lúc ấy tựa như nhớ ra gì đó liền đưa tay níu lấy và tháo Địch Áo, quát lên, ngươi có còn là nam nhân không hả? Đánh lao bả của mình nặng tay như vậy. Địch Áo thật sự không biết nên làm thế nào để biểu đạt tâm tình của mình, tại sao lại liên lụy tới hắn chứ? Không được. Đại nhân, van ngài. Ngã Lệ quính quáng lên, phịch một tiếng quỳ ở trên mặt đất. Lúc này cô bé ở sau quầy ló đầu ra, thấy tình cảnh như thế này liền sợ hãi khóc giống lên. Người tuổi trẻ kia nhìn sang cô bé, lại nhìn Ngã Lệ đang quỳ rạp dưới đất, từ từ buông lỏng Địch Áo ra, không trách được mọi người đều nói đừng quản việc nhà người ta, mụ nội nó. Lão tử giáo huấn nam nhân của ngươi là muốn xả giận cho ngươi. Kết quả, hình như lão tử không phải là người rồi, đúng là. Ngã Lệ phát hiện gã thanh niên xa lạ trước mắt tựa hồ có điểm mềm lòng, tương đối dễ nói chuyện mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, phía trên truyền đến thanh âm lạnh lẽo, ai quấy rối ở chỗ này đó. Theo tiếng nói phát ra, Ca Đốn mặt mày lạnh lùng từ trên thang lầu đi xuống. Trong lòng Địch Áo liên tục cười khổ, chuyện tình đã qua nhưng Ca Đốn đột nhiên xuất hiện, lại còn ném ra một câu tràn đầy khiêu khích thế này rất có thể tạo thành phiền toái lớn. Chỉ có điều bây giờ không có buộc phát xung đột như Địch Áo nghĩ, Ca Đốn và người tuổi trẻ kia đều ngẩn người ra, hai người bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, người tuổi trẻ kia đột nhiên kêu lên, Ca Đốn, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Lôi Mông, sao ngươi lại tới đây? Ca Đốn cũng nói. Ta tới nhặt xác ngươi. Người tuổi trẻ kia nói. Cút. Ca Đốn trả lời phi thường ngắn gọn. Ca Đốn, các ngươi biết nhau hả? Địch Áo hỏi. Chúng ta là bằng hữu tốt nhất. Không đợi Ca Đốn nói chuyện, thanh niên được gọi là Lôi Mông đã giành nói. Ca Đốn không có phản bác, chậm rãi di chuyển tới gần. Lôi Mông đột nhiên sửng sốt, trầm giọng nói, ngươi bị thương. Vết thương nhỏ, không có chuyện gì. Ai làm? Lôi Mông hai mắt rực sáng, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi muốn báo thù cho ta? Ca Đốn nói. Dĩ nhiên, chúng ta là Chu Địch Ti. Ca Đốn cắt đứt tuyên ngôn của Lôi Mông. Hỏa hồ Chu Địch Ti. Đúng là nàng. Ca Đốn lạnh lùng nói, bây giờ còn muốn báo thù giúp ta không? Chuyện này báo thù có rất nhiều biện pháp, nếu chúng ta muốn làm nhất định phải tuyển ra một phương pháp tàn nhẫn nhất, ác độc nhất. Lôi Mông ngồi xuống, con ngươi không ngừng loạn chuyển, chúng ta cẩn thận phân tích một chút. Chu Địch Ti là hạng người gì? Ca Đốn cười phì phì ngồi ở đối diện Lôi Mông, bộ dáng tựa hồ rất xem thường Lôi Mông. Lôi Mông làm như không nghe thấy, phối hợp nói, nghe nói trước khi Chu Địch Ti thành danh từng gặp gỡ rất nhiều chuyện thê thảm, cho nên tâm tình nàng luôn luôn phòng bị người khác rất mạnh, ừ, đúng rồi, nàng chưa từng gả cho ai phải không? Vậy thì khẳng định thiếu hụt kinh nghiệm, chúng ta tìm cơ hội tại phương diện này. Ca Đốn dương mắt nhìn lên trần nhà. Bi thương thì tâm chết, biết đây là ý gì không? Lôi Mông càng nói càng dũng cảm, giết nàng rất dễ dàng, cũng rất đơn giản, nhưng làm thế quá tiện nghi cho nàng. Thứ chúng ta muốn chính là câu dẫn nàng, chiếm đoạt nàng, đùa bỡn nàng, cuối cùng lại vứt bỏ nàng, ha ha ha. Ta thích phương pháp xử lý đơn giản. Ca Đốn lại cắt đứt Lôi Mông phán đoán. Huynh đệ, đừng có giận, nghe lời ca ca thông minh hơn ngươi nhiều lắm. Lôi Mông dùng đầu ngón tay chỉ vào thái dương của mình, nói, thế nhưng chuyện này do ai ra mặt đây? Ngươi nhất định là không được. Lôi Mông, võ giả nên có chút chí khí được không? Ca Đốn chậm rãi nói, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện nhàm chán, có ý nghĩa gì chứ? ai không có chi khí. Ca Đốn, ta và ngươi không giống nhau, ngươi là kẻ điên chân chính.
Lôi Mông rốt cuộc giận dữ, Ca Đốn, đầu ngươi có phải đã bị con lừa khắc Lý Tư Bình Nguyên đá rồi?
Thật tình, một gã quang mang võ sĩ lại dám đón nhiệm vụ cấp B, ngươi không phải là kẻ điên thì ai là kẻ điên?
Vậy còn đỡ hơn ngươi.
Ca Đốn lạnh lùng nói rằng muốn đi ra ngoài lịch lãm, ngươi xem lại ngươi đi, suốt ngày làm cái gì?
Hôm nay giúp Giao Phong Thư giúp Lao Thái Thái, ngày mai giúp Lao Gia Gia tìm châu cày bị đánh cắp, ngươi mà là quang mang võ sĩ.
Thuyền chạy cẩn thận xuôi dòng vào năm.
Lôi Mông nói, cho dù là làm đại sự hay là việc nhỏ, chỉ cần có thể sống sót mới có cơ hội trở nên mạnh mẽ.
Ca Đốn, ngươi không nên xem nhẹ từng giọt tích lũy, chung quy sẽ có một ngày.
Đúng vậy, chung quy sẽ có một ngày ngươi trở thành thần vũ giả.
Ca Đốn nói, khi ngươi là quang mang võ sĩ một ngày có thể tìm được một con châu cày. Khi ngươi trở thành thần vũ giả một ngày có thể tìm được một vạn con trâu cày, ha ha, thành tựu của ngươi còn cao hơn thần vũ giả nhiều, thần như vũ giả.
Ca Đốn, đừng có nói nhảm.
Sắc mặt Lôi Mông bắt đầu trở nên khó coi, đám cướp Phật Lang Duy hoành hành ở trong Hầu Tức Lĩnh thời gian dài bao lâu rồi?
Quân đội Hầu Tức Lĩnh từng đi tiếu trừ mấy lần.
Có lần nào thành công không?
Cái tên Phật Lang Duy vô cùng gian xảo, dựa vào ngươi cũng muốn đấu với hắn.
Ta không muốn đấu với hắn.
Ca Đốn nhàn nhạt trả lời. Chỉ cần tùy tiện chém chết một tên thủ lĩnh dưới tay hắn là ta hoàn thành nhiệm vụ.
Nói đùa gì vậy?
Đám cướp Phật Lang Duy tổng cộng có 8 gã thủ lĩnh, không, từ khi Chu Địch Ti gia nhập đã là 9, toàn bộ bọn họ là cực hạn võ sĩ, ngươi muốn giết ai?
Ngươi có thể giết ai?
Lôi Mông quát lên, đáng giận nhất là nhà ngươi lại lựa chọn Chu Địch Ti.
Ngươi nên biết mặc dù Chu Địch Ti mới vừa gia nhập bọn chúng, nhưng thực lực của nàng tuyệt đối xếp hạng tiền tam, ngươi muốn giết nàng.
Lần này Ca Đốn không phản bác được rồi. Hắn lựa chọn cơ hội là ngàn năm một thở, đúng lúc Chu Địch Ti người bị thương nặng còn không thành công nổi.
Hiện tại muốn đối phó những gã thủ lĩnh khác lại càng khó khăn hơn nhiều, hắn không muốn thừa nhận nhưng không thể không thừa nhận.
Hắn nhận nhiệm vụ cấp B quả thật rất là mạo hiểm, dĩ nhiên suy nghĩ ở trong lòng là một chuyện, còn thừa nhận sai lầm đối với bằng hữu lại là chuyện khác.
Ca Đốn không trả lời, chỉ ra vẻ đạm mạc bất cần đời.
Chương 39, chuẩn bị.
Ta có thể từ từ chờ đợi cơ hội.
Ca Đốn nói. Thế nào cũng có lúc bọn họ lười biếng.
Ngươi thật là nghĩ như vậy còn đi làm thích khách.
Lôi Mông cười khổ nói.
Cái gì?
Ca Đốn sửng sốt.
Ai?
Lôi Mông thở ra một hơi thật dài, sau đó mặt mũi nghiêm nghị, dùng giọng nói cực kỳ trịnh trọng nói. Các lĩnh chủ dùng cổ tay chính trị điều khiển phong vân toàn đại lục, các triết nhân dùng hành văn quyết định sử sách phong lưu. Thích khách dùng lực lượng của mình khiến cho mục tiêu không kịp đề phòng, hoàn thành một lần biến chuyển kinh thiên trong lịch sử, lưu lại một câu văn danh chấn có thích khách. Lưu truyền xuyên suốt lịch sử.
Càng nói về sau, khuôn mặt Ca Đốn càng thêm biến ảo.
Nhất là một câu có thích khách, cuối cùng, vẻ mặt hắn cực kỳ khoa trương, tựa hồ đang diễn lại một người sắp chết phát ra thanh âm tràn đầy tử khí.
Ngươi nhìn lén.
Ca Đốn giận dữ quát lên.
Đừng có lôi nhật ký ra nói nữa, khi ngươi và Khoa Luân Ma Y phu nhân vụng trộm với nhau, ta đang ở.
Lôi Mông đột nhiên ngậm miệng lại, bởi vì lúc này bộ dạng Ca Đốn rất dữ tợn, làm như tùy thời sẽ nhào lên xé hắn thành từng mảnh nhỏ vậy.
Lôi Mông vội vàng ho khan một tiếng, xoay chuyển đề tài, không phải là ta muốn nhìn lén, mà là ngươi đánh rơi nhật ký lên giường của ta, ta còn tưởng rằng ngươi cố ý để lại cùng nhau nghiên cứu lữ trình, cùng ta nỗ lực ha hả cùng nhau nỗ lực.
Ca Đốn tức giận đến xanh mặt nhưng hắn không có biện pháp phát tác, đối với người bạn này, hắn hiểu rất rõ rồi.
Đừng có thấy người ta nói năng mang đến cảm giác tục tằng thô lỗ, trên thực tế tính cách lại cực kỳ nhắn nhủi, làm chuyện gì cũng vô cùng cẩn thận.
Quả thực là cái loại thấy lá cây rơi xuống sợ rất chúng vỡ đầu, lập tức lăn người né tránh.
Người ta đến đôi tháp trấn tìm kiếm mình, có trời mới biết Lôi Mông đã hạ xuống bao nhiêu quyết tâm.
Đúng rồi.
Lôi Mông rất sáng suốt rời đi đề tài, lúc nãy khi ta tới có thấy bên ngoài đôi tháp trấn đang tụ tập một vài đạo tặc dạo quanh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Ca Đốn ngó chừng Lôi Mông chốc lát, lát sau mới phun ra một ngụm chọc khí kìm nén đã lâu, nói lại đơn giản một lần chuyện tình xảy ra ở đôi tháp trấn mấy ngày hôm trước.
Cũng nói tới việc ám sát Chu Địch Ti lưỡng bại câu thương.
Thì ra là như vậy.
Vẻ cười giỡn trên mặt Lôi Mông lập tức tan biến hết, nói, xem ra hai người chúng ta cần phải cẩn thận phân tích.
Ca Đốn nghiêm nghị nhìn về phía Lôi Mông, người muốn nói gì?
Những tên cướp kia không dám mạo muội phát động công kích, hẳn là e ngại vị cường giả thần bí.
Lôi Mông chậm rãi nói, nhưng ta nghĩ mãi không thông tại sao bọn họ chỉ nhận thức đúng đôi tháp chấn.
Rốt cuộc đôi tháp chấn có đồ vật gì hấp dẫn bọn họ?
Ta biết.
Ca Đốn nói, nguyên nhân gây ra là một mạo hiểm giả phát hiện một mảnh vỡ tinh thần cực phẩm ở trong đôi tháp trấn, sau đó giao dịch với thương đội Hầu Tức Lĩnh, cuối cùng ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe nói thương đội hầu tức lĩnh bị hai nhóm giặc cướp trên khắc Lý Tư Bình Nguyên hốt gọn, mảnh vỡ tinh thần cũng thất lạc. Chuyện này đã kinh động đến bá tước đại nhân, bá tước liền ra lệnh cho Vi Nhĩ Tư tướng quân suốt đêm hành quân đến đây tiêu diệt hai đám cướp kia, nhưng vẫn không tìm được mảnh vỡ tinh thần. Gã mạo hiểm giả kia đâu? Hắn mới là trọng điểm. Lôi Mông hô lên. Mã Tát Nhĩ Đa nói hắn đã chết. Mã Tát Nhĩ Đa là ai? Lôi Mông nói, đúng rồi, lúc nãy ngươi nói hắn là trưởng trấn trên thực tế của đôi tháp trấn. Ừ. Ca Đốn gật đầu. Thật sự là mảnh vỡ tinh thần cực phẩm. Lôi Mông nói. Ngươi cho rằng thế nào? Nếu như không phải là cực phẩm mảnh vỡ tinh thần, Phật Lang Duy có chạy đến khắc Lý Tư Bình Nguyên hay không? Quá loạn, nơi này sắp sửa rối loạn triệt để. Lôi Mông nói đầy tính châm biếm, khắc Lý Tư Bình Nguyên chưa từng xuất hiện mảnh vỡ tinh thần cực phẩm. Bây giờ tìm được một khối có ý nghĩa nơi này tồn tại một khu vực sao băng rơi xuống trước kia không có ai phát hiện. Dựa vào vân thạch vỡ vụn hóa thành mảnh nhỏ để phán đoán, khối vân thạch đó tối đa không cao hơn 30 dặm. Nói cách khác, chỉ cần phát hiện vị trí chính xác sẽ có thể tìm được mười mấy khối mảnh vỡ tinh thần cực phẩm, thậm chí có cả tinh thần hạch. Nói chuyện này làm gì? Ca Đốn khó hiểu cau mày lại, chỉ cần chính thức học tập bên trong một học viện bất kỳ cũng có thể biết được hệ thống thưởng thức này. Làm thế nào để tìm kiếm mảnh vỡ tinh thần, hoặc phân loại chúng ra sao? Làm gì? Đó là tinh thần hạch. Đồng học Ca Đốn của ta ơi! Lôi Mông cười lạnh nói, Phật Lang Duy có tư cách hưởng thụ không? Đừng nói là hắn, ngay cả tái nhân hầu tức nếu như ngài ấy đủ thông minh cũng phải tránh ra thật xa. Không tin ngươi chờ xem, không quá mấy ngày công tức lĩnh sẽ dẫn người tiến vào khắc Lý Tư Bình Nguyên. Vấn đề bây giờ là hình như tái nhân hầu tức đã tham dự vào rồi. Đó là vì hắn ngu. Lôi Mông nói, tham lam chính là nguyên nhân của mọi tội lỗi. Nếu như mọi người trên thế giới tiểu tâm cẩn thận giống như ngươi vậy, hễ đụng tới tài phú liền tránh ra xa, luôn luôn đi làm những chuyện không có một chút ý nghĩa. Ta nghĩ rằng thế giới này sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp. Ngươi đang khen ta hay là mắng ta đó? Lôi Mông nói. Tự mình nghĩ đi. Ca Đốn đứng lên. Này, Ca Đốn, nói nghiêm chỉnh nhé, chờ thương thế của ngươi khá hơn một chút, chúng ta rời khỏi đây thôi. Lôi Mông nói. Lúc nãy châm chọc Ca Đốn hẳn là thói quen đùa giỡn giữa hai người, đôi tháp trấn từ nay về sau càng ngày càng nguy hiểm, cho dù không phải là vì mảnh vỡ tinh thần, Phật Lang Duy cũng sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Nghe nói hắn vẫn âm thầm thèm muốn chỗ kín của Chu Lịch Ti, hắc hắc hắc. Tốt. Ca Đốn gật đầu nói, vào lúc này hắn đột nhiên thấy trên mặt Địch Áo lộ ra thần sắc muốn nói lại thôi, liền nhẹ giọng hỏi, Địch Áo, ngươi đi theo chúng ta luôn nhé. Ừ, ta cũng đang định rời đi. Địch Áo nói, thế nhưng... có thể mang theo Ngã Lệ không? Không thành vấn đề. Ca Đốn nói, nàng nguyện ý rời khỏi đây không? Không muốn cũng phải đi, ta sẽ khuyên nàng. Quyết định như vậy đi. Ca Đốn nói. Này, các ngươi còn chưa có hỏi ý kiến của ta mà. Lôi Mông kêu lên, hắn không có ý kiến mang thêm mấy người, mấu chốt là ở chỗ những câu đại loại như quyết định như vậy đi phải do hắn nói mới đúng. Hắn rất không hài lòng hành vi bao biện làm thay của Ca Đốn, vị này là. Hắn là Địch Áo, đã cứu mạng của ta. Ca Đốn bĩu môi nói, thế nào, ngươi có ý kiến? Không có ý kiến, nhưng mà... không có ý kiến là tốt rồi, lên lầu nghỉ ngơi đi, thương thế của ta vẫn chưa có phục hồi như cũ. Địch Áo chỉ là thiên phú võ sĩ, nếu như gặp phải chuyện gì còn phải nhờ ngươi xuất lực đó. Ngươi đây là thái độ gì chứ? Ta chạy đường xa như vậy tới tìm ngươi là để khổ cực vì ngươi hả? Lôi Mông chịu không nổi thái độ vênh mặt hất hàm của Ca Đốn. Vậy ngươi tới đây làm gì? Ca Đốn hỏi. Ta... Lôi Mông há mồm nhưng không biết nói gì, hắn tới đôi tháp trấn đương nhiên là vì tìm Ca Đốn, muốn cứu Ca Đốn ra khỏi nơi nguy hiểm, chuyện này cũng thuộc về phạm vi lao động khổ cực. Lôi Mông trơ mắt nhìn Ca Đốn đi lên thang lầu, cảm thấy trong ngực tràn đầy khổ tâm, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi trung quy biểu đạt một lần cảm kích không được sao. Địch Áo huynh đệ, ngươi nói người như ta có phải rất dễ bị coi thường hay không? Lôi Mông bày ra bộ dạng ủy khuất nói. Có một chút. Địch Áo cười cười xoay người đi lên thang lầu. Có Lôi Mông chấn giữ nơi này, hắn không cần ngồi ngoài cửa nữa. Hiện tại hắn cần nắm chặt thời gian tiến hành tu luyện. Ngươi! Lôi Mông giận dữ, vì sao tên này cũng giống ý Ca Đốn vậy chứ, không biết nói tiếng người hả? Không thể an ủi tâm linh yếu ớt của hắn vài câu sao? Đối với người trong đôi tháp trấn, tiếp tục lưu lại đôi tháp trấn đã thành một lựa chọn không hề sáng suốt. Đám giặc cướp Phật Lang Duy xuất hiện quanh trấn càng ngày càng thường xuyên hơn, đám giặc cướp này sở dĩ không có xông vào đôi tháp trấn. Nguyên nhân phần lớn là vì vị cường giả thần bí kia tồn tại. Ngay cả Hỏa Hồ Chu Địch Ti đại danh đỉnh đỉnh cũng chiến bại trong vòng một chiêu, vì thế bọn chúng không có lá gan đi khiêu khích. Theo như lời Ca Đốn và Lôi Mông, ở bên trong đoàn đạo tặc do Phật Lang Duy xuất lĩnh tổng cộng có 9 chùm thổ phỉ, phân ra thủ lĩnh 9 nhóm cướp nhỏ, Chu Lịch Ti xếp hạng tiền tam, thực lực yếu nhất trong bọn chúng cũng là cực hạn võ sĩ, còn bản thân Phật Lang Duy đã đạt tới cực hạn võ sĩ cấp 10. Khoảng cách võ tôn chỉ còn một bước cực ngắn, đây là lý do tại sao đoàn đạo tặc Phật Lang Duy có thể hoành hành lâu như vậy. Ngay cả Địch Áo cũng có điểm bội phục Ca Đốn can đảm, nếu quả thật có thâm thù đại hận gì đó thì không đáng trách. Nhưng chỉ vì 200 kim tệ mà mạo hiểm lớn như vậy, hình như không đáng giá. Hôm nay khí trời ấm áp hơn hôm qua nhiều lắm, ngày xuân sáng rỡ chiếu rọi trên thân người. Dựa theo thiên tính trước kia, Địch Áo và Ca Đốn hẳn là lưu lại trong phòng mình tu luyện, nhưng có thêm một gã Lôi Mông, đây lại là ảo tưởng không thực tế. Hơn nữa, sau khi Lôi Mông phát hiện ra hầm rượu phía dưới lữ điếm, hắn liền đưa ra một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, đó là trước khi rời đi nhất định phải nghĩ biện pháp giết chết toàn bộ số rượu trong hầm. Chương 40, đột phá vòng vây. Ngã Lệ đã đồng ý rời đi nên không ngại Lôi Mông giày xéo hầm rượu mần tôi lộ còn chưa có ủ tốt, tạo thành kết quả là bất kể Lôi Mông đi đến chỗ nào luôn luôn ôm theo một thùng rượu. Kích thước thùng rượu cao chừng một thước, rộng nửa thước, rượu bên trong nặng trên 100 cân, thế mà Lôi Mông không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Vì thế, một khi Lôi Mông ôm thùng rượu đá văng cửa phòng ra, Địch Áo không có cảm thấy kinh ngạc, phía sau còn có Ca Đốn không có biện pháp né tránh. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ theo sau Lôi Mông, cho dù lấy định lực vượt xa thường nhân của Địch Áo cũng không thể an tâm tu luyện dưới tình huống bị một con ruồi quấy nhiều không ngừng. Trải qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Địch Áo đã có bước đầu đánh giá về Lôi Mông và Ca Đốn. Ca Đốn bề ngoài lạnh lùng, không nói nhiều lắm, thoạt nhìn hẳn là loại người thích mưu rồi động, nhưng sự thật lại khác hẳn hoàn toàn. Lá gan Ca Đốn to đến kỳ lạ, cơ hồ không có điều gì khiến hắn cố kỵ, trên thế giới chỉ có chuyện hắn làm không được, không có chuyện gì hắn không dám làm. Lôi Mông làm cho người ta có cảm giác oanh oanh liệt liệt, giống như ông trời là lão đại, mặt đất là lão nhị thì hắn chính là lão tam. Trên không phục quan lớn, dưới không sợ cường hào ác bá, nhưng trên thực tế hắn lại là người cực kỳ cẩn thận. Hễ có chuyện gì là nhả ra một câu chúng ta cẩn thận phân tích phân tích. Về phần khuyết điểm thì Địch Áo tạm thời phát hiện một cái, trước mặt rượu ngon Lôi Mông mất đi một phần tự chủ, hắn không thể nào quên mất thứ này. Đêm khuya ngày hôm qua, Lôi Mông trong lúc vô tình đi xuống mặt thất, phát hiện hầm rượu dưới đó liền kinh hô ầm ĩ. Bệnh tâm thần, tuyệt đối bệnh tâm thần. Tiếng huýt gió điên cuồng quanh quẩn trong phạm vi đôi tháp trấn rất lâu, ngay cả mấy con ngựa ở hậu viện cũng bị dọa sợ đến mức đạp bay hàng rào trốn thoát, chạy loạn khắp sân. Mới vừa ngồi xuống, Lôi Mông mặt mày đỏ hồng lại bắt đầu công khai lên án Ca Đốn, nói hắn nóng đầu làm chuyện cắn rõ. Không có chuyện gì đi nhận cái loại nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm này, đây là lấy tánh mạng của mình ra đùa giỡn. Ca Đốn làm bộ bất cần, thản nhiên nói, thật ra mới bắt đầu thấy Chu Lịch Ti, ta cũng định bỏ qua nhiệm vụ bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn. Thế nhưng, nàng đã bị cao thủ thần bí đánh thành trọng thương, cơ hội như thế ta không lấy chẳng phải biến thành kẻ ngu rồi. Lôi Mông lại chuyển đề tài, bắt đầu lên án Ca Đốn lạnh lùng. Nói mình chạy xa như vậy tới đây hỗ trợ, thế mà không cấp cho hắn một lời cảm ơn hay sắc mặt nhã nhặn một chút. Địch Áo đã hơi nhức đầu, thân là người của hai thế giới, Lôi Mông là gã nam nhân dài dòng nhất mà hắn từng thấy qua, nói chuyện không bao giờ dứt, nhất là uống rượu xong lại còn nghiêm trọng hơn. Ca Đốn tựa hồ đã sớm quen với thái độ Lôi Mông, hắn không thèm để ý, chỉ giơ bộ mặt bình thản ra đối phó, hoặc là nói hắn căn bản khinh thường cãi cọ với Lôi Mông. Chỉ bình tĩnh nói một câu, ta mệt rồi. Sau đó dựa vào vách tường nhắm hai mắt lại. Đối mặt Ca Đốn ra vẻ lãnh đạm nhưng Lôi Mông không có nổi giận, hắn biết quấy rầy Ca Đốn thương thế chưa lành hình như không tốt lắm. Ngược lại quay sang nhích lại gần Địch Áo, làm ra bộ dạng thần bí, còn cố ý giảm thấp thanh âm nói, ta phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Địch Áo bất đắc dĩ nhích ra xa một chút rồi hỏi, để tránh bị nước miếng của hắn phun dính mặt. Ta phát hiện. Lôi Mông hạ thấp thanh âm hơn nữa, trong nhà kia, hình như có chút ý tứ với ngươi. Địch Áo ngẩn người. Tên này có phải quá dội danh hay không chứ? Trên thực tế Địch Áo cũng đã nhận ra, mấy ngày gần đây thái độ Ngã Lệ quả thật hơi khác thường, nhưng vấn đề là chuyện đó có quan hệ gì tới Lôi Mông không? Ngươi nhìn lầm rồi. Địch Áo trả lời không cần nghĩ ngợi, hắn cứu Ngã Lệ không phải là vì muốn phát sinh chuyện gì. Mặc dù nhân cơ hội này có thể thuận lý thành chương thoải mái thu phục quả phụ ném lên giường, nhưng Địch Áo thật sự không có hứng thú đối với Ngã Lệ. Ngã Lệ trong mắt người khác phong tình vạn chủng, còn Địch Áo chỉ thấy bình thường thôi. Căn bản không thể đánh đồng với Tác Phỉ Á. Làm sao có thể nhìn lầm được? Lôi Mông trợn mắt thật to, nói, ánh mắt của ta luôn luôn chuẩn xác, chúng ta cẩn thận phân tích, căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Địch Áo đột nhiên hỏi. Cái gì? Đột nhiên bị cắt lời Lôi Mông ngần ra, nhất thời không kịp phản ứng. Hắn năm nay mới 21, theo ta được biết hắn lớn như vậy ngay cả bàn tay con gái cũng chưa từng được nắm qua lần nào. Ca Đốn không biết mở mắt ra từ lúc nào. Không thèm nhìn ánh mắt bi phẫn của Lôi Mông, mở miệng vạch trần không chút lưu tình.
À,
Địch Áo làm bộ bừng tỉnh đại ngộ nói, vậy theo lời hắn kinh nghiệm nhiều năm là chỉ. Đương nhiên là kinh nghiệm bị cự tuyệt vô số lần, bằng không ngươi cho rằng hắn có kinh nghiệm gì chứ. Nói xong câu đó Ca Đốn liền nhắm mắt lại. Nhìn khuôn mặt Lôi Mông dần dần đỏ lên, Địch Áo cười thầm trong lòng, xem ra gã Ca Đốn này cũng không hoàn toàn lạnh lùng như bề ngoài biểu hiện.
Ăn cơm thôi.
Thanh âm ngã lệ từ phía dưới truyền lên, trùng hợp hóa giải lúng túng cho Lôi Mông. Ba người nối đuôi nhau đi xuống thang lầu nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn, Lôi Mông vẫn ôm thùng rượu sắc mặt trở nên khó coi, do dự thật lâu mới thừa dịp ngã lệ đi vào phòng bếp nhỏ giọng hỏi Địch Áo, thương thế nàng ra sao rồi?
Tốt hơn mấy ngày hôm trước.
Địch Áo hồi đáp đơn giản, sau đó ngồi xuống ghế. Ca Đốn ngồi ở đối diện Địch Áo, không khách khí trực tiếp đưa tay cầm lấy cái bánh bao nhét vào trong miệng, Địch Áo cũng bắt đầu bữa cơm.
Ờ.
Lôi Mông gật đầu nhìn chằm chằm Địch Áo và Ca Đốn.
Ngươi rốt cuộc có ăn hay không?
Không ăn thì tránh qua một bên.
Nhìn ta làm cái gì?
Ca Đốn mất hứng, bất kỳ ai trong lúc ăn cơm bị nhìn chằm chằm cũng sẽ thấy không thoải mái.
Ngươi cũng biết ta mà, ta không có yêu thích gì nhiều, chỉ có ăn uống hơi cầu kỳ một chút.
Lỡ may trong này lưu lại mùi vị ngày đó, ta đây không bằng đi uống nước lạnh qua bữa.
Lôi Mông vẫn còn chưa quên bữa ăn đầu tiên bước vào lữ điếm.
Giếng ở sân sau, muốn uống thì đi ngay đi, không ai ngăn cả ngươi.
Ca Đốn trợn mắt nhìn Lôi Mông nói, đi ăn chùa phải có giác ngộ ăn chùa, ngươi giao ra đồng tiền nào chưa?
Nàng không lấy mà, ta đây có biện pháp gì chứ?
Lôi Mông la lên.
Lôi Mông nói thật, dù làm thế nào ngã lệ cũng không chịu lấy tiền.
Đối với cách làm của ngã lệ, Địch Áo có thể hiểu được một hai, nếu như ba người bọn họ bây giờ rời khỏi lữ điếm, bảo đảm không tới một phút sẽ có lưu dân lưu lạc, xông vào.
Phải giao ra mới có hồi báo, ngã lệ bắt buộc phải làm một cái gì đó, thí dụ như cung cấp đồ ăn, phòng ở miễn phí, mới có thể yên tâm thoải mái tiếp thụ mấy người Địch Áo bảo vệ.
Không phải người nào cũng vô liêm sỉ đến mức có thể hưởng thụ phúc lợi do người khác cung cấp mà không trả giá.
Thật ra, nếu như ngã lệ thu tiền mấy người Địch Áo cũng sẽ không bỏ mặc nàng. Nhưng ngã lệ không nghĩ như vậy, hoặc có thể nói đây là cách mà người yếu dùng để bảo hộ một chút tôn nghiêm của mình.
Lúc này ngã lệ từ trong bếp đi ra vừa vặn nghe thấy Ca Đốn nói đến hai chữ khó ăn, nhất thời khuôn mặt nàng đỏ bừng, khập khiễng đi mấy bước tới trước bàn nói, có phải lại cho muối nhiều nữa rồi?
Thật tình xin lỗi, để ta mang vô nấu lại.
Vừa nói dứt lời nàng liền đưa tay định bưng mâm thức ăn trên bàn.
Ta khẳng định ngươi nghe lầm.
Ca Đốn vội vàng ngăn cản ngã lệ, đồng thời đánh mắt ra hiệu cho Lôi Mông. Chúng ta đang khen ngươi nấu ăn ngon, đúng không Lôi Mông?
Mấy chữ cuối cùng Ca Đốn nhả từ trong kẽ răng ra, hàm chứa tính uy hiếp cực kỳ nồng nặc, Lôi Mông nghe được kìm lòng không đậu dùng mình một cái, liên tục nói, đúng vậy, tài nấu nướng của ngã lệ quả thực là tuyệt vời.
Vì chứng minh bản thân không có nói láo, Lôi Mông nhanh chóng cơ lấy một tảng thịt bò đang bốc khói nghi ngút, ngay cả thổi cho nguội cũng không cần, cứ như vậy há miệng trực tiếp cắn một miếng lớn, dùng sức nhai nhai nuốt nuốt ý như sói đói.
Thật ra Lôi Mông đã quá lo lắng. Ngày đó ngã lệ tâm tình thất thường, hoàn toàn bị huy chương quang mang võ sĩ hù dọa choáng váng, cộng thêm thương thế làm ảnh hưởng đến khả năng nấu nướng của nàng.
Lôi Mông nhai được vài cái phát hiện mùi vị tảng thịt bò cũng không có bết bát như hắn tưởng tượng, thế là hắn yên tâm bắt đầu thật tình khích lệ ngã lệ.
Ngã lệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười híp mắt nhìn mấy người ăn uống.
Chẳng qua là một bên mặt còn sưng to làm cho nụ cười của nàng có vài phần thê thảm, khiến cho lòng người thương xót. Đã bị thương thành bộ dáng này vẫn phải lo lắng đến mùi vị thức ăn trong bếp, quá khổ cực rồi.
Địch Áo nhìn biểu hiện của hai người trong không khỏi hiểu thêm vài thứ.
Hai người trước mặt đều là quang mang võ sĩ, từ trên người bọn họ nhìn không thấy tới một tia ngang ngược cản rỡ nào hết, nhìn Ca Đốn bình thời luôn luôn một thân lạnh như băng, cự người ngoài ngàn dặm, lại e sợ ngã lệ khổ cực vội vội vàng vàng giải thích.
Còn Lôi Mông bộ dạng cao to lấm liệt dưới tình huống chưa có tiếp xúc thức ăn đã ra vẻ hưởng thụ sung sướng an ủi ngã lệ. Tâm tính hai người như thế nào từ đó có thể nhận ra được một ít.
Ngay lúc này chợt có mấy thân ảnh xuất hiện ở ngoài lữ điếm, một gã nam nhân gầy gò tuổi chừng 30, vóc người tương đối bước vào lữ điếm nhìn quanh.
Sắc mặt ngã lệ nhất thời trắng bệnh, trong mắt rõ ràng lộ ra nét sợ hãi, nàng thật sự biến thành một con chim chúng tên sợ cả cảnh cong.
Trước mắt thực lực mạnh nhất chính là Lôi Mông, dĩ nhiên phải gánh chịu trách nhiệm bảo vệ quốc gia, hắn đột nhiên đứng lên bước nhanh ra ngoài nên đón, quát to, này này, các ngươi là ai?
Ở chỗ này lén lút làm cái gì?
Đại nhân, có một chuyện rất gấp gáp cần phải thương lượng với mấy vị đại nhân một chút.
Gã nam nhân gầy gò cười nói.
Chuyện gì?
Đại nhân, tối ngày hôm qua ta ra ngoài trấn dò xét một vòng, có mấy nhóm giặc cướp hạ trại ở bên ngoài trấn, bọn họ.
Người đi vào rồi nói.
Lôi Mông sửng sốt, sau đó ngoắc tay ý bảo gã nam nhân theo vào trong, khẩu khí của hắn cũng hòa hoãn hơn nhiều. gã nam nhân gầy gò túi đầu khom lưng đi vào, lôi mông xoay người trở về vị trí của mình, tiếp theo chỉ một cái ghế, ngồi xuống đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Gã nam nhân kia phi thường cao hứng bước tới gần, ca đốn lộ vẻ lo âu dành trước hỏi cặn kẽ tình huống, nghe tới đoạn bọn giặc cướp say rượu cuồng hoan trắng đêm, ca đốn sắc mặt đại biến thấp giọng nói, hừ, những tên cướp thường có một thói quen, mỗi lần trước và sau buộc phát chiến đấu đều phải triệt để thả lỏng một lần, chuyện này có ý nghĩa trong vòng 2 ngày tới bọn chúng sẽ triển khai tiến công. Được rồi, chúng ta cẩn thận phân tích. Lôi mông lại nhai đi nhai lại luận điệu cũ rích, mỗi lần hắn nói đến đây thần sắc sẽ trở nên cực kỳ nghiêm túc, giống ý như một đại tướng quân thân kinh bách chiến đang thảo luận vấn đề địch tình. Chỉ có điều khuôn mặt hắn vẫn còn nét ngây ngô, cộng thêm mái tóc quăn màu nâu đỏ làm cho bộ dạng hắn có vẻ buồn cười nhiều hơn. Thế nhưng giờ phút này ca đốn và địch áo lại cười không nổi. Còn có gì để phân tích nữa chứ? Ca đốn nói, khuya hôm nay chúng ta phải xông ra ngoài. Nói nhảm. Lôi mông la lên, ta dĩ nhiên biết là phải xông ra, nhưng mà xông ra từ chỗ nào? Phải đi đâu? Còn có thương thế của ngươi ra sao rồi? Rất nhiều chuyện chúng ta cần phải thảo luận cẩn thận. Lôi mông, cảm ơn ngươi. Ca đốn không có bởi vì lôi mông phản bác mà tức giận, ngược lại mỉm cười đa tạ. Chuyện gì? Lôi mông nghe thế liền lấy làm hồ nghi, trong dĩ vãng gặp phải loại tình huống này ca đốn chắc chắn sẽ trả lời lại một cách mỉa mai mới đúng, hôm nay tự nhiên lên tiếng cảm ơn mình, vậy là thế nào? Ngươi biết rõ ràng đôi tháp trấn là một nơi nguy hiểm lại còn nguyện ý lưu lại cùng chúng ta. Ta biết ngươi suy nghĩ rất khó khăn mới có thể cho ra quyết định này, cho nên ta cảm ơn ngươi. Ca đốn nhẹ giọng nói. Lôi mông ngơ ngác nhìn ca đốn, nhất thời nói không ra lời, tức giận sao? Đây là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên ca đốn biểu đạt cảm kích đối với hắn, hắn nên vui mừng mới đúng, cao hứng sao? Nhưng lời nói ca đốn rõ ràng có ý ngầm, chính là, nếu đổi thành lúc bình thường, gặp chuyện không ổn ngươi đã sớm bỏ trốn mất dạng rồi. Cho nên, hắn cần rượu. Địch áo cười nói. Ở đây có rất nhiều rượu. Ca đốn rời tầm mắt vào thùng rượu bên cạnh lôi mông, cười ha hả, sau đó nói với gã nam nhân, các ngươi muốn đi cùng chúng ta. Chương 41, ra thế. Vâng, đại nhân. Trong mắt tên kia tràn đầy kỳ vọng. Người xưa thường nói tổ chim bị phá thì không có trứng lành, nếu mấy tên cướp thật sự xông vào, đoán chừng mọi người trong trấn sẽ bị giết chết sạch sẽ. Ngày đó Chu Địch Ti đã nói muốn phá hủy đôi tháp trấn, thay vì ngồi chờ chết còn không bằng mọi người hợp lực xông ra ngoài, đây chính là nguyên nhân tại sao hắn mạo hiểm tới giao thiệp với đám người địch áo. Biết ra ngoài tìm hiểu tình huống đám giặc cướp, ngươi coi như cơ trí. Lôi mông cười hì hì nói, ngươi có thể gọi tới bao nhiêu người? Có thể gọi tới hơn 30 huynh đệ, chúng ta phần lớn đều là thiên phú võ sĩ, còn có mấy tên giác tỉnh giả. Gã nam nhân nói. Các ngươi là mạo hiểm giả. Ừ. Nam tử kia cười khổ nói, thật ra chúng ta vốn không hợp nhau, trong khoảng thời gian này đã động thủ đánh vài trận, nhưng tình hình bây giờ chúng ta phải hợp tác mới có sinh lộ. Không sai. Lôi mông dùng sức vỗ mạnh cái bàn, ca đốn, thương thế của ngươi khôi phục thế nào rồi? Nếu như chiến đấu trong thời gian ngắn hẳn là không thành vấn đề. Ca đốn nói. Ta quyết định. Lôi mông nói, khuya hôm nay chúng ta ngủ một giấc cho tốt, bình minh ngày mai chúng ta hợp lực xông ra. Bình minh ngày mai. Gã nam nhân hỏi lại. Không sai, khoảng thời gian trước bình minh là tối nhất, có lợi cho chúng ta hành động. Hơn nữa đó là lúc con người buồn ngủ nhất, vung lòng nhất, làm thế sẽ gia tăng cơ hội cho chúng ta. Tốt. Gã nam nhân lộ vẻ vui mừng, nói, ta đi thông báo cho các huynh đệ, khuya hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, trước bình minh chúng ta sẽ tới đây tập hợp với mấy vị đại nhân. Đi đi. Lôi mông gật đầu, còn nữa, nói cho người của ngươi thu thập đồ đạc cho kỹ càng, đến lúc đó ta sẽ không chờ đợi. Yên tâm đi, đại nhân, vật ngoài thân không có trọng yếu bằng tính mạng, chúng ta sẽ mang theo rất ít vật dụng. Gã nam nhân cười nói. Lôi mông phất phất tay ý bảo cho tên nam nhân rời đi, địch áo trầm ngâm chốc lát mới nói, cứ quyết định như vậy. Hắn cảm giác lôi mông quyết định quá mức sơ sài, nhưng cũng không biết nói gì. Lôi mông là quang mang võ sĩ. Bất kể là lưu hay trốn toàn bộ phải trông cậy vào lôi mông xuất lực. Vậy ngươi dự định thế nào? Lôi mông mở trừng hai mắt. Được rồi. Địch áo đặt dao ăn xuống trầm ngâm suy nghĩ, hắn cảm giác có chỗ cổ quái nhưng nhất thời không thể nào xác nhận rốt cuộc là chỗ nào. Hắn cần tìm một chỗ an tĩnh suy tư và nghỉ ngơi, rời đi vào lúc sáng sớm, những vật khác có thể không cầm nhưng cái hộp kia tuyệt đối không thể bỏ qua. Thế nhưng cũng không thể mang ở trên người, chỉ có thể tìm một nơi bí ẩn chôn xuống. Đợi ngày sau trở lại đôi tháp trấn rồi lại tính. Địch áo, định làm gì đó? Khoe miệng ca đốn giật giật, tựa hồ đang cảm thấy rất buồn cười. Mấy ngày qua hơi mệt, ta muốn đi nghỉ sớm. Địch áo nói. Quay lại, chuyện đứng đắn còn chưa nói hết. Ca đốn nói. À. Địch Áo sửng sốt nhưng vẫn nghe lời quay trở về, ngồi vào ghế của mình, trước tiên nhìn Ca Đốn, sau lại ngó về phía Lôi Ngông. Địch Áo, trước kia ta nói cho ngươi mấy lần rồi, phải nhớ kỹ. Ca Đốn cười nói, nếu như chỉ có mấy người chúng ta, Lôi Mông coi như có thể tin, nhưng nếu như có người ngoài ở đây, lời hắn nói ngươi không nên tin một câu nào hết. Tên này trời sinh giỏi về nói dối, ban đầu chúng ta cùng nhau học tập ở trong học viện, hắn đã lừa không biết bao nhiêu đồng học và lao sư, người người đều nghĩ rằng hắn thô lỗ của mình, trên thực tế. Nói xong lời cuối cùng, Ca Đốn lắc đầu, thở dài không dứt. Người vú hoan ta. Lôi Mông đỏ mặt tía hai kêu lên. Được rồi, nói chính sự. Ca Đốn nói Lôi Mông, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lôi Mông đột nhiên trở nên trầm mặc, qua chừng mười mấy giây mới hạ giọng nói, chúng ta đi vào buổi tối. Buổi tối đi. Địch Áo sửng sốt. Những tên cướp kia mới vừa hạ trại đã có người tới tìm chúng ta thương lượng cùng nhau chạy trốn, ngươi không cảm thấy quá xảo hợp hả? Lôi Mông nói. Ngươi nói là trong bọn họ có nhãn tuyến của bọn cướp. Địch Áo cũng không ngu, Lôi Mông mới vừa mở đầu hắn lập tức nắm được trọng điểm. Có lẽ cái tên tới giao thiệp với chúng ta chính là một thành viên bọn cướp. Lôi Mông cười lạnh một tiếng, nói, đầu năm nay, nên lưu tâm phòng bị người nha. Hơn nữa, mang theo bọn họ đối với chúng ta không có một chút chỗ tốt, chúng ta chạy trốn chứ không phải đánh giặc, mục tiêu càng nhỏ càng tốt, mười mấy thiên phú võ sĩ. Ha ha, bọn họ có thể giúp cái gì? Lôi Mông, vì sao nói vậy? Ca Đốn không vui nói. Địch Áo, ta không có ý nói ngươi. Lôi Mông cười nói, thật ra Ca Đốn đã nói với ta. Ngươi là một thiên phú võ sĩ không hề tầm thường, một người đối mặt mấy võ giả cùng cấp vây công lại có thể dễ dàng thắng lợi, ngươi phải có một vị sư phụ phi thường cường đại mới đúng. Địch Áo nhìn sang Ca Đốn, cười cười không nói gì. Còn nữa, bọn cướp đang lo lắng vị cường giả thần bí kia mới không dám công kích Đôi Tháp Trấn. Lôi Mông nói, nếu như các ngươi là bọn cướp, các ngươi sẽ làm gì? Đần Độn đứng ở bên ngoài trấn chờ đợi vị cường giả thần bí kia rời đi hay sao? Trong trấn hẳn là phải có thám tử của bọn cướp. Ca Đốn nói. Không phải hẳn là gì hết, ta có thể khẳng định. Lôi Mông lên giọng cường điệu, giả mạo lữ giả, du dân không có gì khó khăn, cũng không khiến người ta sinh nghi. Nếu như cùng bọn họ đột phá ra ngoài, có lẽ nguy hiểm nhất không phải là bọn cướp mà là công kích đến từ sau lưng chúng ta. Địch Áo nói. Quá đúng. Lôi Mông dùng sức gật đầu, một vị trưởng bối của ta đã nói, đừng để cho những động vật khác đến quá gần ngươi, trong rừng rậm cường giả luôn là cô độc, chỉ có người yếu mới có thể thành bầy thành nhóm. Ngươi có thể đứng ở trên sườn núi phát ra hiệu lệnh, nhưng không thể có quá nhiều bằng hữu, bị người mình phản bội thường thường là chí mạng nhất. Có thể nói ra những lời này, thật sự không đơn giản. Thần sắc Địch Áo biến ảo liên hồi. Đúng vậy, bối cảnh tiểu tử này rất thần bí. Ca Đốn cười cười cổ quái. Ha ha. Đừng nói ta, hai người các ngươi cũng thế mà. Lôi Mông cười vắng lên, nói ngươi đi, Địch Áo, một gã thiên phú võ sĩ đồng thời đối phó mấy võ giả đồng cấp vẫn có thể chiếm cư ưu thế áp đảo. Nhiều đó đã đủ để chứng minh ngươi từ nhỏ được nuôi dưỡng cái dạng gì rồi. Còn ngươi nữa, Ca Đốn, mụ nội nó, ngày thứ nhất đến học viện đã thân thiết với Khoa Luân Ma Y phu nhân, cô nương kia chính là tình nhân trong ngộng của vô số nam nhân nha. Nếu như ngươi không có chút bối cảnh đã sớm bị người ta chơi tàn rồi, thế nhưng nàng ở trước mặt ngươi biết điều giống ý con thỏ nhỏ, hắc hắc. Ta có một lần cố ý giả say hỏi chuyện có liên quan đến ngươi, thân sắc của nàng rất khẩn trương nha, thoạt nhìn rất là cố kỵ ngươi. Ngoại trừ những thứ đó, ngươi còn có thể hàn huyên cái gì khác hay không? Ca Đốn khinh miệt bĩu môi, một người đàn ông chỉ quan tâm đề tài như thế, ta nói nè, hình như trong nhà ngươi không có huynh đệ, từ nhỏ lớn lên ở trong đám nữ nhân. Vì thế mới có bộ dạng lắm điều. Thôi lắm. Lôi Mông giận đến nổ phổi mở miệng mắng to. Lời thô lô nói nhiều cỡ nào cũng không thể chứng minh ngươi là nam nhân chân chính. Ca Đốn lạnh lùng nói. Vẫn đỡ hơn ngươi. Lôi Mông thật sự tức giận. Một tên ác ôn chỉ biết đùa bỡn nữ nhân. Ngươi biết cái gì? Ca Đốn mỉm cười hòa nhã, thế giới này tràn đầy lừa dối, khắp nơi đều là phong cảnh tô son chất phấn, cuộc sống vô cùng trống rỗng, tịch mịch. Chỉ có nữ nhân xinh đẹp mới có thể làm cho linh hồn được an ủi, trong nháy mắt khi ngươi đoạt lấy nàng sẽ nhận được sự thỏa mãn không gì so sánh nổi. Cho dù là quân đồ minh đại đế vinh quang, hay là trời cao mênh mông vô bờ, cùng với mặt trời sáng rỡ cũng không thể sánh bằng. Ta không được sáu. Lôi Mông thống khổ nắm lấy tóc của mình nhăn nhó, rồi đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua Địch Áo. Địch Áo, ngươi nghe được không? Ngươi nghe được hả? Ác tâm. Thật là ác tâm. Tại sao ta lại thành bằng hữu với loại người này chứ? Ta có thể hiểu được, đối với một người không biết hoan ái là vật gì, hắn căn bản không thể nào tiếp nhận. Ca Đốn thản nhiên nói, giống một người chưa từng thấy được biển rộng, sẽ vĩnh viễn không hiểu được biển bao la dường nào. Khi Lôi Mông muốn nhảy ra ngoài, Địch Áo vội ho khan một tiếng, nói, hai vị, hình như là để. Đợi đến lúc chúng ta trốn ra ngoài vẫn còn thời gian để nói chuyện nữ nhân. Ngã Lệ ngồi một bên xấu hổ đỏ mặt, Lôi Mông và Ca Đốn tranh luận quá rõ ràng rồi. Nàng chỉ biết dắt tay nữ nhi bước nhanh ra quầy hàng, địa vị đại nhân Ca Đốn ở trong suy nghĩ của nàng hạ xuống một đường thẳng tắp. Ca Đốn dáng vẻ tuấn tú cao sang tựa hồ không thích nói nhiều, luôn luôn ra vẻ trững chạc, ai ngờ được lại là hoa hoa công tử khắp nơi lưu tình. Mới nay nói đến đâu rồi nhỉ? Lôi Mông kịp thời phản ứng, hung hăng trợn mắt liếc Ca Đốn, ý nói là tại ngươi làm hại ta Lạc Đề, đến buổi tối ta sẽ lặng lẽ đi ra ngoài trấn quan sát doanh trại bọn cướp, sau đó mới quyết định chúng ta chạy trốn theo phương hướng nào. Đúng rồi, Địch Áo, rời khỏi Đôi Tháp trấn ngươi dự định đi đến đâu?
Ta.
Địch Áo suy nghĩ một chút rồi nói, địa phương nào cũng được. Ca Đốn và Lôi Mông liếc nhau, người đang đi trên đường thì phải có mục tiêu, Địch Áo nói mình đi nơi nào cũng được có nghĩa là hắn đang ra ngoài lịch lãm, tương tự bọn họ. Chương 42, Hồ Thánh Đế Tư. Ngã Lệ phu nhân. Lôi Mông quay đầu kêu lên. Ngã Lệ nghe tiếng gọi vội vàng vén rèm cửa lên, Lôi Mông nói, Ngã Lệ phu nhân, Đôi Tháp trấn không thể ở nữa. Người muốn đi đâu?
Ta.
Ánh mắt Ngã Lệ lúc này trở nên mờ mịt, nàng chưa từng có ý định rời khỏi nơi này, vốn nghĩ rằng lấy Đôi Tháp trấn làm địa phương sinh sống vĩnh viễn. Hiện tại quê hương đã bị phá hủy, hai mẹ con nàng nên đi đâu bây giờ? Ngã Lệ phu nhân, nếu như ngươi không chê đường xá xa xôi thì đến Thủy Tinh Thành, ta có mấy bằng hữu ở Thủy Tinh Thành, ngươi có thể tới đó định cư.
Ca Đốn nhìn thấu tình trạng quẫn bách của Ngã Lệ, ở nơi đó, ngươi có thể mở một lữ điếm khác, cũng có thể mở quầy rượu. Yên tâm, ta bảo đảm không có người nào dám khi dễ ngươi.
Ngã Lệ hiện tại không có chủ ý gì hết, thấy Ca Đốn ra mặt thay cho nàng thì liên tục gật đầu đáp ứng.
Thủy Tinh Thành.
Quá xa thì phải.
Lôi Mông nói.
Ngươi có chỗ nào khác không?
Ca Đốn hỏi.
Lôi Mông chần chờ chốc lát rồi cười khổ lắc đầu, hắn quen Ca Đốn ở trong học viện từng đánh nhau vài trận, có khi cùng nhau đánh người khác vài lần, không giải thích được tại sao trở thành bằng hữu, cuối cùng ước hẹn cùng nhau đi thật xa lịch lãm. Bọn họ không quen với cuộc sống nơi đây, căn bản không có biện pháp an trí Ngã Lệ. Ngã Lệ nghe thấy rời đi vào buổi tối lập tức bắt đầu công việc chuẩn bị hành lý. So sánh với mấy người Địch Áo, Ngã Lệ cần mang theo rất nhiều đồ, nào là đồ trang điểm, vật dụng thường ngày, y phục vân vân, cộng thêm đồ chơi của con gái không nỡ vứt đi, loay hoay một hồi đã chất đầy nóc một chiếc xe ngựa. Đợi đến lúc Ngã Lệ thu thập thỏa đáng trời cũng dần về khuya, lúc này Ca Đốn đã bọc tất cả chân ngựa bằng ba bố, ngay cả bánh xe ngựa cũng quấn rơm rạ. Thoạt nhìn hắn rất có kinh nghiệm chạy trốn.
Tình huống phía ngoài thế nào?
Lôi Mông vừa nhảy vào sân, Ca Đốn và Ngã Lệ đã chạy lại hỏi.
Phía tây người nhiều nhất, những phương hướng khác không có nhiều người.
Lôi Mông ngừng lại suy nghĩ, lát sau mới tiếp tục nói, ta nghĩ rằng nên đi phía bắc, nơi đó khá gần vĩnh đống băng xuyên, bọn chúng không dám đuổi theo qua đó đâu.
Ca Đốn móc ra một tấm bản đồ từ trong ngực, nhìn kỹ một hồi kinh ngạc ngẩng đầu nói với Lôi Mông, ngươi muốn đi Thánh Đế Tư Hồ.
Dù sao mọi người cũng không có mục tiêu. Nơi đó tương đối an toàn, khắc Lý Tư Bình Nguyên sắp sửa chiến loạn rồi, ta không muốn bị dính vào trong đó.
Lôi Mông nhún vai.
Nghe nói nơi đó có mấy điểm cổ quái.
Ca Đốn lẩm bẩm.
Lôi Mông chậm rãi gật đầu, nghe thấy không bằng mắt thấy, tự mình đi xem một lần coi như gia tăng kiến thức.
Cứ quyết định như vậy.
Ca Đốn nói.
Ý?
Địch Áo đâu?
Lôi Mông hỏi.
Hắn nói có một số việc, sẽ trở lại ngay.
Tên kia luôn luôn thần thần bí bí, không thể nói với chúng ta.
Ánh mắt Ca Đốn chợt lóe sáng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng hắn không có nói ra. Đến khi Địch Áo trở lại thì Ca Đốn và Lôi Mông đã chuẩn bị xong, bọn họ tự mình cưỡi ngựa, phía sau mỗi người còn có một con ngựa khác dự bị. Địch Áo chịu trách nhiệm lái xe ngựa, mẹ con Ngã Lệ ngồi ở trong xe, may là hình thể hai người tương đối tinh tế nên không lộ vẻ chật trội gì lắm. Khi lên đường Lôi Mông còn nói giỡn với Địch Áo, nếu như ngươi không muốn ngày ngày gặm bánh bao, nhất định phải bảo vệ tốt Ngã Lệ đó.
Địch Áo tự nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói, đây là người ta an bài mình ở vị trí tương đối ít nguy hiểm. Chỉ cần Địch Áo không rời khỏi xe ngựa sẽ không phải lo lắng đánh lén từ phía sau. Nhưng chuyện này đối với Địch Áo lại là một vấn đề khó khăn, ưu thế của hắn là ở tốc độ, am hiểu di động nhanh chóng để đánh bại địch nhân chứ không phải mặt đối kháng.
Đoàn người thừa dịp bóng đêm lặng yên rời khỏi Đôi Tháp trấn theo hướng bắc, dọc theo đường đi thành công không làm kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng vừa ra cửa trấn, sắc mặt Ca Đốn nhất thời khó coi. Ngươi nói không có nhiều người.
So với phía tây quả thật không nhiều.
Lôi Mông cười khăn nói.
Địch Áo roi mắt nhìn tới, phía trước có ít nhất 50 cái lều im ắng trong màn đêm, từ ánh lửa chiếu rọi còn có thể thấy bóng người đi ra đi vào.
Dựa theo bóng người trong đó để tính, ít nhất ở đây cũng có 200 tên cướp, cho dù chém đứt một nửa cũng hơn 100 người. còn phía bọn họ chỉ có 3 người có lực chiến đấu, Ca Đốn còn có thương thế trong người không thể chiến đấu thời gian dài. Số lượng địch ta đối lập quá xa, đừng nói cực hạn võ sĩ, chỉ sợ bên trong đám cướp này có một gã quang mang võ sĩ thôi thì mấy người địch áo không thể nào thoát được. Ưu thế duy nhất là ở chỗ bọn cướp vừa trải qua một đêm cùng hoan, nhất định phản ứng chậm hơn lúc bình thường một chút. Mấy người liếc nhau hội ý, từ trong mắt đối phương thấy được đáp án, bây giờ không xông ra đợi đến ngày mai cơ hội phá vòng vây lại càng thêm xa vời. Lôi Mông, mấy tên thủ lĩnh dưới tay Phật Lang Duy sẽ không xuất hiện. Ít nhất trước khi bọn hắn biết rõ ràng vị cường giả thần bí đã rời đi hay chưa. Chắc chắn bọn hắn sẽ không cần thiết đưa thân tới đây phạm hiểm. Ca Đốn chậm rãi nói. Ha ha, ngươi đang trấn an ta hả? Lôi Mông cười khăn nói, yên tâm, ta không phải là con nít. Trên mặt Ca Đốn hiện vẻ tàn khốc, thấp giọng cười gằn, tốt lắm, đi nào, nhìn xem thủ hạ Phật Lang Duy rốt cuộc có bao nhiêu tiền đồ. Ba người không cần che giấu hành tung nữa, không hẹn mà cùng gia tăng tốc độ lên đến cực hạn, trực tiếp phóng tới doanh trại bọn cướp. Ca Đốn dương cờ đi đầu, khi còn cách doanh trại vài chục thước liền phất tay liên tục, mấy đạo hỏa diễm hình trăng rằm bắn ra nổ ầm ầm trong bóng đêm chờ sáng. Bất kỳ cái lều nào bị đánh trúng nhất thời lập tức sụp đổ, người ở bên trong bị đánh thức gào khóc om sòm luống cuống chạy ra ngoài. Thế nhưng hỏa diễm bốc cháy hừng hực cản trở bọn họ chạy trốn, chỉ có vài người cố nén đau đớn vọt ra, trên người cũng bị ngọn lửa thiêu đốt chật vật không chịu nổi. Lôi Mông không có xuất thủ, chỉ theo sát bên người Ca Đốn, giữa hai người đã sớm thành lập hành động ăn ý trong lúc chiến đấu luôn luôn lấy Ca Đốn chủ công, Lôi Mông phòng ngự. Lúc này màn xe phía sau địch áo nhẹ nhàng vén ra, Ngã Lệ lộ nửa khuôn mặt thất kinh hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì. Địch áo xoay người cười cười trấn an Ngã Lệ, ý bảo nàng không cần lo lắng, yên tâm đi, một lát nữa là tốt rồi, bất kể phát sinh chuyện gì cũng đừng ra ngoài. Mặc dù chỉ thoáng nhìn qua nhưng Ngã Lệ đã thấy rõ mấy chục túp lều bị vây trong ngọn lửa, thế nhưng ở thời điểm này nàng làm gì cũng chỉ là dư thừa. Nàng chỉ có thể lưu ý đến con gái, mong mỏi khổ nạn sớm trôi qua. Trong khi địch áo nói chuyện với Ngã Lệ, Ca Đốn và Lôi Mông đã xông ảo vào doanh trại, đúng như dự đoán hồi nãy, đám thủ lĩnh không có xuất hiện. Chỉ có lẻ tẻ vài tên cướp từ trong lều lao ra. Hơn nữa thực lực mấy tên cướp này thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nếu không bị Ca Đốn dùng liệt diễm chạm chém thành hai khúc thì cũng bị cột đá từ dưới đất đâm thẳng lên không trung giết chết. Cho đến lúc bọn họ không bị thương thành công xuyên qua doanh trại mới phát giác ra sự tình có điểm kỳ hoặc, nhiều lều bạt như vậy chẳng lẽ chỉ để bài biện. Phật Lang Duy đến tột cùng muốn làm gì đây? Ngay khi mấy người bọn họ kinh nghi bất định thì hướng bên sườn trái đột nhiên lao ra một gã kỵ sĩ. Vừa phát hiện mấy người địch áo lập tức dương cung lắp tên. Lúc kỵ sĩ kia vừa xuất hiện, đồng thời Ca Đốn cũng xuất thủ. Liệt diễm chạm tản ra nhiệt độ cực nóng lập tức chém gã kỵ sĩ thành hai khúc, song cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được gã kỵ sĩ bắn ra mũi tên cảnh báo. Từ nơi xa vang lên tiếng la hét ầm ĩ, thanh âm càng tụ càng nhiều, sau đó rất nhanh đám người địch áo thấy màn đêm bao phủ bình nguyên đột nhiên tỏa sáng ánh lửa từ bốn phương tám hướng hội tụ lại đây. Tâm tình bọn họ nhất thời trầm xuống. Thì ra mấy lều bạt bên ngoài chỉ để làm dáng, thật ra bọn cướp vẫn tuần tra đều đặn ở bốn phía. Làm như vậy bọn cướp có thể đạt được tính cơ động tốt hơn, nhằm ngăn cản hữu hiệu người trong đôi tháp trấn đột phá vòng vây. Từ đó nhìn ra được Phật Lang Duy thật sự quan tâm đến đôi tháp trấn. Khốn kiếp! Lôi Mông hung hăng chửi ầm lên, đám người này đúng là không thiếu trò mà. Sợ cái gì? Ca Đốn lạnh lùng nói, không phải là so sánh ai nhanh hơn sao? Vậy thì theo chân bọn họ vui lùa một chút. Đám người địch áo mới vừa chạy hơn 100 thước đã chạm mặt với 6 tên kỵ sĩ vọt tới. Là Ca Đốn đại nhân. Gã kỵ sĩ xông lên trước nhất đột nhiên hoảng sợ quát to lên, nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng gì, Ca Đốn đã chém ra một đạo liệt diễm chạm phá nát vùng ngực hắn. Còn dư lại mấy tên kỵ sĩ mặc dù tràn đầy sợ hãi nhưng vẫn lao đến không hề do dự. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Ca Đốn thả ra hai đạo liệt diễm chạm liên tiếp đánh chết hai gã kỵ sĩ. Ngay lúc này Lôi Mông cũng xuất thủ. Phương thức công kích của hắn tương đối kỳ lạ, đưa tay cầm lấy tấm chắn dắt trên lưng ngựa rồi dùng sức ném ra ngoài. Tấm thuẫn bằng kim khí nặng nề xoay tròn trên không trung vẽ ra một đường vòng cung quỷ dị, đập mạnh vào ngực một gã kỵ sĩ vang lên thanh âm nặng nề. Gã kỵ sĩ lập tức bị văng ra xa, trong thời gian nháy mắt này địch áo thấy rõ ràng lồng ngực gã kỵ sĩ đã bị phá nát bét, không biết đã gây bao nhiêu khúc xương nữa. Một chuyện kỳ quái hơn nữa, tấm chắn va chạm với tên kỵ sĩ xong lại bắn lên cao, ý nhưng có một bàn tay vô hình đang khống chế nó vậy. Xoay tròn một hồi lại bay trở về trong tay Lôi Mông. Đây là lần đầu tiên địch áo nhìn thấy phương thức công kích này, có điểm tương tự với vũ khí bù mẹ giảng của thổ dân trong thế giới trước kia. Thế nhưng uy lực tuyệt đối không so sánh với nhau được, cho dù là một đầu voi cũng không thể nào chịu nổi một kích của Lôi Mông. Chương 43, Cản Hậu. Bọn họ cũng biết bây giờ không phải là lúc nói chuyện, liền hợp lực lao về phía trước, tranh thủ trước khi đại đội địch nhân vây kín, mở ra một con đường máu thoát thân. Nhưng còn chưa lao ra phía trước đã xuất hiện thêm mười mấy tên kỵ sĩ, lúc này ánh lửa từ bốn phương tám hướng đã rất gần đám người Địch Áo, hiện tại đã có thể mơ hồ thấy được thân ảnh đối phương. Trên mặt Ca Đốn hiện lên một tia sắc khí, trong lòng âm thầm tính toán khoảng cách, đợi đến lúc song phương cách nhau chừng 30 thước đột nhiên vung tay lên, một đoàn hỏa diễm sáng rực lập tức hiện ra trước mặt đối thủ. Gã kỵ sĩ đang lao tới huy động trường kiếm ngăn cản ngọn lửa, cố gắng phát hủy đoàn hỏa quang kia, nhưng không đợi trường kiếm tiếp xúc với hỏa quang thì ngọn lửa đã nổ tung ầm ầm. Thanh âm đinh tai nhức óc chấn thai người đau nhói, vô số đạo hỏa diễm đỏ bừng tạo thành tấm lưới lửa bao phủ phạm vi mười mấy thước. Phàm là kỵ sĩ bị ngọn lửa lan đến gần đều bi thảm té rớt ngựa thống khổ lăn lộn trên mặt đất, ngay cả con ngựa cũng bị hỏa diễm hừng hực cuốn lấy. Ngươi không muốn sống nữa hả? Lôi Mông giận dữ hét vào thai Ca Đốn, thân thể ngươi hiện tại căn bản không dùng được viêm bạo. Mặc kệ nó đi. Ca Đốn khẽ lắc lư thân hình, sau đó cười khổ nói, không dùng còn chết nhanh hơn. Địch Áo chú ý thấy mặt mày Ca Đốn từ từ ửng hồng lên, hiển nhiên sử dụng bí kỹ này đã quá sức chịu đựng của cơ thể hắn. Ta tới. Lôi Mông cắn răng nói. Đừng lộn xộn. Ca Đốn quát to, tay hắn vẫn không ngừng phát ra liệt diễm trảm, trong chớp mắt lại đánh bay hai tên kỵ sĩ từ mặt bên sông tới ra ngoài. Chẳng qua giờ phút này sắc mặt Ca Đốn đã đỏ tía rồi, tựa hồ sắp sửa phún máu vậy. Lôi Mông không nói một lời, bỏ qua ngửa cưỡi nhảy xuống mặt đất, một tầng quang mang màu vàng đất bao phủ người hắn, phảng phất như là bộ khải giáp che kín toàn thân hắn, cứ như vậy lao thẳng tới bọn cướp ở phía trước. Ngươi định làm gì? Ca Đốn sắc mặt đại biến, nhưng lúc này không còn kịp ngăn cản Lôi Mông nữa rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Mông vọt vào trong đám cướp. Giờ phút này Lôi Mông giống như là một chiến xa phá thành hình người, lấy khí thế vạn người không địch nổi xâm nhập vào trong. Chỉ cần tên cướp nào tiếp xúc với vòng sáng bên ngoài thân thể Lôi Mông là cả người lẫn ngựa bị cứng rắn chấn văng ra ngoài, bay ra thật xa lăng lông lốc trên mặt đất. Thi thể người lẫn ngựa đều cong vẹo cực kỳ quỷ dị, có vài gã kỵ sĩ liều mạng dùng sức huy động vũ khí nhưng đao kiếm chém lên trên người Lôi Mông hoàn toàn không có tác dụng. Ca Đốn biết rõ ràng trạng thái bàn thạch thủ hộ kéo dài không được bao lâu, những tên cướp kia cũng rất ương ngạnh, ý chí chiến đấu hung hãn không sợ chết vượt xa khỏi dự liệu của bọn họ. Nếu như không thể xông ra trước khi Lôi Mông hao hết nguyên lực, vậy thì kết cục đã có thể đoán trước. Lúc này có mấy tên cướp từ mặt bên Ca Đốn vọt qua, Ca Đốn tựa hồ không thấy chúng, chỉ tập trung phóng thẳng tới chỗ Lôi Mông, hai tay liên tục phát ra từng đạo liệt diễm chạm xuyên phá trường không. Những tên cướp cố gắng bao vây Lôi Mông đều bị đánh té rớt trên mặt đất. Mấy tên cướp kia mừng rỡ cho rằng đã bắt được cơ hội tốt, lập tức giơ đao kiếm bổ về phía Ca Đốn. Ngay lúc này Địch Áo khẽ nheo mắt lại, hắn đột nhiên hiểu được. Địch Áo từng đích thân giết chết quang mang võ sĩ, nhưng chiến quả kỳ tích này lại không được Ngoa Tây Lý khen ngợi. Trước khi rời khỏi trang viên, hắn cho là bởi vì Ngoa Tây Lý lịch duyệt thâm hậu mới không quen tán thưởng người khác, hiện tại hắn hiểu ra rằng mưu lợi giành chiến thắng không phải là chuyện giỏi giang gì. Đặt bẫy chiếm hết đủ loại tiên cơ, sau đó đánh bại một đối thủ thực lực cường đại hơn xa mình, loại kết quả này đáng để tự hào nhưng không thể đắc chí. Bởi vì không có người nào có thể ẩn núp vĩnh viễn trong bóng tối. Giống như tình cảnh hiện tại đang sống mái với nhau, song phương lao vào đánh giáp lá cả, một bên muốn đi một bên muốn cản. Hắn căn bản không có thời gian bố trí bẫy dập, cũng không tìm được tiên cơ có thể chiếm, ai thua ai thắng chỉ nhìn vào chữ dũng, còn có cả võ cứng đối cứng, hoàn toàn không có chỗ mưu lợi. Thiên hạ đại đạo tương thông, ở trong chiến tranh giỏi về dụng binh mới là vương đạo, kỳ binh chỉ là phụ. Không ngừng đặt bẫy giết chết hàng trăm võ sĩ cường đại hơn mình cũng không có ý nghĩa gì cả. Trong một trận chiến đấu oanh oanh liệt liệt chỉ có dùng thực lực và bầu máu nóng sông pha mới có khả năng thu được kinh nghiệm và kiến thức tương ứng. Bây giờ hắn có thể làm gì? Địch Áo đột nhiên nhớ lại có một ngày, Ngoa Tây Lý dẫn hắn tới vùng hoang dã lắng nghe thanh âm của gió. Lúc này mấy tên cướp đã tiến tới gần Ca Đốn, nhưng Ca Đốn lại muốn trợ giúp Lôi Mông nên không rảnh tay tự vệ. Trên thực tế, liên tiếp buông thả bí kỹ đã làm hắn tiêu hao rất nhiều nguyên lực, bây giờ chỉ dựa vào ý chí chống đỡ thân hình. Một khi tâm thần buông lỏng tùy thời đều có thể lâm vào tình trạng giống như Mã Tát Nhị Đa trước kia, vừa mất đi ý chí chiến đấu sẽ lập tức ngã quỵ ngay tại chỗ. Địch Áo điểm nhẹ mũi chân lên càng xe, thân hình như gió nhẹ bay ra ngoài. Hắn đã phân tán tinh thần vào trong không gian, ngoại trừ nhìn kỹ bên phía Ca Đốn, còn lưu ý đến luồng gió lưu động. Động tác Địch Áo rất mềm mại, giống như một cơn gió phớt qua cành liễu vậy, thế nhưng tốc độ của hắn lại mau tới cực điểm. Khi mấy tên cướp còn cách Ca Đốn chừng 20 thước, Địch Áo mới cho ra phản ứng. Đến lúc bọn hắn giơ vũ khí lên, Địch Áo đã lao tới trước mặt. Tên cướp xông lên trước nhất đống nhiên thấy một bàn chân đột nhiên phóng lớn ở trước mặt mình, hắn theo phản xạ có điều kiện nghiêng đầu sang một bên né tránh. Sau một cái nháy mắt, bàn chân Địch Áo đã đá lên mặt hắn, tốc độ né tránh cộng thêm lực lượng Địch Áo thêm vào hợp thành một cỗ lực lượng cực mạnh, thanh âm răng rắc phát ra từ cần cổ tên cướp khiến cho lòng người sợ hãi. Thân hình hắn bay thẳng tắp về phía sau, có điều hai chân hắn còn vướng lại trên yên ngựa nên bị giật ngược trở lại, con ngựa bị kinh động tung chân đá lung tung ra sau, vô tình đá trúng mấy tên cướp đang xông tới. Thật ra không có con ngựa hỗ trợ, đám cướp cũng không sống nổi. Địch Áo bước nhẹ trên lưng ngựa, thân hình bay lên không lần nữa, động tác của hắn thoạt nhìn rất nhẹ nhàng êm ái nhưng con ngựa vẫn không chịu nổi, hí lên một tiếng thê lương rồi té ngã xuống mặt đất, cuốn theo một mảnh bụi mù cuồn cuộn. Nhóm kỵ sĩ xung phong không thể nào giữ vững trận hình được nữa, cho dù mấy con ngựa không sợ hãi va chạm lẫn nhau, mấy gã kỵ sĩ cũng không dám dính sát vào. Thế là bọn chúng bắt đầu phân ra giữ khoảng cách chừng nửa thân ngựa, làm như vậy mới có khả năng tránh khỏi ngộ thương. Đoạn khoảng cách này đủ để bọn chúng phát hiện Địch Áo và cho ra hành động ứng phó kịp thời. Một đám cướp vung trường kiếm lên chạy song song với nhau cố gắng giáp công Địch Áo. Địch Áo tiếp tục bay về phía trước. Khi kiếm quang tới rất gần người, hắn đột nhiên lách sang bên sườn trái, nhằm ngay lỗ hổng đám cướp sơ hở do khoảng cách không đều. Đám cướp nhìn thấy trường kiếm sắp sửa chém địch nhân thành hai khúc, rồi lại thất bại không thể nào hiểu nổi, cảm giác như vậy đúng là không tốt, trong mắt bọn chúng trợn tròn kinh ngạc nhìn theo cái bóng chân như lươn kia. Người trên không trung không chỗ mượn lực, căn bản không thể tùy ý thay đổi phương hướng, trừ phi là quang mang võ sĩ nắm giữ bí kỹ cao cấp phong dực. Địch Áo đã tiếp cận được nhóm kỵ sĩ, hai chân đồng thời đá ra hai bên. Nhận ra Địch Áo xuất thủ trợ giúp, Ca Đốn ở bên này vô tình nhìn thấy một bức tranh bạo lực cực kỳ mỹ lệ. Địch Áo bay đến gần hai gã kỵ sĩ, hai chân đá mạnh vào ngực hai tên cướp, sau đó bọn chúng cả người lẫn ngựa bay thẳng lên trời, con ngựa ở giữa không trung vẫn theo quán tính đạp mạnh bốn vó. Sau đó rơi xuống mặt đất quay cuồng hơn mười mấy thước, co quắp mấy cái rồi không bao giờ động đậy nữa. Sau một lát Địch Áo đột nhiên ngẩng đầu quan sát bốn phía thân hình bắn tới trước, sau đó hắn thế nhưng biến mất tung tích. Không nhìn thấy không phải là thật sự không thấy, chỉ đơn giản là Địch Áo đã lọt vào phạm vi góc chết trong tầm nhìn của đám cướp. Vào lúc đám cướp thất kinh tìm kiếm chung quanh thì chân Địch Áo lại từ trên đỉnh đầu bọn chúng đạp xuống, rồi hắn dựa vào lực lượng phản chấn lao về phía mấy tên cướp cuối cùng. Tên cướp ở phía sau Địch Áo đột nhiên thấp đi một đoạn, cổ hắn bị đạp thụt vào trong ngực, cùng lúc đó con ngựa dưới háng cũng mềm nhũn bốn vó quỳ rạp xuống đất, bụng ngựa nện mạnh vào mặt đất. Chỉ một bước nhẹ nhàng mà lực lớn tới cỡ đó, chuyện này quả thực khó thể tưởng tượng nổi. Ca Đốn thấy một màn như vậy cũng phải hoảng sợ kinh hồn. Mấy tên cướp còn sót lại bị dọa cho sợ hãi hồn phi phách tán, vừa liều mạng thúc ngựa quay lại vừa ném trường kiếm trong tay về phía Địch Áo. Thân hình Địch Áo ở giữa không trung chợt cong lại làm cho kiếm phong xẹt qua bên sườn. Tiếp theo hai tay lộ ra nắm lấy chuôi kiếm, thân hình trầm xuống rơi lên trên lưng ngựa. Khi tên cướp muốn quay đầu nhìn lại thì trường kiếm trong tay Địch Áo đã từ sau lưng hắn đâm tới, xuyên qua cổ họng hắn rồi nhẹ nhàng cắt ngang một nhát, máu tanh bay tán loạn. Chương 44, giá trị. Lôi Mông ở bên kia cũng đã chuẩn bị kết thúc chiến đấu, hắn sử dụng quang mang màu vàng bảo hộ giúp cho lực lượng cường đại khác thường, không hề cố kỵ đấu đá đâm đầu lung tung, làm như hắn đã hóa thân thành một khối đá hoa cương cực kỳ vững chắc. Chỉ cần vừa tiếp xúc là mấy tên cướp bị đánh bay y như dâm dạng. So sánh trên tương quan lực lượng thì Địch Áo vẫn không thể bằng được, nhưng so sánh tốc độ thì Địch Áo hơn xa Lôi Mông. Hắn mỗi một cái phất tay nhấc chân mau lẹ và linh hoạt, thoạt nhìn song phương đều có sở trường riêng. Chỉ có điều, nếu tính đến phẩm cấp võ sĩ thì phải phán đoán khác đi một chút. Gã kỵ sĩ cản đường cuối cùng theo đó sủi lơ trên mặt đất, lúc này nhóm cướp lớn nghe tiếng chạy tới đã đến rất gần rồi. Ca Đốn dùng thanh âm khàn khàn vô lực quát, mau chạy tới liệt phong hạp cốc. Lôi Mông hít sâu một hơi nhảy lên chiến mã, hắn và Ca Đốn liếc nhau hội ý là có thể nhìn thấy trong mắt đối phương cảm giác may mắn. Nếu như không phải lựa chọn phương hướng này, cho dù bọn họ có thể rời đi cũng không có cách nào thoát khỏi truy binh. Rốt cuộc trước khi đại đội giặc cướp khép lại, mấy người Địch Áo đã thành công xông ra ngoài, đám cướp dĩ nhiên không có ý định buông tha, tất cả bọn chúng cắm đầu thúc ngựa đuổi theo phía sau. Tiếng vó ngựa tiếng vang dội quanh quẩn trên bầu trời khắc Lý Tư Bình Nguyên, một phe liều mạng chạy trốn, một phe bán mạng đuổi theo. Thế nhưng bởi vì xe ngựa chậm chạp, khoảng cách song phương đang chậm rãi rút lại gần nhau. Qua hơn nửa canh giờ phía trước xuất hiện một khe núi. Hai bên là vách núi cao ngất, chính giữa là một con đường nhỏ hẹp quanh co vừa vặn cho một chiếc xe ngựa chạy qua mà thôi. Địch Áo lập tức hiểu ý Ca Đốn và Lôi Mông, hắn hô lên, các ngươi đi trước, ta lưu lại ngăn trở bọn chúng. Ca Đốn đã không còn lực chiến đấu, Lôi Mông hao tổn cũng lớn, chỉ còn môi hắn vẫn duy trì được thể lực hoàn hảo. Ca Đốn và Lôi Mông sửng sốt hồi lâu, sau đó Lôi Mông kêu lên, ngươi đi, ta lưu. Địch Áo còn định nói chuyện, Ca Đốn đã quát lên, đừng nói nhiều, để cho Lôi Mông cản hậu, hắn có thể làm được. Địch Áo biết Ca Đốn kiên trì để cho Lôi Mông cản hậu nhất định là có đạo lý gì đó, vì thế cũng không kiên trì thêm, hắn lập tức phất roi thúc ngựa xông vào khe núi. Qua chừng mười mấy phút, phía sau truyền đến từng đợt thanh âm đinh tai nhức óc. Địch Áo quay đầu nhìn lại chỉ thấy từng đống nham thạch lớn nhỏ từ trên vách núi lăn xuống, lại có một bóng người phát ra tia sáng màu vàng đang chạy dọc theo vách núi đánh đấm loạn xạ. Mỗi một bước đi tới phía sau sẽ xuất hiện một mảnh mưa đá sụp đổ tràng diện kinh người, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác cổ quái. Thoạt nhìn Lôi Mông giống như một con gà mẹ vừa chạy vừa đẻ trứng, chỉ có điều số lượng trứng hơi nhiều một chút. Thổ hệ nguyên lực còn có công dụng này, Địch Áo bừng tỉnh đại ngộ, không trách được Ca Đốn chiến đấu lộ vẻ khẩn trương, thậm chí một mực liều mạng. Đợi đến lúc nhìn thấy khe núi, tuy vẫn chưa có thoát khỏi truy binh nhưng đã lộ ra thần sắc may mắn. Trong chốc lát, Liệt Phong Hạp Cốc đã bị đá vụn lấp kín nước chảy không lọt. Địch Áo và Ca Đốn không hẹn mà cùng ghìm cương ngựa thả chậm tốc độ, đến khi bọn hắn thấy cửa ra khe núi thì Lôi Mông từ phía sau chạy tới, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, thân hình lảo đảo muốn ngã. Địch Áo thấy Ca Đốn và Lôi Mông chật vật không chịu nổi lại còn cố gắng chống đỡ, bộ dáng yếu ớt đến mức chuẩn bị từ trên lưng ngựa té xuống rồi. Hắn liền ngừng xe ngựa lại, mấy người thương lượng vài câu rồi quyết định tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đúng lúc phía trước có một cái ao nhỏ gần núi, mấy người vội vàng chạy tới, mặt đất gần ao coi như bằng phẳng, chỉ cần quét gọn đá vụn cánh khô, sửa sang lại một lát là có thể dùng để nghỉ ngơi. Hai người Ca Đốn và Lôi Mông thở phào nhẹ nhõm dựa vào vách đá nghỉ ngơi. Lúc này chiến đấu tiêu hao nguyên lực còn không nói, chỉ tính riêng ngồi trên lưng ngựa điên cuồng phóng đi trong thời gian dài như vậy đã rất là mệt mỏi, nếu đổi thành người bình thường chắc chắn chịu không được. Địch Áo nhảy xuống xe ngựa mở cửa khoang, tình hình bên trong rất sốc xếp, An Kỳ Nhi đang ôm thật chặt Ngã Lệ, cả hai cơ hồ bị đồ vật chôn sâu phía dưới khoang. An Kỳ Nhi nghe thấy động tĩnh từ từ ngẩng đầu lên, mắt nó đầy nước mắt, đôi môi nết lên cong cong, nó đã dùng rất nhiều khí lực để chịu đựng, hiện tại đôi môi nó đã trắng bệch ra. Địch Áo mỉm cười, Ngã Lệ chính là gánh nặng cho bọn hắn, đây là chuyện không thể phủ nhận. Nhưng gánh nặng cũng phân ra tốt xấu, xe ngựa liều mạng chạy trên bình nguyên, Ngã Lệ và An Kỳ Nhi ở trong xe không biết đã bị va đập bao nhiêu lần, phía ngoài la thẳng kêu thét ngút trời thế mà An Kỳ Nhi dĩ nhiên không khóc, đúng là không dễ dàng cho nó. Nếu như An Kỳ Nhi thật sự khóc váng lên nhất định sẽ mang đến cho bọn hắn nguy hiểm cực lớn, sẽ làm cho đám người Địch Áo dính vào phiền toái to hơn. Những tên cướp kia không phải người ngu, nếu biết trong xe có người, phát hiện ra nhược điểm của đám người Địch Áo thì làm sao lại ngu ngốc chạy ra ngăn cản Lôi Mông. Nếu như bọn chúng bỏ mặc Lôi Mông và Ca Đốn, tập trung công kích xe ngựa thì hậu quả không dám tưởng tượng, chỉ cần tiết tấu chiến đấu bị chậm lại mấy phút, có lẽ tất cả bọn họ sẽ rơi vào vòng vây tầng tầng lớp lớp. Không khóc, tiểu An Kỳ Nhi của chúng ta là kiên cường nhất. Địch Áo cười nói. Thật ra An Kỳ Nhi còn chưa hiểu kiên cường là thứ gì, chỉ biết là Địch Áo đang khích lệ nó, cặp mắt khả ái chớp chớp mấy cái, rồi lại nhìn về phía Lôi Mông và Ca Đốn gần vách núi. Đúng vậy, tiểu An Kỳ Nhi rất là kiên cường. Lôi Mông cũng cười ha hả. An Kỳ Nhi nhìn về phía Ngã Lệ, nàng đang dùng tay vô về An Kỳ Nhi, cố sức nặn ra nụ cười, ừ, An Kỳ Nhi mới là ngon nhất. Trên thực tế Ngã Lệ đang rất sợ hãi, nàng bình thường sinh sống an ổn hòa bình trong một trấn nhỏ, tâm tính cũng không tốt hơn An Kỳ Nhi bao nhiêu, nhưng vì con gái của mình, nàng phải kiên cường lên. Hi hi. An Kỳ Nhi rốt cuộc mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển phát ra ánh sáng kiêu ngạo tràn đầy khuôn mặt nhỏ nhắn, nét ngây thơ chất phác rực rỡ không hề thiếu. Con bé này đúng là mỹ nhân phá nước phá nhà, khi nó trưởng thành khẳng định xinh đẹp hơn Ngã Lệ. Lôi Mông dùng tùy trò thúc vào hông Ca Đốn, thấp giọng nói. Ngươi có thể đợi. Ca Đốn thản nhiên nói, nhiều nhất là 10 năm, nó sẽ trưởng thành. Con bà nó chứ. Lôi Mông giận dữ tàn bạo nói, ngươi không biết nói tiếng người hả. Lúc này Ngã Lệ đã ôm An Kỳ Nhi từ trong xe trôi ra, giao cô bé An Kỳ Nhi cho Địch Áo. Sau đó yên lặng đi qua một bên bắt đầu nổi lửa. Đồ dùng nấu nướng trên xe ngựa cũng được lấy xuống, đây là việc làm duy nhất nàng có thể hỗ trợ. Nấu một bữa ăn ngon, nóng hổi giúp cho mọi người sớm hồi phục thể lực. So sánh với hai người Ca Đốn, tình hình Địch Áo tốt hơn rất nhiều, hắn dắt con ngựa dự bị đi ra, nói với hai người, ta ra ngoài dạo quanh một chút, các ngươi cẩn thận. Lôi Mông gật đầu đáp ứng, chờ Địch Áo cưỡi ngựa đi xa hắn mới nói với Ca Đốn ở bên cạnh, tên này không tệ nha. Ca Đốn không nói gì. Ở trong tình huống đó lại dám chủ động lên tiếng cản hậu đã đủ để chứng minh Địch Áo can đảm rồi. Hơn nữa lấy nhãn lực của hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được Địch Áo nói thật hay giả. Ta còn tưởng rằng chúng ta xong đời rồi chứ. Lôi Mông lẩm bẩm, hắn vốn thích nói chuyện, thích biểu đạt. Đừng nói là chỉ một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, coi như là trời sập, núi đổ, nước sông cạn kiệt, sét đánh mùa đông, tuyết rơi mùa hạ cũng không thể nào làm cho hắn câm miệng. Ca Đốn, ngươi không cảm thấy kỳ quái hả? Đám cướp Phật Lang Duy cũng có vài cường giả, tại sao không có tên nào xuất hiện? Ngươi rất hy vọng bọn chúng xuất hiện, sau đó giết chết chúng ta. Ca Đốn trợn mắt nhìn Lôi Mông. Dĩ nhiên không phải thế, nhưng điểm này có hơi khác thường. Lôi Mông cau mày nói, chúng ta cẩn thận phân tích phân tích.
Cút.
Ca Đốn quyết định rất dứt khoát, quát to lên ngăn cản con ruồi sắp vo ve.
Không được như vậy, Ca Đốn.
Lôi Mông tận tình khuyên bảo, ngươi phải học động não, gặp phải chuyện gì ngươi luôn dựa vào dũng khí đi xử lý mà không thèm nghĩ tới tiền căn hậu quả. Sớm muộn ngươi cũng sẽ biến thành một tên ngu ngốc chó coi.
Biết chó và sói khác nhau chỗ nào không?
Bởi vì sói phải tự mình đi săn, chó thì không cần, cho nên lực công kích của nó thoái hóa.
Đầu óc con người cũng như vậy, thủy chung không dùng sẽ bị thoái hóa.
Nếu như ngươi muốn trở thành người cơ trí giống ta, ngươi phải.
Ngươi đang mắng ai đó hả?
Ca Đốn meo mắt lại gầm gừ, trong mắt chớp động quang mang nguy hiểm.
Ta không có mắng ngươi.
Lôi Mông sửng sốt, sau đó lại cười nói, ta đang đánh giá một cách khách quan, mụ nội nó, không phải ngươi cho rằng là mình đó chứ.
Lôi Mông, chúng ta cần phải dưỡng thương.
Ca Đốn lạnh lùng nói, hắn biết bây giờ tuyệt đối không có biện pháp đối phó Lôi Mông.
Ngươi đã trải qua chuyện này rất nhiều lần rồi.
Lôi Mông không hề e sợ, tiếp tục lấn tới, có biết tại sao ngươi luôn luôn tái diễn những lời này không?
Bởi vì ngươi luôn luôn bị thương, bởi vì ngươi hữu dũng vô mưu, còn ta tại sao xưa nay không có chuyện gì?
Chương 45, Sói Hoang Nguyên. Ca Đốn giận đến ngứa răng, mỗi lần hắn bị thương Lôi Mông đều tìm cách kích thích hắn, đây mới là nguyên nhân căn bản hắn không ngừng lặp lại câu nói kia.
Thế nhưng, ai bảo hắn mềm lòng chứ?
Mỗi lần thương thế khỏi hẳn hắn sẽ quên mất Lôi Mông khiêu khích, cho dù nhớ rõ nhưng lúc đó đã qua khá lâu, hắn không thể níu lấy chuyện xưa bắt bẻ người ta được.
Ta đã nói nhiều như vậy, tự ngươi suy nghĩ thật kỹ đi.
Lôi Mông nói, Ca Đốn thở phào một hơi, cho rằng cuối cùng mình đã thoát khỏi con rồi Lôi Mông, ai ngờ chỉ mới dừng lại một chút, Lôi Mông lại nói, cái gã đi áo, hình như không đơn giản.
Ca Đốn trầm mặc hồi lâu, hắn không ghét đề tài này nên có thể tham thảo với Lôi Mông.
Cho tới bây giờ ta chưa từng thấy thiên phú võ sĩ nào giống như hắn, ngoại trừ lực lượng không bằng chúng ta, bất luận tốc độ hay là ứng biến hắn đều không kém ta và ngươi.
Nghĩ nhiều như vậy làm gì, người nào mà không có bí mật, thực lực hắn mạnh đối với tất cả mọi người mới có lợi, đúng không?
Lôi Mông cười cười, từ khi địch áo yêu cầu cản hộ ở khe núi, cảm tình hai người đối với địch áo đã sinh ra biến hóa rất lớn, lúc trước ở chung một chỗ cùng địch áo chỉ vì địch áo từng cứu Ca Đốn. Còn hiện tại bọn hắn đã xem địch áo như một bằng hữu chân chính có thể tin cậy.
Ca Đốn đảo cặp mắt trắng dã lướt qua, bản thân ta không muốn nghĩ nhiều như vậy, chính ngươi buộc ta suy nghĩ kia mà.
Ngã Lệ hành động rất nhanh, không qua bao lâu từ đống lửa đã chuyển đến mùi thơm mê người.
Thật là thơm.
Lôi Mông tham lam hít sâu một hơi, vui vẻ nói, ai giả, Ngã Lệ phu nhân, có thể quen biết người đúng là vinh hạnh của chúng ta đó.
Ngã Lệ cảm kích nhìn sang Lôi Mông nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục túi đầu bận rộn nấu nướng.
Nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện khí chất Ngã Lệ biến hóa rất lớn, từ trên người nàng không còn nhìn thấy bộ dạng phong tình vạn trùng trước kia nữa.
Giờ phút này Ngã Lệ giống như một vị phu nhân một mạc, yên lặng và tỉ mỉ làm bữa trưa thịnh soạn cho gia đình.
Có lẽ ngay cả Ngã Lệ cũng không nhận ra được loại thay đổi này, mấy ngày trước kịch biến làm cho Ngã Lệ nhận lấy một lần kinh nghiệm khắc sâu.
Dưới tình huống ngay cả an nguy bản thân cũng không thể bảo đảm, quyến rũ hay hấp dẫn chỉ mang đến cho nàng khổ nạn.
Ở chung một chỗ với mấy người địch áo một đoạn thời gian, nàng có cảm giác mình là một người dư thừa, cho dù nàng có ngu ngốc cũng hiểu được tốc độ xe ngựa không chạy nhanh bằng một người một ngựa.
Vì thế, sau khi nhìn thấy Ca Đốn và Lôi Mông bộ dạng mỏi mệt trong lòng nàng nhất thời rất khó chịu, trong đó kèm theo cả tự trách, tự ti vv đủ loại tâm tình mặt trái.
Lôi Mông lựa chọn khích lệ theo cách ăn nói bóng gió giúp cho tâm tình Ngã Lệ từ từ tốt lên, nàng vui mừng cảm giác được bản thân mình không phải là không có chỗ dùng.
Đến lúc địch áo quay trở lại liền thấy Lôi Mông đang cầm tảng thịt bò cắn xé vô cùng khí thế, lại mỉm cười xấu xa với địch áo, vì sao đến giờ mới trở về.
Chậm thêm chút nữa là bị Ca Đốn ăn sạch rồi.
Ca Đốn thở dài một hơi, bình tĩnh, phải bình tĩnh, trên thực tế hắn đang cầm tảng thịt bò đầu tiên, còn Lôi Mông đã xử lý triệt để 7-8 tảng bự rồi.
Nhưng hắn không thể vì mấy miếng thịt bò mà tranh luận với Lôi Mông, hắn không phải là con nít, chỉ có thể nhịn nhịn, cố gắng nhẫn nhịn.
Một tiếng phì
vang lên bên cạnh. Ngã Lệ thật sự không nhịn được bật cười ha hả, thấy mấy người ném ánh mắt về phía mình, nàng vội vàng túi lầu xuống, nói, ta lại đi chuẩn bị vài món.
Nói xong liền chạy như bay tới chỗ đống lửa.
Địch áo cười cười lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Ca Đốn, thuận tay ôm An Kỳ Nhi đặt lên đầu gối của mình, nhìn bộ dáng các ngươi hẳn là khôi phục không tệ lắm.
Thời gian không đủ, bây giờ một gã quang mang võ sĩ tùy tiện xuất hiện là có thể giết chết ta.
Ca Đốn cười khổ nói, chúng ta không thể lưu lại ở chỗ này lâu được. Ăn xong lập tức lên đường ngay.
Địch áo nói, không ai biết đám giặc cướp kia sẽ bỏ qua ý định hay không, nơi này không phải chỗ ở lâu, chỉ có thể ủy khuất Ca Đốn.
Nghỉ ngơi đơn giản trong chốc lát, đám người địch áo bắt đầu ra tốc đi về phía trước, không có một hai dám lười biếng. Mọi người chạy đi đến lúc sắc trời trắng bạch, mặt trời đỏ chói mắt từ phương đông dâng lên mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Địa thế khắc Lý Tư Bình Nguyên rất bằng phẳng, khe núi giống như liệt phong hạp cốc thật sự hiếm thấy, Lôi Mông có thể dùng lực lượng làm cho núi đá sụp đổ là do sơn thể phong hóa, thể chất của núi bị gió bào mòn, vô cùng nghiêm trọng. Di chuyển ở trong một cõi thiên địa mênh mông vô bờ này, rất khó tìm được chỗ nào ẩn nút, nếu như đám cướp đuổi theo, từ cách xa vài chục dặm cũng có thể phát hiện bọn họ. Nhìn Ca Đốn và Lôi Mông bộ dạng phong trần mệt mỏi, Địch Áo lại đề nghị mọi người tìm một địa phương nghỉ ngơi. Tất cả tìm thấy một con sông nhỏ, thu thập qua loa một lát, Địch Áo xung phong chịu trách nhiệm thủ vệ, còn những người khác chuyển vật dụng trong xe ra ngoài, sau đó chui vào buồng xe nghỉ ngơi. Không gian trong buồng xe phương không lớn, hiện tại có người lớn và một đứa bé chen chúc lẫn nhau khó tránh khỏi va chạm khiến cho người ta lung túng. Nhưng giờ phút này không ai cố kỵ nhiều như vậy, chỉ cần nhịn một hồi mọi sự cũng sẽ trôi qua, thời gian dần trôi, mấy người trước sau tiến vào mộng đẹp. Địch Áo ngồi lẳng lặng bên bờ sông nhìn nước sông lưu động đến xuất thần, hắn thật sự có thiên phú tu luyện thần kỳ giống như Ngọa Tây Lý nói không? Vì điều gì hắn chỉ dùng thời gian 3 ngày đã có thể từ giác tỉnh giả trở thành thiên phú võ sĩ, nhưng bây giờ thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn mới thăng lên cấp 4. Lần cuối cùng thăng cấp lại hoàn thành trong lúc chiến đấu đêm qua. Dựa theo quy luật Ngọa Tây Lý trình bày, phẩm cấp càng cao sẽ càng khó tăng lên, vậy thì hắn muốn tấn thăng lên quang mang võ sĩ, ít nhất phải hao phí hơn nửa năm, quá lâu. Bí kỹ, Địch Áo khẩn cấp cần phải có năng lực buông thả bí kỹ, hắn thậm chí đã nghĩ kỹ cách thức tu luyện và sử dụng bí kỹ. Trong thời gian mười mấy năm dặm chân tại chỗ, các loại hiệu dụng ưu và khuyết của bí kỹ, hắn đã nghĩ tới nghĩ lui trăm ngàn lần đạt đến tình cảnh thuộc nằm lòng luôn rồi. Mỗi một bước tu luyện cái gì, hắn cũng có kế hoạch phi thường cặn kẽ, vấn đề bây giờ là hắn làm cách nào mới có khả năng sớm ngày trở thành quang mang võ sĩ. Địch Áo tu luyện một lát rồi đứng dậy tuần tra chung quanh một vòng, trầm tư suy nghĩ hồi lâu lại bắt đầu tu luyện. Dưới loại tình huống thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt cái đã đến trưa. Địch Áo đánh thức tất cả dậy, sau khi Ngã Lệ thức dậy lập tức nổi lửa nấu cơm, còn Lôi Mông làm chuyện đầu tiên đương nhiên là tìm người nói chuyện phiếm rồi. May là Ca Đốn đã quen với thanh âm ầm ĩ từ Lôi Mông phát ra, Địch Áo vẫn còn ngạc nhiên đối với Lôi Mông, hắn không bài xích tiếp thu tin tức bên ngoài nên gom lại cùng đàm luận giết thời gian. Chốc lát sau Ngã Lệ đã làm xong bữa cơm, Địch Áo và ba người tụ tập bên cạnh đống lửa, An Kỳ Nhi run run chen vào bên cạnh Địch Áo. Hắn đưa tay ôm An Kỳ Nhi vào trong ngực, khí trời quả thật bắt đầu ấm áp rồi, nhưng gió đầu mùa xuân vẫn mang theo hơi lạnh thấu xương. Hơn nữa ở nơi hoang dã thế này, An Kỳ Nhi lúc nãy chạy đến bờ sông chơi một hồi đã bị lạnh đến mức đỏ bừng gò má. An Kỳ Nhi, trước tiên rửa mặt rửa tay, sau đó mới được ăn cơm. Ngã Lệ đứng bên bờ sông phe phẩy cái khăn lông rồi la lớn. An Kỳ Nhi nghe thấy cần phải rửa mặt rửa tay thì sinh lòng sợ hãi, mắt to loạn chuyển kêu lên, mụ mụ, ta rửa rồi. Ngươi, mới nhiêu đó tuổi đã học nói láo rồi. Ngã Lệ vừa tức vừa buồn cười, oán hận vung vẩy cái khăn lông trong tay, nói, rửa mặt rồi tại sao khăn lông vẫn còn khô thế này. Theo lý thuyết bên kia đã nắm giữ chứng cứ, An Kỳ Nhi hẳn là túi đầu nhận tội mới đúng. Thế nhưng nó chỉ kinh ngạc chốc lát, rồi to mồm hỏi ngược lại, mụ mụ. Người tin tưởng An Kỳ Nhi biết điều dễ thương hay là tin tưởng cái khăn lông kia? Phì. Một tiếng, Lôi Mông dùng sức phun ra một cục xương thiếu chút nữa kẹt trong cổ họng, sau đó há mồm cười như điên. Địch Áo cũng cười ra tiếng, ngay cả Ca Đốn thích giả bộ đạm mạc cũng toét miệng cười. Đứa nhỏ này. Ngã Lệ giận không chịu được, cũng buồn cười không nhịn được, chỉ có thể bất lực dùng sức dậm chân tại chỗ. Nếu muốn trả lời vấn đề của An Kỳ Nhi thì độ khó quá lớn. Nếu nói tin tưởng cái khăn lông nhất định sẽ thương tổn tâm linh nhỏ bé của An Kỳ Nhi, nếu nói tin tưởng An Kỳ Nhi thì quả thật phải xin lỗi trí thông minh của mình rồi. An Kỳ Nhi nghe thấy mọi người ở chung quanh đều cười liền lộ vẻ khẩn trương, không ngừng ngó bên này một chút, ngó bên kia một chút, con ngươi xoay tròn đổi tới đổi lui, ngón tay nhỏ bé khả ái nắm chặt ống quần Địch Áo. Tiểu An Kỳ Nhi của chúng ta là ngon nhất, làm sao biết nói dối chứ? Lôi Mông cười cho đã mới đưa tay cầm lấy một khối thịt nướng. Cẩn thận bỏ đi phần lõi đưa cho An Kỳ Nhi, ăn đi, mụ mụ sẽ không mắng ngươi đâu. An Kỳ Nhi vui thích nhận lấy miếng thịt nướng, xoay người ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên quan sát sắc mặt Địch Áo, tiếp theo lại nhìn về phía Ngã Lệ. Ngã Lệ thở dài, ăn thì cứ ăn đi, đã luân lạc tới loại tình cảnh này rồi còn có cái gì để dạy nữa. Nàng chuyển sang góc khác ở bờ sông bắt đầu rửa mặt. Sau khi con bé này lớn lên, Ca Đốn mỉm cười nói, có lẽ sẽ rất là giỏi. Đúng vậy. Lôi Mông cười hì hì đưa qua thêm một khối thịt nữa. Ngươi làm vậy sẽ dưỡng cho nó thói quen xấu. Địch Áo nói. Cái gì là thói xấu? Nụ cười Lôi Mông trở nên cổ quái. Coi như ta không nói gì. Địch Áo bất đắc dĩ thở dài, dựa theo Ca Đốn đánh giá, bản thân Lôi Mông chính là một tên có khả năng nói dối từ bài này đến bài khác, đàm luận với hắn về tính chân thành đáng quý không khác gì đánh đàn cho bỏ nghe cả. Nghĩ đi nghĩ lại Địch Áo thật sự nhức đầu, hắn không muốn để cho An Kỳ Nhi học cách nói dối, ít nhất không nên nói dối chỉ vì chỗ tốt, hoàn toàn là vì quán tính cuộc sống ở một thế giới khác. Ở bên trong đám người này, Lôi Mông thì không cần phải nói rồi, Ca Đốn dám đến nằm vùng trong đám giặc cướp hiển nhiên kỹ xảo nói dối phải đạt đến tài nghệ nhất định. Còn Địch Áo hắn so sánh với hai người kia coi như là tám lạng nửa cân. Bản thân Địch Áo đã tu luyện khả năng nói dối trở thành năng lực sinh tồn, nhưng lại yêu cầu, chỉ dạy một đứa bé giữ vững linh hồn tinh khiết hình như có chút buồn cười. Hiện tại chúng ta hẳn là an toàn rồi. Địch Áo rời sang đề tài khác, chúng ta sẽ đi đâu? Các ngươi có mục tiêu không? Đã nói với ngươi rồi mà, chúng ta muốn đi Thánh Đế Tư Hồ. Ca Đốn nói, người đi cùng chúng ta chứ? Không đợi Địch Áo hồi đáp, Lôi Mông đã giành nói, Địch Áo, ngươi nên đi theo chúng ta, mọi người có thể chiếu cố lẫn nhau. Tiếp xúc giữa người với người, từ khi quen biết đến lúc hiểu nhau không phải dễ dàng tạo dựng tín nhiệm như vậy, thậm chí phải gặp đủ loại khảo nghiệm cực kỳ gian khổ mới bắt đầu thành lập. Địch Áo công kích mấy tên cướp quậy phá trong lữ điếm, đến phiên Ca Đốn xuất hiện không làm khó Địch Áo, sau đó Địch Áo mới có thể viện thủ cho Ca Đốn trong thời khắc nguy nan nhất. Mọi người từng sóng vai chiến đấu bên nhau một đoạn thời gian, cho nên giờ phút này Lôi Mông và Ca Đốn hy vọng Địch Áo có thể theo chân bọn họ, mọi người cùng nhau làm bạn. Thánh Đế Tư Hồ. Địch Áo nhíu mày, vì sao ta cảm giác cái tên này khá quen thuộc nhỉ? Hình như nghe ai nói qua rồi thì phải. Ngươi dĩ nhiên đã từng nghe nói qua. Lôi Mông cười nói, nơi đó thật ra không có hồ, sau này có một nữ võ sĩ gọi là Đế Tư quyết chiến cùng địch nhân ở nơi đó. Bởi vì không địch lại số đông, cuối cùng chỉ có thể thả ra siêu hạn kỹ của cấp bậc thánh vũ sĩ đồng quy vu tận với địch nhân. Nàng là võ sĩ thủy hệ nên sau khi chết nguyên lực thoát ra ngoài, ngưng tụ ở nơi đó thành một cái hồ, chính là Thánh Đế Tư Hồ. Cũng có người nói Đế Tư chưa chết. Ca Đốn nói, sau trận chiến ấy nàng biến thành thần vũ giả bất hủ, vẫn luôn ẩn cư bên trong Thánh Đế Tư Hồ. Dĩ nhiên, truyền thuyết là cái thứ không đáng tin cậy. Lôi Mông nói, thế nhưng Thánh Đế Tư Hồ vẫn có địa vị siêu nhiên. Sau khi Đế Tư mất tích, nhóm đệ tử của nàng vẫn định cư ở chỗ đó, mãi về sau người người tụ tập càng ngày càng đông, bây giờ đã là một tòa thành. Chúng ta tới đó làm gì? Địch Áo cau mày hỏi. Bởi vì Ngoa Tây Lý từng nhắc nhở hắn, tận lực không nên đi tới thành thị trung tâm, cho nên hắn theo bản năng có chút bài xích. Thật ra Ngoa Tây Lý có ý nghĩ của riêng mình, nếu như Địch Áo chỉ đảo quanh khắc Lý Tư Bình Nguyên, lấy lực lượng của Ngoa Tây Lý có thể hộ vệ Địch Áo chu toàn. Nhưng đi tới thành thị trung tâm, Ngoa Tây Lý đã tiến vào thời kỳ già yếu sẽ có lòng bảo đảm vạn sự an bình. Ngươi không muốn đi. Lôi Mông nhìn thấu ý nghĩ của Địch Áo, vậy thì chúng ta đi chỗ khác cũng được. Ít nhất cũng nên đến phụ cận Thánh Đế Tư Hồ xem một chút, nghe nói phong cảnh nơi đó rất đẹp. Ca Đốn không cam lòng nói. Phong cảnh. Ngươi đang nhắm về phía đàn bà thì có. Lôi Mông không chút e ngại xỏ xuyên suy nghĩ trong lòng Ca Đốn, người nào không biết nơi đó có Thánh Đế Tư học viện chỉ chiêu thu nữ học viên. Tất cả đều là đại tiểu thư quý tộc từ khắp nơi tụ tập lại. Ca Đốn bất mãn liếc sang Lôi Mông, nhưng không thể phản bác. Lôi Mông đột nhiên dùng mình một cái, sau đó la lên, mụ nội nó, thiếu chút nữa chúng chiêu. Chuyện gì? Địch Áo sửng sốt hỏi. Lúc ta đi tới chỉ nói cho tên này hẳn là đột phá vòng vây phía Bắc, hắn không nói cho ta biết muốn đi Thánh Đế Tư Hồ. Khi đó ta cũng không có nghĩ nhiều, lại bị hắn lừa gạt. Lôi Mông la ầm lên, huynh đệ, đừng có điên cuồng như vậy được không? Đám người ở trong học viện Thánh Đế Tư là ngươi và ta có thể chọc tới sao? Lỡ may náo lớn xảy ra chuyện gì, chúng ta sẽ chết không toàn thây đó. Ta sẽ làm ra chuyện gì? Ca Đốn hỏi ngược lại. Lấy phong cách của ngươi, làm sao không gây chuyện cho được? Lôi Mông vặn lại. Ta đây có phong cách thế nào? Ca Đốn lại hỏi xoáy. Mụ nội, có chuyện gì mà ngươi chưa từng làm hả? Câu dẫn phụ nữ có chồng, đùa giỡn nữ võ sư, của nữ học sinh. Này này, ở đây có con nít. Địch Áo hơi nhức đầu, hắn cuối cùng đã hiểu câu hoan gia đối đầu có ý nghĩ gì rồi. Ta muốn tới Thánh Đế Tư Hồ là muốn theo đường biển rời khỏi nơi này. Ca Đốn không để ý tới Địch Áo, cho dù bất kỳ người nào bị chỉ trích như vậy cũng sẽ nổi giận, trực tiếp xuyên qua phong bạo hải, ba ngày sau chúng ta có thể chạy tới Thủy Tinh Thành. Đúng vậy. Lôi Mông là người. Ngay lúc này Ngã Lệ đột nhiên kinh hô một tiếng, dùng ngón tay run rẩy chỉ tới phương xa, các ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Lôi Mông và Ca Đốn đồng thời ngừng tranh chấp, đứng lên nhìn theo hướng ngón tay Ngã Lệ. Ở phía xa xa chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một mảnh đen thui chi chít đang tụ tập lại chung một chỗ. Là sói hoang nguyên. Ca Đốn khẩn trương nói, bầy lớn sói hoang nguyên đang công kích một đội võ sĩ. Chiến đoàn đánh nhau cách nơi này càng ngày càng gần, chốc lát sau Ngã Lệ cũng có thể nhìn rõ tình hình chiến đấu bên đó. Nàng vội vàng tìm kiếm con gái, lại phát hiện An Kỳ Nhi chẳng biết từ lúc nào đã núp ở bên người Địch Áo, hai tay nắm chặt lấy trường bào Địch Áo. Địch Áo cúi đầu xuống, An Kỳ Nhi lập tức vươn hai cánh tay về phía Địch Áo, vừa khóc vừa nếm máu, ôm, sợ. Rốt cuộc là cô bé cũng bị các võ sĩ la hét, còn có tiếng gầm gừ của sói hoang nguyên làm cho sợ hãi. Những tên kia hẳn là muốn lợi dụng dòng sông nhỏ này thoát khỏi bầy sói dây dưa. Lôi Mông thấp giọng nói. Nghe nói sói hoang nguyên không ngại bơi lội. Địch Áo nói xong liền ôm lấy An Kỳ Nhi, nói, Ngã Lệ, dẫn An Kỳ Nhi trở lại trong xe. Ngã Lệ vội vàng đi tới nhận lấy An Kỳ Nhi từ trong ngực Địch Áo, bước nhanh về phía xe ngựa. Chẳng qua là An Kỳ Nhi tựa hồ không nỡ rời xa Địch Áo, có lẽ, đôi khi một cánh tay có lực sẽ tạo cảm giác an toàn hơn cả vòng tay của mẫu thân. Chúng ta thu thập nhanh đi, lỡ may sói hoang nguyên có thể qua sông là chúng ta phiền toái to. Ca Đốn nói xong liền cất huy chương quang mang võ sĩ trước ngực vào trong túi. Đây là một thói quen bất thành văn của luật rừng, khi đi địa phương nhiều người, đeo huy chương ghi rõ thân phận là để đạt được một vài tiện lợi cần thiết, giảm bớt ít nhiều phiền toái. Nhưng ở khu hoang dã, phần lớn mạo hiểm giả sẽ giấu huy chương của mình đi, triệt để bại lộ thực lực của mình ra ngoài là hành động rất ngu xuẩn. Bất kể là bị công kích hay đi công kích người khác, phải dựa vào lực lượng đột ngột bộc phát mới có khả năng phá vỡ kế hoạch của đối thủ. Từ đó giành được sinh cơ hoặc gia tăng phần thắng. Lôi Mông tháo huy chương quang mang võ sĩ xuống. Bọn họ bước nhanh đi tới bên cạnh xe ngựa, chất đồ vật lẫn lộn lên trên nóc xe. Mấy ngàn con sói hoang nguyên và mười mấy võ sĩ tạo thành chiến đoàn đã tiến tới gần bờ sông. Một con sói hoang nguyên có lực chiến đấu rất yếu, nhưng một đàn sói hoang nguyên phát động tập đoàn công kích, lực công kích sẽ trở nên phi thường kinh người. Cơ hồ qua vài phút sẽ có một hoặc vài tên kỵ sĩ bị cắn ngã, phí công rẽ rủa mấy cái rồi triệt để biến mất trong dòng nước lũ màu xanh nâu. Giúp bọn hắn hay không đây? Lôi Mông thấp giọng hỏi. Ái Tâm lại bắt đầu tràn lan rồi. Ca Đốn lạnh lùng nói, ta có thương trong người, lực lượng của ngươi còn chưa khôi phục, đàng hoàng một chút đi. Lôi Mông nhún nhún vai không nói gì, ra ngoài lịch lãm lâu như vậy hắn dĩ nhiên biết đáng sợ nhất trên thế giới không phải là dã thú, mà là con người. Dã thú chỉ công kích nhân loại khi đói bụng, những nhân tố dẫn phát nhân loại công kích lại có quá nhiều. Số lượng những gã võ sĩ kia nhanh chóng giảm bớt, đến lúc bọn hắn vọt tới bờ sông chỉ còn lại có mười mấy người. Cả đám mừng rỡ như điên nhảy vào giữa sông, mặc dù nước sông lạnh như băng nhưng lại có thể mang đến cho bọn hắn ấm áp khi giành lại được tính mạng. Một lũ ngốc, nếu như bọn hắn lưu lại một ít võ sĩ ngăn cản bầy sói, tuyệt đối không chết nhiều người như thế. Lôi Mông mỉm cười châm chọc, bọn hắn lại đang so sánh ai có tốc độ chạy trốn nhanh hơn. Ha ha ha. Chương 46, trận chiến buồn cười. Ai lưu lại cản hậu đây? Ca Đốn nói, ngươi không thể đánh giá bọn họ giống như Địch Áo. Đúng vậy, Địch Áo rất dũng cảm. Lôi Mông cười nói. Được rồi, chúng ta cần phải đi. Địch Áo lắc đầu vô lực. Mắt thấy con mồi đuổi bắt nhảy vào dòng sông, bầy sói không hề do dự chút nào, cả đàn lập tức tràn ra giữa sông. Tốc độ xung phong của bầy sói quá nhanh, phía trước mới vừa tiếp xúc nước sông, đám sói hoang nguyên phía sau liền đạp lên thân thể đồng bạn tiến về phía trước, trong nháy mắt đã bơi ra tới giữa sông. Ca Đốn và Lôi Mông sắc mặt đại biến, Địch Áo lập tức vung dây cương xua ngựa chạy gấp. Những gã võ sĩ kia cũng thay đổi sắc mặt. Chợt một thanh âm bén nhọn vang lên, giết hết bọn chúng. Mấy võ sĩ dẫn đầu bò lên bờ sông lập tức rút trường kiếm reo hò lao đến chỗ Ca Đốn và Lôi Mông, rõ ràng là bọn hắn có ý đồ giết người đoạt ngựa. Trong mắt Lôi Mông hiện lên một tia niềm ai, hắn vốn định nhắc nhở những gã võ sĩ kia không cần bối rối. Nếu như dàn trận dọc theo bờ sông ngăn trở bầy sói, chúng nó mất đi tốc độ rất khó tạo thành uy hiếp với bọn họ. Mặc dù không biết có thể kiên trì thời gian bao lâu, nhưng vẫn tốt hơn mọi người bị bầy sói xé nát nhiều. Không nghĩ tới đối phương lại đánh chủ ý lên trên đầu mình, điều này thật sự mang tính trâm trọng. Ca Đốn, Lôi Mông không có tâm tình dây dưa với đối phương, chậm rãi phất tay điều khiển ngựa kéo giãn khoảng cách với đối phương. Mấy gã võ sĩ vừa lội ra từ trong nước sông, thân thể bị nước sông lạnh thấu xương làm cho chết lặng mất cảm giác, căn bản đuổi không kịp Ca Đốn và Lôi Mông. Đợi một chút. Lúc này chủ nhân của thanh âm đầy nữ tính kia đã bò lên bờ sông, thấy Ca Đốn và Lôi Mông càng chạy càng xa liền ra sức đuổi theo cao giọng kêu gọi ầm ĩ. Ca Đốn và Lôi Mông dĩ nhiên không thể ở lại chờ, bọn họ không xuất thủ công kích mấy gã võ sĩ đã là rất nhân từ rồi. Ta là Khắc Lị Ti tử tức của Thánh Đế Tư Học Viện. Thanh âm bén nhọn lúc này đã biến thành gào khóc, nếu như các ngươi nguyện ý giúp ta sẽ trọng thưởng cho các ngươi. Giúp ta với, ta cho các ngươi hết thảy. Khắc Lị Ti tử tức. Nữ nhân. Thánh Đế Tư Học Viện. Ca Đốn và Lôi Mông ngây ngẩn cả người, sau đó ghìm chặt đầu ngựa. nữ võ sĩ tên là Khắc Lị Ti xông tới trước vài chục bước, thân hình đột nhiên nhảy lên không trung, đôi tay vẽ một vòng lập tức ánh sáng màu trắng nở rộ ngưng tụ thành một làn sóng mãnh liệt cuốn tới chỗ Ca Đốn và Lôi Mông. Vô số băng tinh không ngừng va chạm bên trong làn sóng, băng tinh sáng bóng tản ra màu lam nhạt nguy hiểm, trong chớp mắt đã bao phủ phương viên hơn 10 thước, áp bách Ca Đốn và Lôi Mông lâm vào tình cảnh không thể lui cũng không thể né. Băng tinh phong bạo. Đối phương lại là một vị quang mang võ sĩ. Ca Đốn ngơ ngác nhìn băng tinh phong bạo tới gần, không phải hắn phản ứng chậm, mà là không có biện pháp. Hỏa hệ võ sĩ có lực công kích cường đại nhất, lực phòng ngự lại yếu ớt nhất trong bốn hệ. Huống chi thương thế hắn rất nghiêm trọng, căn bản không có cách nào đối kháng cái loại bí kỹ công kích phạm vi lớn này. Lôi Mông nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bay lên trời rơi xuống đầu ngựa Ca Đốn, một đoàn ánh sáng màu vàng đột nhiên phình to ra ngưng tụ thành một đạo hư ảnh chừng 3 thước che chắn Ca Đốn lại. Ầm. Băng tinh phong bạo đụng mạnh vào bàn thạch thủ hộ hóa thành vô số vụn băng bay tán loạn, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Lôi Mông không ngừng lui về phía sau, con ngựa của Ca Đốn cũng sợ hai hí giải, liều mạng vung đầu ngựa lui gấp. Về phần con ngựa của Lôi Mông trong nháy mắt đã bị băng tinh phong bạo phân thành từng mảnh thịt vụn, ngay cả xương cũng nát bấy. Cùng lúc đó tay phải Ca Đốn chậm rãi nắm thành quyền, một đoàn hỏa diễm màu đỏ xuất hiện ở trước mặt nữ võ sĩ. Uy lực viêm bạo rất lớn nhưng tốc độ buông thả bí kỹ quá chậm. Lấy thực lực Ca Đốn ít nhất cần tốn 2 giây mới có thể thi triển. Bây giờ người bị thương nặng, tốc độ lại càng chậm hơn nữa. Thế nhưng nữ võ sĩ kia đang ở giữa không trung, căn bản không thể nào né tránh viêm bạo. Lúc nãy nàng miễn cưỡng thả ra băng tinh phong bạo đã làm hao tổn nguyên lực quá lớn. Tạm thời không thể sử dụng bí kỹ, chỉ có thể trơ mắt ngó hỏa diễm tràn tới. Ta là Khắc Lị Ti. Tiếng la khóc tuyệt vọng vừa phát ra liền bị thanh âm nổ vang cắt đứt, nữ võ sĩ kia lập tức hóa thành một người lửa kêu la thảm thiết. Sau đó cả người nàng hóa thành vô số mảnh vụn rơi lả tả xuống đất. Ca Đốn lảo đảo thân thể đâm đầu từ trên lưng ngựa xuống đất. Dưới cơn nóng giận, hắn đã vận dụng tất cả nguyên lực còn sót lại, hiện tại chống đỡ không nổi nữa, Lôi Mông cảm giác tình hình không ổn lập tức giải phóng bàn thạch thủ hộ nhẹ nhàng đón đỡ Ca Đốn. Tất cả võ sĩ vừa bò lên bờ thấy chủ nhân đã bị đánh chết đều ngây người tại chỗ. Ánh mắt bọn hắn trống rỗng mờ mịt, không còn một tia sáng nào trong đó, cộng thêm thân thể bị đông lạnh cứng ngắt thoạt nhìn rất giống người chết. Một lúc lâu sau, một gã võ sĩ nói một câu khá tối nghĩa, các ngươi chết chắc. Chưa chắc. Lôi Mông cười cười, hắn chậm rãi đặt Ca Đốn nằm lên mặt đất, sau đó nắm chặt hai đấm lạnh lùng nhìn các võ sĩ đứng đối diện. Địch Áo cung cấp tin tức không sai, Tắc Phỉ Á hàng năm buôn ba khắp Khắc Lý Tư Bình Nguyên, các võ sĩ dưới tay nàng thường xuyên đụng độ với sói hoang nguyên, dĩ nhiên hiểu rõ tập tính của loài sói hoang nguyên này. Có thể phủ kín nửa mặt sông là dựa vào tốc độ chạy nước rút. Thời điểm càng lúc càng nhiều sói hoang nguyên dừng chân cạnh bờ sông thì thế sông đã bị kìm hãm lại rồi. Mấy trăm con sói hoang nguyên lúc trước liều mạng xông vào giữa sông đang chật vật cơ chân bơi lội, thân thể lúc chìm lúc nổi, chậm rãi dọc theo dòng sông di chuyển xuống phía dưới. Gió lạnh thấy xương từ trên mặt sông thổi qua, chứng minh trận chiến đấu mới vừa rồi là hoang đường và buồn cười cỡ nào, cần gì phải khổ như thế chứ. Các ngươi chết chắc rồi. Mấy tên võ sĩ lại cảnh cáo lần nữa, Thánh đế Tư Thành sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Địch Áo đã gấp lắm rồi, hắn nhảy xuống xe ngựa vọt tới bên cạnh Ca Đốn, túi người dò xét Ca Đốn hô hấp, tiếp theo mới ôm Ca Đốn đặt vào trong xe. Thánh đế Tư Thành. Con bà nó chứ, ngươi cho rằng lão tử đặt Thánh đế Tư Thành vào trong mắt. Lôi Mông nghe răng mỉm cười sáng chói, sau đó chậm rãi đi thẳng về phía trước. Một gã quang mang võ sĩ lại có khẩu khí lớn như vậy. Tên võ sĩ kia cười lạnh nói, muốn giết chúng ta diệt khẩu. Đừng có nằm ngộng. Vừa nói xong hắn đột nhiên xoay người nhảy vào giữa sông. Men theo dòng chảy bơi xuống phía dưới hạ lưu. Các võ sĩ còn lại cũng đội vàng nhảy xuống sông, trước có kẻ địch tràn đầy oán thù, sau có bầy sói hoang dã, dòng sông chính là sinh lộ duy nhất của bọn hắn. Lôi Mông, ngươi chiếu cô Ca Đốn, bọn hắn giao cho ta. Địch Áo tung người nhảy lên ngựa, không nhanh không chậm chạy dọc theo bờ sông. Địch Áo biết Lôi Mông nhìn như tục tằng nhưng tâm cảnh yếu kém thường hay mềm lòng, còn không bằng Ca Đốn. Hắn lo lắng Lôi Mông bỏ qua những võ sĩ kia. Loại chuyện diệt cỏ tận gốc này đích thân hắn đi làm mới có khả năng chu toàn được. Đối với Địch Áo chỉ cần có thể bảo đảm ưu thế thể lực, địch nhân sẽ không tồn tại sinh lộ nào cả. Hắn hơn người thường ở tính kiên nhẫn, cho dù những tên võ sĩ kia có thể ở trong dòng sông mấy ngày mấy đêm, hắn cũng sẽ không nóng nảy chờ đợi mấy ngày mấy đêm. Lúc này bầy sói ở bờ sông bên kia cũng bắt đầu di động, chậm rãi đuổi theo sát nút, tựa hồ bọn chúng định so sánh với Địch Áo đức tính bền bỉ. Khi Ca Đốn từ trong hôn mê tỉnh dậy thì sắc trời đã tối đen, hắn khó khăn chuyển động đầu nhìn bốn phía, từ cổ họng truyền đến cảm giác khô khan tê liệt làm cho hắn không tự chủ được phát ra tiếng rên rỉ. Ngã Lệ đang làm bữa ăn tối nghe vậy liền vội vàng lau tay sạch sẽ, bước nhanh tới buồng xe, dùng thanh âm vui mừng kêu lên, Ca Đốn đại nhân tỉnh. Ừ. Ca Đốn khẽ gật đầu, miệng hắn khô giang thật sự khó chịu, nhưng tính cách cô lập độc hành lại để cho hắn lười mở miệng cầu xin giúp đỡ. Ca Đốn vươn tay ra cố gắng lật người đổi tư thế dễ chịu hơn. Ngã Lệ cũng biết chiếu cố người bệnh, nghe thanh âm Ca Đốn khàn khàn lập tức hiểu Ca Đốn đang muốn thứ gì, nàng nhanh tay cầm lấy túi nước, đỡ đầu Ca Đốn đặt lên đùi mình. Sau đó chậm rãi đút túi nước vào miệng Ca Đốn. Ca Đốn hé miệng uống liên tiếp vài ngụm, dòng nước mát mẻ thấm vào trong cơ thể giúp cho hắn thư thái hơn rất nhiều. Ca Đốn thở ra một hơi thoải mái, sau đó rời đầu từ trên đùi Ngã Lệ xuống. Lôi Mông chỉ trích hoa tâm của hắn không phải là bịa đặt, trên phương diện nam nữ vui vẻ, Ca Đốn có kinh nghiệm rất phong phú. Ngay cả Lôi Mông cũng có thể nhìn ra Ngã Lệ có thái độ mập mờ đối với Địch Áo, hắn làm sao không nhận ra chứ? Vì thế hắn không muốn phát sinh hiểu lầm. Bọn họ đâu? Ca Đốn nhẹ giọng hỏi. Chương 47, Hai Tinh. Bọn họ. Ngã Lệ vừa muốn nói thì phía ngoài đã truyền đến tiếng gọi, Ca Đốn tỉnh rồi hả? Tiếp theo một thân ảnh xuất hiện ở trước cửa, ánh mắt vui mừng ngó chừng Ca Đốn, thì ra là Lôi Mông. Không biết tại sao ánh mắt Lôi Mông có chút quái dị, ngó chừng chăm chú vào người Ca Đốn mãi không tha, đảo mắt mười mấy giây trôi qua Ca Đốn không khỏi sinh ra cảm giác lạnh sống lưng, quát lên, ngươi nhìn cái gì? Ta đột nhiên phát hiện một sự thật. Lôi Mông cười hì hì nói. Chuyện gì? Ca Đốn mới vừa hỏi một câu đã lộ ra thần sắc ảo não, vốn hắn không nên hỏi, mỗi lần Lôi Mông phát bệnh sẽ không phun ra lời gì hữu ích. Ca Đốn, chúng ta biết nhau lâu như vậy, ít nhất ngươi cũng có 1/3 thời gian nằm ở trên giường dưỡng thương. Lần trước, lần gần đây, lúc nãy, nhiều lắm. Lôi Mông dừng một chút nghĩ ngợi gì đó, nói, ta nói. Ngươi có phải là thai tinh hay không? Thai tinh, sao quả tạ, sao thai vạn? Ngươi mới là thai tinh đó. Ca Đốn giận dữ, hắn luôn luôn văn nhã thế mà cũng phải văn tục. Cho dù ta là thai tinh, ta sẽ là thai tinh vui vẻ. Lôi Mông hỏi ngược lại, còn ngươi? Ca Đốn tức cười không biết nên nói gì, quen nhau lâu như vậy, Lôi Mông chưa từng bị thương nặng. Tựa hồ trong cõi tối tăm nào đó thật sự lưu ý bảo hộ hắn, rồi xem xét lại bản thân, thương tổn nặng nề hình như chưa từng gián đoạn thì phải. Lôi Mông không có bỏ qua cho Ca Đốn, tiếp tục đếm đầu ngón tay tính toán, cộng thêm thời gian ngươi và nữ nhân cùng nhau nằm trên giường, còn có lúc đi ngủ. Ai ra Ca Đốn, cả đời này của ngươi cơ hồ đều trôi qua ở trên giường nha. Ngã Lệ ở một bên mắc cỡ đỏ bừng cả mặt chân tay luôn cuống, nhưng thân thể Lôi Mông to lớn chặn ngay cửa xe, nàng muốn trốn cũng trốn không thoát. Ngươi hâm mộ ta. Ca Đốn nói một cách bất lực, sau đó phải nói lãng sang chuyện khác, Địch Áo đâu? Ngươi xem lại bộ dáng của mình đi, có gì đáng giá để người khác hâm mộ? Lôi Mông bĩu môi nói, sau đó quay đầu nhìn quanh, hắn đuổi theo đám người kia rồi, ta cố ý thả chậm tốc độ, tính toán thời gian hẳn là sắp trở về rồi. Đỡ ta ra ngoài. Ca Đốn nói. Ca Đốn đại nhân, ngài bây giờ cần phải nghỉ ngơi. Ngã Lệ vội vàng nói. Không có chuyện gì, mạng tên này cứng vô cùng, mấy ngày nữa sẽ không thành vấn đề. Lôi Mông cười cười quái dị, nói xong hắn không để ý Ngã Lệ ngăn trở, lập tức lôi Ca Đốn đi ra. Lôi Mông mới vừa dịu Ca Đốn xuống xe đã thấy từ nơi xa xuất hiện một điểm đen nho nhỏ, thời gian không lâu sau Địch Áo phóng ngựa chạy đến, khi tới vùng phụ cận hắn tung mình nhảy xuống ngựa, nói với Ca Đốn, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Chỉ bị hao tổn quá lớn. Ca Đốn nói. Địch Áo, đám người kia thế nào rồi? Lôi Mông hỏi. 17 tên, không thiếu một người. Địch Áo thản nhiên nói. Những võ sĩ kia cố gắng theo dòng sông chạy trốn, thấy Địch Áo theo sát không nghỉ lại phân ra hai nhóm, một phần bơi xuống hạ lưu, một phần bơi ngược lên thượng lưu, nhưng hết thể chỉ là phí công. Nhãn lực Địch Áo trải qua huấn luyện đặc thù, hắn chỉ cần quét mắt một vòng là biết bên trong có bao nhiêu người. Khi mấy gã võ sĩ phân ra chạy trốn, hắn lập tức cho ra lựa chọn chính xác, đầu tiên là đuổi theo nhóm xuôi dòng hạ lưu. Nếu tính toán đơn giản thì thời gian bơi xuống 100 thước chỉ bằng bơi lên 3-4 chục thước. Hơn nữa, khi bơi lên thể lực sẽ hao tổn nhiều hơn. Đến khi bọn hắn không nhìn thấy Địch Áo, cho rằng mình đã an toàn mới chật vật tránh bò lên bờ, lúc đó bọn hắn đã cạn kiệt sức lực rồi. Bọn hắn muốn trốn cũng trốn không được bao xa, ở trong vùng hoang dã mênh mông vô bờ hoàn toàn không có địa phương ẩn thân, hiện tại đang là ban ngày nên Địch Áo dễ dàng tìm ra tung tích bọn hắn. Tổng cộng có 17 tên võ sĩ, Địch Áo dĩ nhiên phải xác nhận tự tay đoạt đi 17 tính mạng, bao gồm tên chạy trốn trên vùng hoang dã, còn có 2 tên trốn trong nước dùng ống cỏ lau hít thở cũng bị Địch Áo giết chết, nếu như đổi thành Lôi Mông có lẽ sẽ bỏ sót rồi. Địch Áo, có trách ta không? Ca Đốn nhẹ giọng nói. Trách ngươi chuyện gì? Địch Áo sửng sốt hỏi lại. Nhìn bộ dáng thì nữ tử tên Khắc Lị Ti kia hình như không đơn giản, còn trẻ như vậy đã là tử tước. Hẳn là có bối cảnh rất mạnh. Ca Đốn chậm rãi nói, ta không nên giết nàng. Cho dù ngươi không giết, ta cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Lôi Mông giành trước hô lên, bối cảnh là thứ gì chứ?
Giết thì giết thôi.
Địch Áo mỉm cười nói. Thế nhưng bọn họ từ Thánh Đế Tư Thành đi ra, chúng ta có nên thay đổi mục tiêu hay không?
Ca Đốn nói.
Ban đầu ta giữ lại mấy tên còn sống, hỏi ra được vài tin tức.
Địch Áo vừa nói vừa ngồi sổng sảnh đống lửa.
À, tin tức gì?
Lôi Mông đỡ Ca Đốn ngồi xuống, mặc dù chung quanh không có một bóng người, nhìn tình huống hẳn là Địch Áo đã giết chết sạch sẽ rồi. Nhưng trên đời không có bức tường nào mà gió không chui lọt, nếu như thực lực đối phương đủ cường đại điều tra đến vị trí Liệt Phong Hạp Cốc, Đôi Tháp Trấn, lại điều tra đến đám cướp Phật Lăng Duy, vẫn có thể khóa được bọn họ. Cho nên bọn họ phải làm cho rõ ràng sắp sửa gặp cái loại uy hiếp gì.
Khắc Lị Ti đúng là học viên của Thánh Đế Tư Học Viện, hình như là do đánh nhau với đồng học khác, lại làm nhục đạo sư mới bị học viện xử phạt. Sau đó tức giận mang theo nhóm hộ vệ trốn đi, cuối cùng gặp phải chúng ta.
Địch Áo nói.
Những tên kia là hộ vệ.
Lôi Mông kêu lên.
Hộ vệ có năng lực, có kiến thức sẽ không để mặc tiểu thư tùy ý gây chuyện, những tên A-dua ăn theo phần lớn là ngu ngốc.
Địch Áo cười nói, có một võ sĩ nói cho ta biết, Khắc Lị Ti có hai người thủ hộ đều là cực hạn võ sĩ, vì muốn thành công chạy ra khỏi Thánh Đế Tư Thành, Khắc Lị Ti phải giấu giếm bọn hắn. Lúc ra khỏi thành bị binh lính ngăn cản, bọn hắn phải lưu lại đối kháng và bị đội tuần tra đả thương.
Nói như thế, hẳn là vận mệnh an bài.
Ca Đốn than thở. Nếu như người thủ hộ vẫn theo bên cạnh nàng, chúng ta đã sớm bị giết chết.
Nói nhảm.
Lôi Mông kêu lên, nếu có cực hạn võ sĩ, bọn họ căn bản không e ngại bầy sói, cũng sẽ không phát sinh xung đột với chúng ta.
Đúng là vận mệnh an bài.
Địch Áo gật đầu cười, có biết tại sao bầy sói đuổi sát bọn họ không tha không?
Tại sao?
Lôi Mông tò mò hỏi.
Bọn họ trong lúc vô tình xông vào xào huyệt bầy sói bắt được mấy sói con màu bạc.
Khắc Lị Ti rất thích mấy đầu sói con này, kiên trì muốn mang về nuôi.
Địch Áo nói, lúc ấy có võ sĩ khuyến cáo nàng sẽ có thể dẫn tới bầy sói trả thù không chết không thôi, nhưng Khắc Lị Ti cương quyết giữ ý mình.
Trước kia nàng bị dạy hư rồi.
Ca Đốn thản nhiên nói, căn bản không biết thế giới bên ngoài hung hiểm.
Ôi những vị đại tiểu thư quý tộc cao sang và ngu dốt.
Địch Áo không hề che giấu ý khinh miệt của mình, các nàng.
Này này!
Lôi Mông đột nhiên la lên, không phải tất cả tiểu thư quý tộc đều là người xấu.
Địch Áo kinh ngạc, Lôi Mông phản ứng quá mức kịch liệt.
Hơn nữa. Hắn còn chưa nói gì kia mà, ví dụ hư hỏng có không ít, nhưng là ví dụ tốt cũng không thiếu.
Ví như Tác Phỉ Á, hắn dĩ nhiên sẽ không vì một con sâu mà ném cả nồi canh.
Ánh mắt Ca Đốn lóe sáng, khoe miệng vểnh lên nụ cười.
Hắn và Lôi Mông là bằng hữu nhưng cũng không rõ ràng lắm ra thế Lôi Mông, thế nhưng Lôi Mông lúc nãy phản ứng đã đủ chứng minh rất nhiều điều.
Thật ra lúc mới bắt đầu Khắc Lị Ti có thể dẫn dắt nhóm hộ vệ liều chết tác chiến với bầy sói, kết quả sẽ không bết bát như hiện tại.
Địch Áo thay đổi đề tài. Ca Đốn có thể nhìn ra được, hắn cũng có thể nhìn ra.
Gia thế Lôi Mông hẳn là rất tốt, có lẽ tỉ muội trong nhà rất nhiều, cho nên Lôi Mông mới phản ứng mạnh như thế, nhưng nhóm quang mang võ sĩ lại dẫn đầu chạy trốn, thi chạy đua với sói hoang nguyên sao.
Đúng là quá ngu rồi.
Hình như Thánh Đế Tư Học Viện không đẹp giống như tưởng tượng.
Ca Đốn lẩm bẩm, không thể phủ nhận rằng một con cá thối đôi khi có thể làm hư cả nồi nước.
Nhân loại lấy tụ cư làm chính, loài vật phân bầy phân đàn. Khắc Lị Ti cậy mạnh như thế lại không dám đối kháng bầy sói, nhưng dám động thủ giết người.
Hình như trong lý trí nàng nhận định là mọi người ở trước mặt nàng sẽ phải biết điều nhận lấy cái chết, không một ai dám phản kháng.
Hành vi hung tàn này sẽ khiến người căm hận, từ đó suy ra những người khác ở trong Thánh Đế Tư Học Viện có tốt hơn không đây.
Ngươi kìa, ngươi kìa.
Rốt cục đã nói thật.
Lôi Mông la lên, còn không thừa nhận hả?
Ngươi đang hướng về những nữ tử của Thánh Đế Tư Học Viện.
Vậy thì thế nào?
Ca Đốn thản nhiên nói.
Còn thế nào nữa?
Ngươi không sợ mang đến cho chúng ta phiền phải sao?
Thanh âm Lôi Mông càng ngày càng nhỏ, trước đây mấy giờ bọn họ đích thân giết chết một học viên rất có bối cảnh của Thánh Đế Tư Học Viện.
Việc này thường sẽ có ý nghĩa nghiêm trọng hơn cả trêu chọc, lúc đó còn không sợ, bây giờ lại sợ cái gì?
Thật ra không phải Lôi Mông sợ, trong lòng mỗi người đều có một cán cân tiểu ly, cái cân nghiêng hướng nào sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của người đó.
Khắc Lị Ti hạ độc thủ trước, cho nên hắn động thủ phản công là hợp tình hợp lý. Nói trắng ra là hắn chỉ sợ đối lý.
Tốt rồi, ăn cơm.
Ngã Lệ hô lên phá vỡ không gian trầm tĩnh.
Chương 48, Bộ Lạc Thần Bí.
Kể từ khi gặp gỡ với nữ học viên Thánh Đế Tư Học Viện, đoạn đường sau này bọn họ không đụng phải người nào nữa.
Thời gian trôi nhanh, bọn họ đã bình thản chạy đi hơn 10 ngày mới ra khỏi khu vực Khắc Lý Tư Bình Nguyên.
Địa thế phía trước từ từ gồ ghề lồi lõm khó đi, từ rất xa bọn họ đã có thể nhìn thấy từng dãy núi non chập trùng.
Một buổi sáng sớm, Ca Đốn bị trận thanh âm lạ làm cho thức tỉnh, ngồi dậy lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài.
Lôi Mông cũng tỉnh dậy, vừa xoa xoa hai mắt vừa thấp giọng nói, ta nói này, ca đốn, hay là chúng ta trực tiếp xuyên qua luôn, nhanh chân chạy đến Thánh Đế Tư Thành. Ngày ngày sinh sống kiểu này lão tử chịu đủ rồi. Nhằm tránh khỏi đụng đầu với những thuộc hạ nữ tử tức ra ngoài tìm kiếm sinh ra hoài nghi không cần thiết. Bọn họ cố ý chạy một vòng tròn lớn, nếu không bây giờ đã sớm đến Thánh Đế Tư Thành rồi. Hừ, ngươi nghe kìa. Ca đốn thấp giọng nói. Lôi Mông lắng tai nghe chốc lát, vội vàng kéo màn xe lên nhìn ra ngoài, sau đó bất chợt trợn mắt kinh ngạc. Ở địa phương cách đó vài trăm thước đang có từng làn gió ngưng tụ thành lốc xoáy vần vũ, chậm rãi xoay tròn vây quanh một điểm đen nhỏ. Làn gió xoay tròn đều đặn nhưng có tiếng sấm nổ từ bên trong mơ hồ truyền ra, vô số đá vụn, cành lá trôi nổi lơ lửng ở giữa không trung, toàn bộ cây cỏ bị nghiền ép nằm bẹp xuống mặt đất, làm như lốc xoáy trên bầu trời nước có sức nặng không thể tưởng tượng nổi vậy. Một gã thiên phú võ sĩ làm sao có thể thả ra nguyên lực chàng cường đại như vậy? Lôi Mông lẩm bẩm. Không nên quấy rầy hắn. Ca Đốn thấp giọng nói, thoạt nhìn địch áo có gặp gỡ kỳ diệu của riêng hắn. Ca Đốn, đến lúc hắn trở thành quang mang võ sĩ, ta đoán rằng chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Lôi Mông lắc đầu than thở. Đoạn đường này hắn đã đi qua nên rất rõ ràng chênh lệch giữa quang mang võ sĩ và thiên phú võ sĩ to lớn đến mức nào. Giai đoạn địch áo là thiên phú võ sĩ đã có thể thả ra nguyên lực chàng cường đại như thế, đến khi địch áo trở thành quang mang võ sĩ, cường độ nguyên lực chàng tất nhiên sẽ tăng mạnh hơn nữa. Như vậy sẽ có ý nghĩa địch áo thi triển bí kỹ có uy lực vượt xa cường giả cùng giai. Không nhất định. Ca Đốn nói, có lẽ đến lúc đó chúng ta đã trở thành cực hạn võ sĩ. Nói đùa gì vậy? Lôi Mông cười khổ nói, mới qua hơn 10 ngày địch áo đã đột phá lần thứ hai, hắn bây giờ là thiên phú võ sĩ cấp 6, đúng không? Dựa theo tốc độ này mà tính, qua chừng một tháng hắn sẽ có thể trở thành quang mang võ sĩ. Ngươi có khả năng đột phá liên tục 3 cấp trong thời gian ngắn như vậy không? Ca Đốn trầm mặc chốc lát, chậm rãi nằm xuống tấm nệm, lạnh lùng nói, ngủ. Thế nào? Bị đả kích rồi hả? Lôi Mông cười hì hì nói. Ngươi không nói lời nào, không ai bảo là ngươi câm. Ca Đốn nhắm hai mắt lại. Qua một canh giờ, địch áo mới có khả năng thức tỉnh từ trong trạng thái nhập định. Căn luân và chân chi luân của hắn đã biến thành màu xanh da trời tinh khiết, mỗi một lần hô hấp hắn có thể cảm giác được nguyên lực từ bốn phương tám hướng tụ tập lại quanh mình. Cảm giác phấn chấn này thật mà dùng lời nói để hình dung, tựa hồ trong thân thể hắn ẩn chứa lực lượng vô cùng vô hạn, hắn muốn ngửa mặt lên trời thét to nhằm phát tiết kích động ẩn sâu trong lồng ngực. Địch áo điều chỉnh lại vài nhịp hô hấp rồi chậm rãi quay về xe ngựa. Hình như quan điểm ngõa Tây Lý không thích hợp với bản thân hắn, cấp bậc càng cao càng khó tăng cường, nhưng hắn lại không có cảm giác giới hạn. Chẳng qua là thời gian hao tốn sẽ nhiều hơn trước kia mà thôi. Địch áo, chúc mừng ngươi. Nghe tiếng bước chân địch áo, Lôi Mông từ trong xe ló đầu ra nói. Địch áo cười cười, trong nhận thức của hắn thăng cấp ở giai đoạn thiên phú võ sĩ không có gì đáng để chúc mừng. Ca Đốn, Ngã Lệ còn có An Kỳ Nhi trước sau từ trong xe chui ra, lúc này tất cả mọi người đều đã tỉnh dậy nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến địch áo mới ẩn nút ở trong xe. Ăn bữa sáng qua loa no cái bụng, mọi người lại bận rộn lên đường. Lần này bọn họ thay đổi phương hướng, ngay cả Lôi Mông vốn cẩn thận nhất cũng nhịn không nổi nữa rồi, lên tiếng yêu cầu không đi đường vòng mà trực tiếp nhắm thẳng tới Thánh Đế Tư Thành. Những người khác tự nhiên giơ hai tay tán thành. Đảo mắt đã đến trưa, khi mọi người tìm kiếm địa phương nghỉ ngơi, Ca Đốn đông nhiên ổ lên một tiếng, đó là cái gì? Địch áo theo ánh mắt Ca Đốn nhìn tới phát hiện nơi xa có một cây cột đá đứng sừng sững trên mặt đất, ở trong cánh đồng bát ngát lộ vẻ cô quạnh đến kỳ lạ. Mấy người đi tới gần mới phát hiện phía trên cột đá có treo một thân người gầy teo, nhìn tình hình hẳn là đã chết một đoạn thời gian rất dài, phần lớn da thịt đã rửa nát lộ ra bộ xương trắng nếu. Nhưng từ những bộ vị trọng yếu vẫn có thể nhìn ra được cỗ thi thể này vẫn còn là con nít, nhiều nhất khoảng chừng 10 tuổi. Mấy người địch áo nhíu mày trầm tư, đối xử với một đứa bé có cần phải tàn nhẫn như thế không? Tại sao? Ngã Lệ cảm giác được xe ngựa ngừng lại từ trong xe thò đầu ra, ngay sau đó liền bị thảm cảnh trước mắt dọa cho sợ hết hồn. Vội vàng túm lấy An Kỳ Nhi đang định chui ra bên ngoài, dùng tay che mắt An Kỳ Nhi lại, nói, bà bối, đừng nhìn. Đi thôi, chỉ là một người chết mà thôi, chẳng có gì đẹp mắt cả. Ca Đốn quan sát sắc trời, không nhịn được lẩm bẩm vài câu. Lôi Mông liếc sang Ca Đốn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không thể nói ra miệng, thái độ hắn trầm mặc khác thường. Cho đến lúc rời khỏi nơi đó thật xa, hắn vẫn giữ bộ dạng suy nghĩ như cũ. Lôi Mông không nói lời nào, đội ngũ nhất thời vô cùng tĩnh lặng. Trong lúc nhất thời ngay cả địch áo cũng không thể thích ứng, hắn cảm thấy thế giới đột ngột an tĩnh đến kỳ lạ, cực kỳ thoải mái, bầu trời hình như xanh hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, kẻ nào chưa từng chịu đựng Lôi Mông oanh tạc ngôn ngữ thì không thể nhận thức được tư vị này. Đang nghĩ gì thế? Ca Đốn cũng phát hiện dị thường. Không có, ta có cái gì để nhớ chứ? Lôi Mông cười cười, nhưng Địch Áo và Ca Đốn có thể nhìn ra hắn chỉ cười miễn cưỡng. Không muốn nói thì thôi. Ca Đốn nhún vai, không tiếp tục truy vấn, có lẽ nguyên nhân chính là Ca Đốn không muốn phá vỡ sự yên lặng hiếm có này. Nhưng đi tới chưa được một dặm, mấy người lại phát hiện phía trước xuất hiện một cột đá. Phía trên kia không phải cũng có một cỗ thi thể chứ? Địch Áo cảm thấy tình hình bắt đầu quỷ dị, có rất nhiều phương thức giết người nhưng cái loại trói người trên cột phơi thây nơi hoang dã này, trong ấn tượng của Địch Áo chỉ có những bộ lạc ở trong rừng rú, sa mạc chưa được khai hóa mới có khả năng làm được. Ta hy vọng không có. Lôi Mông thở dài. Địch Áo và Ca Đốn liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy giọng nói Lôi Mông có điểm kỳ quái. Chốc lát sau mấy người đi đến gần cột đá, phía trên rõ ràng buộc chặt một cỗ thi thể, tử trạng giống y như lúc trước, chẳng qua là trình độ rửa nát không có nghiêm trọng như thế. Hơn nữa, cỗ thi thể này có độ tuổi không lớn lắm. Địch Áo chợt phát hiện một chi tiết, đó là phía trên cột đá trải rộng có rất nhiều dấu vết, đường lần này vô tình phù hợp với khóa sắt dùng để trói thi thể, xem ra trước khi chết người này nhất định từng dãy rủa rất kịch liệt. Ngươi biết đây là chuyện gì phải không? Ca Đốn bỗng nhiên nhìn về phía Lôi Mông. Ta chỉ nghe nói qua vài câu mơ hồ. Lôi Mông cười khổ nói, lúc nãy chưa nói là sợ các ngươi không tin, huống chi ngay cả bản thân ta cũng không thể xác định. Rốt cuộc là chuyện gì? Ca Đốn hỏi tới. Khi còn bé ta có nghe một vị trưởng bối nhắc tới loại chuyện này, vùng phụ cận Vịnh Đống Băng Xuyên có một bộ tộc kỳ quái. Bất luận nam nữ già trẻ, mỗi người đều là chiến sĩ thực lực không yếu, cho dù kém coi nhất trong đó cũng là giác tỉnh giả. Lôi Mông vừa cau mày nhớ lại vừa chậm rãi nói. Không thể nào. Ca Đốn cắt đứt lời Lôi Mông. Mặc dù số lượng giác tỉnh giả rất nhiều, nhưng có một điều kiện tiên quyết là phải thức tỉnh nguyên lực và đạt được thuộc tính riêng biệt, không thể nào người người đều có thể đạt tới yêu cầu. Ta còn chưa nói hết. Lôi Mông bất mãn trợn mắt nhìn sang Ca Đốn, ta nói là, ở trong bộ tộc này, thực lực tất cả người sống kém coi nhất cũng là giác tỉnh giả. Đây là ý gì? Địch Áo mơ hồ hiểu được hàm nghĩa khác trong lời nói của Lôi Mông, ý ngươi là, kẻ nào không thể trở thành giác tỉnh giả đều phải chết. Thí dụ như đứa bé này. Lôi Mông chỉ thi thể trên cây cột, mọi hài tử trong bộ tộc khi tới 10 tuổi sẽ tiếp nhận thí luyện giác tỉnh, kết quả thí luyện sẽ quyết định bọn hắn có quyền tiếp tục sống sót hay không. Các ngươi không có phát hiện mấy sợi xích kia buộc tương đối lỏng hay sao? Bọn họ dùng biện pháp này để cưỡng chế kích thích tiềm năng nguyên lực. Trên mặt Ca Đốn hiện ra mấy phần tức giận, nếu như đứng gần ngưỡng cửa sống chết vẫn không thể đột phá, không có cách nào trở thành giác tỉnh giả, vậy thì những hài tử này sẽ bị tươi sống chết đói. Nói cho chính xác, là chết rét. Sắc mặt Lôi Mông còn khó coi hơn cả Ca Đốn, ta đã nói rồi, bọn họ sinh sống tương đối gần Vĩnh Đống Băng Xuyên. Ca Đốn ngây ngốc, ngay sau đó hắn phát hiện một điểm không hợp lý, dựa theo ngươi thuyết pháp, ở nơi này vốn không nên xuất hiện loại chuyện thế này. Chương 49, Dã Nhân. Ai biết được? Lôi Mông thở dài, ngươi còn có cách nào giải thích tốt hơn không? Ta cũng không hy vọng đụng phải mấy tên mất nhân tính kia đâu, nghe nói bọn họ có tính công kích rất mạnh với những người xa lạ. Chúng ta lại đi đường vòng hả? Không biết tại sao Địch Áo có cảm giác rất xấu. Nơi này cách Thánh Đế Tư Thành chỉ có mấy ngày lộ trình, bộ lạc kia không thể nào xâm nhập vào sâu trong phạm vi thế lực Thánh Đế Tư Thành mà. Ca Đốn chần chờ gợi ý. Mặc dù Thánh Đế Tư Thành không tính là thế lực nhất lưu trên đại lục, nhưng cũng xem như đủ cường đại. Nếu bộ lạc kia di chuyển đại quy mô tới đây nhất định sẽ dẫn phát chiến tranh. Lôi Mông nói. Được rồi. Địch Áo gật đầu bất đắc dĩ. Đoàn người tiếp tục lên đường. May mà không thấy cột đá tương tự như thế nữa, dần dần mọi người vứt chuyện này ra sau. Càng đi về phía trước cảm giác càng thêm rõ ràng, không khí ngày càng ẩm ướt, thực vật trên mặt đất cũng nhiều hơn. So sánh với khắc Lý Tư Bình Nguyên Hoang Vu, nơi này thoạt chừng có sinh khí hơn. Việc này khác hẳn với nhận thức của Địch Áo, càng đi về phía bắc thời tiết càng khô ráo, khung cảnh càng hoang vu hơn mới đúng. Tất cả mọi người đã quên hết bộ lạc thần bí kia, đoạn đường sau này không khí ngày càng lạnh lẽo, Lôi Mông lại bắt đầu mở mồm kiếm chuyện. Dĩ nhiên đối thủ chủ yếu của hắn là Ca Đốn, thói quen trong thời gian dài không phải nói đổi là có thể đổi. Nhờ có hai người vĩnh viễn cãi nhau, trên đường đi thật sự không một ai cảm thấy tịch mịch, Địch Áo ở một bên lắng nghe cười híp cả mắt, thỉnh thoảng nói đùa mấy câu với An Kỳ Nhi ở trong xe. Thời gian trôi qua thật nhanh, sắc trời từ từ đen lại, màn đêm buông xuống. Đêm đã khuya mọi người trước sau tiến vào mộng đẹp, từng đợt tiếng ngáy nho nhỏ từ trong xe truyền ra. Địch Áo ngồi một mình bên cạnh đống lửa. Yên lặng cảm thụ nguyên lực lưu động trong không khí. Địch Áo chưa từng khát vọng lực lượng mạnh như bây giờ, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được lực sát thương của bí kỹ. Ca Đốn có viêm bạo, Lôi Mông có bản thạch thủ hộ, ngay cả nữ tử Khắc Lị Ti kia cũng có băng sương phong bạo, không cái nào mà không biểu hiện quang mang võ sĩ cường đại. Địch Áo chỉ có ưu thế duy nhất là tốc độ, nhưng tốc độ nhanh đến cỡ nào khi chiến đấu cũng không thể tạo ra tác dụng lớn. Đúng như lời Ngoã Tây Lý nói, một khi chênh lệch lực lượng quá xa, hết thể kỹ xảo sẽ mất đi ý nghĩa. Thật ra tốc độ lên cấp của địch áo đã đứng đầu với tuyệt đại đa số người trên đại lục rồi. Ít nhất đến hiện tại vẫn không có bất kỳ gã thiên phú võ sĩ nào đủ sức tạo thành uy hiếp cho địch áo. Nhưng bất kể nói thế nào, dục vọng chính là động lực thôi thúc nhân loại đi tới, binh sĩ không muốn làm nguyên soái không phải là binh sĩ tốt. Nếu như địch áo chỉ vì một chút thành quả trước mắt mà đắc chí, sợ rằng tiền đồ của hắn chỉ tới đây mà thôi. Quá trình tiến giai không chỉ cần thiên phú, còn phải có đại lượng nguyên lực, quá trình hấp thu nguyên lực không thể mưu lợi, chỉ có thể dựa vào chính bản thân từ từ tích lũy. Mảnh vỡ tinh thần có tác dụng thúc đẩy quá trình tích lũy nhanh hơn một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng điểm nhỏ này có thể khiến cho các cường giả trên đại lục thèm nhỏ dãi rồi. Dù sao trước khi đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết, tính mạng con người luôn có giới hạn, cho dù là thánh vũ sĩ cũng không ngoại lệ. Có một vài chi tiết mang ý nghĩa đặc thù, Ngoa Tây Lý từng nói với hắn, ở giai đoạn thiên phú võ sĩ và quang mang võ sĩ, tốt nhất không nên lợi dụng mảnh vỡ tinh thần để cao lực lượng của mình. Lời nói này không chỉ mang hàm nghĩa người mang ngọc thì có tội dẫn phát nguy hiểm không đáng có. Quang mang võ sĩ chính là giai đoạn nguyên lực bắt đầu trưởng thành, một khi vận dụng mảnh vỡ tinh thần gia tăng lực lượng trên diện rộng sẽ gặp phải hậu quả được không bằng mất. Giai đoạn sơ cấp dĩ nhiên sẽ tiến nhanh, nhưng càng về sau lại càng khó khăn, nhất là đến cảnh giới võ tôn cơ hồ nửa bước khó đi. Bối cảnh Ca Đốn và Lôi Mông cũng không đơn giản, nếu muốn mảnh vỡ tinh thần chắc chắn không có gì khó khăn, nhưng tại sao bọn họ kiên quyết dùng lực lượng của mình đi lịch lãm? Chỉ có hai chữ lý tưởng. Trong nhà Ca Đốn và Lôi Mông hẳn là có cường giả ngang cấp Ngoa Tây Lý, từng báo cho bọn họ những điểm trọng yếu như thế. Nếu như mục tiêu cả đời chỉ là trở thành cực hạn võ sĩ, vậy thì không cần thiết cố kỵ gì hết. Nếu như bọn họ muốn trở thành võ tôn, thậm chí thánh vũ sĩ, vậy thì phải vượt qua dục vọng của chính mình, tạo lập một trụ cột vững chắc cho tương lai sau này. Vì thế Ca Đốn và Lôi Mông mới chạy đến một địa phương xa lạ, hoàn toàn tự mình cố gắng phấn đấu, nhất là Ca Đốn. Lần lượt đau khổ chiến đấu bên bờ sinh tử cũng chỉ vì rèn luyện ý chí. Dĩ nhiên, cách làm của hắn có chút thái quá. Địch áo trầm tư hồi lâu, đang định đứng lên tuần tra bất chợt phát hiện từ nơi xa có một bóng đen chợt lóe rồi biến mất, tốc độ nhanh đến mức làm cho người khác chắc lưỡi hít hà. Sắc mặt địch áo không khỏi ngưng trọng, hơi do dự nhưng vẫn bỏ đi ý nghĩ đánh thức hai người Ca Đốn. Hắn lặng lặng ngồi tại chỗ, hai mắt khép hở làm ra bộ dạng ngủ gật. Qua một đoạn thời gian rất lâu, phía xa xa vẫn cực kỳ yên lặng tựa hồ chưa từng phát sinh chuyện gì. Nếu như đổi thành một người khác có lẽ sẽ cho rằng lúc nãy chỉ là ảo giác. Nhưng địch áo luôn luôn tự tin đối với nhãn lực của mình, biết là không có nhìn lầm, hắn thủy chung không núp ních. Đây là đặc điểm địch áo am hiểu nhất, không đề cập tới kinh nghiệm hai kiếp người, chỉ tính riêng cuộc sống mười mấy năm sau khi sống lại, ngày ngày yên lặng khổ tu đã làm cho tính cách hắn cực kỳ trầm ổn, nếu muốn so sánh kiên nhẫn sợ rằng trên đại lục này không có người nào có thể chọi lại hắn. Một lát sau, bóng đen không nằm ngoài địch áo dự liệu lại xuất hiện lần nữa. Lần này cũng giống như trước, chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, không hề phát ra một chút tiếng động nào. Trong khoảnh khắc đó, địch áo nhạy cảm bắt được động tác của đối phương, hình như không giống với người bình thường. Thay vì nói là con người, không bằng nói là một con báo. Địch áo nhìn thấy rõ ràng người nọ di chuyển bằng bốn chân, sức bật mạnh mẽ nhưng khi rơi xuống đất lại cực kỳ nhẹ nhàng. Bởi vì màn đêm bao phủ dày đặc, tầm mắt địch áo chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi có hạn, cho dù là như thế, ngay khi bóng đen di động đến cách địch áo chừng 50 thước thì hắn đã có thể nhìn ra hình thể đại khái. Dã nhân. Đây là ấn tượng đầu tiên của địch áo, hiện tại đang là đầu mùa xuân rét lạnh, trên thân thể người này chỉ choàng một tấm da thú, cánh tay và bắp đùi lộ hẳn ra ngoài. Đầu tóc rối bời tựa hồ mấy tháng không có tắm qua lần nào, thoạt nhìn rất giống một cái ổ chim gắn ở trên đầu, làn da đen nhánh. Trong nháy mắt đó địch áo còn cho rằng mình gặp phải thổ dân da đen. Có lẽ người nọ rất sợ bị địch áo phát hiện nên hành động vô cùng cẩn thận, hơn 10 phút mới di động một lần. Thế nhưng mỗi lần di động lại vượt qua khoảng cách cũng vượt rất xa, từ từ tiến đến gần đống lửa. Địch áo kiên nhẫn vô cùng cũng phải bội phục người này rồi. Bất kể ngươi đến giết người hay là trộm đồ, không thể thống khoái một chút sao. Cứ như vậy thêm một hồi đoán chừng trời sáng luôn quá. Khi người nọ cách địch áo không tới 10 thước, địch áo đã chuẩn bị xuất thủ. Mặc dù bộ dạng đối phương thoạt nhìn còn chưa được khai hóa, nhưng địch áo vẫn không dám xem thường. Rốt cuộc người nọ rón rén bò tới bên cạnh đống lửa, chậm rãi đưa tay ra. Địch áo yên lặng tính toán góc độ, chỉ cần bóng đen kia đến gần hơn một chút địch áo sẽ có lòng tin áp chế đối phương ngay lập tức. Sau một màn khiến cho địch áo kinh ngạc xuất hiện, bóng đen kia cảnh giác ngó chừng địch áo nhưng không có tiến gần thêm bước nào, chỉ đưa tay về phía mấy món thức ăn còn dư lại bên cạnh đống lửa. Địch áo hé mắt lẳng lặng quan sát. đây có thể là động tác đối phương cố ý dùng để mê hoặc, Địch Áo dĩ nhiên không thể lộ ra sơ hở. Thế nhưng người nọ thật sự cầm lấy thức ăn, lại còn chậm rãi lui về phía sau, toàn bộ quá trình tầm mắt thủy chung không hề rời khỏi Địch Áo. Cái quái gì đây? Mất khí lực lớn như vậy chỉ vì trộm đồ ăn. Địch Áo không có cách nào giữ vững chấn định nổi, đột nhiên mở to hai mắt. Người nọ hiển nhiên bị động tác của Địch Áo dọa cho sợ hãi, nhất thời ngừng di chuyển, tứ chi theo một tư thế cổ quái đứng trên mặt đất. Tư thế giống như chuẩn bị cắm đầu chạy trốn vậy, Địch Áo chú ý thấy cho đến hiện tại người nọ vẫn không có ý định vứt bỏ thức ăn trong tay. Hai người, bốn con mắt, cứ như vậy nhìn nhau. Giờ phút này không khí phảng phất như bất động, chỉ có đống lửa thỉnh thoảng phát ra thanh âm nổ lách cách. Hồi lâu sau, người nọ thấy hình như Địch Áo không có ý định công kích liền chậm chạp và cẩn thận lui về phía sau một bước. Sau đó hồi lâu lại lui một bước, động tác người nọ lui về sau rất có ý tứ, đầu tiên là tay trái và đùi phải cùng nhau chuyển về sau, sau đó là tay phải và chân trái. Theo kiến thức trong đầu Địch Áo, chỉ có loài bò sát mới có thể chọn lựa phương thức hành động như vậy. Chương 50, tổ hợp ban đầu. Mắt thấy người nọ cách mình càng lúc càng xa, Địch Áo cảm giác mình phải làm cái gì đó mới đúng, không thể trơ mắt nhìn người nọ tùy ý đi vô đi ra như vậy chứ. Ngươi tới đây chỉ vì trộm thức ăn thôi hả? Mặc dù Địch Áo đã hạ giọng nói xuống rất thấp, nhưng ở trong màn đêm yên tĩnh vẫn vang vọng ra khá xa. Thân thể người nọ đống nhiên căng thẳng, cho đến khi phát hiện Địch Áo không có làm ra động tác gì nữa mới từ từ bình tĩnh lại. Đói. Người nọ trầm mặc hồi lâu mới phun ra một âm tiết mơ hồ, cũng may thính lực Địch Áo rất tốt, nếu không chắc là nghe không hiểu đối phương đang nói gì. Ngươi không biết tự mình đi kiếm hả? Chung quanh đây không thiếu động vật. Địch Áo nhẹ giọng nói, mặc dù có lòng tin vào lúc này xông lên quấn lấy đối phương. Đợi đến khi Ca Đốn và Lôi Mông chạy ra ngoài thì đối phương khẳng định chạy không được. Nhưng hắn không làm được, người ta chẳng qua tới trộm đồ ăn mà thôi, làm như vậy có phải là chuyện bé xé ra to. Thơm. Người nọ trầm mặc thật lâu mới phun ra một chữ. Địch Áo há mồm kinh ngạc, lúc này hắn không biết nên nói gì cho phải rồi, thì ra tên này ngửi thấy mùi đồ ăn mới đi tới đây. Người nọ thấy Địch Áo không nói thêm gì nữa, tiếp tục chậm rãi lui về phía sau. Cho đến khi thối lui hơn 20 thước mới xoay người vô cùng nhanh chóng lùi nhanh, cứ như vậy cắm đầu chạy biến mất trong bóng đêm. Địch Áo kinh ngạc nhìn bốn phía không một bóng người, cảm giác giống như vừa tỉnh mộng vậy. Chỉ có thức ăn bên cạnh đống lửa biến mất là chứng minh nơi này từng phát sinh câu chuyện. Mãi cho đến hừng sáng Địch Áo vẫn còn đang suy nghĩ người nọ rốt cuộc muốn làm gì. Mặc dù cuộc sống của dân chúng tầng dưới chốt ở Thiên Thai Đại Lục không giàu có, nhưng Địch Áo cho tới bây giờ chưa từng thấy người nào ăn mặc đơn sơ đến trình độ như vậy. Nhìn trình độ thân thủ nhạy bén của người nọ ít nhất cũng là thiên phú võ sĩ, tuy tiện tới chỗ nào kiếm cơm mà chẳng được. Về phần y phục có cần phải bàn không? Chào đón, một ngày mới. Trong xe bỗng nhiên truyền đến tiếng Lôi Mông kinh hô, sau đó là thanh âm Ca Đốn bất mãn, ngươi là cái rắm. A, ta đi nấu cơm. Ngã Lệ cũng tỉnh, tay chân luống cuống chui ra buồng xe. Tối ngày hôm qua không phải còn dư lại một ít sao? Hâm nóng là được rồi. Lôi Mông vừa nói vừa đi ra ngoài. Nhìn về phía Địch Áo cười khan hai tiếng rồi nói, ngươi nhìn ngươi qua, tại sao không cứ gọi ta dậy, làm cho ngủ thẳng cho tới giờ luôn, ngươi khẳng định rất mệt mỏi hả? Ta không sao. Địch Áo cười cười. Đừng gắng gượng chống đỡ, nếu không thì như thế này đi, ăn xong điểm tâm ngươi vào trong xe ngủ một lát, ta đánh xe. Lôi Mông thật sự ngượng ngùng. Mặc dù thực lực hắn cao hơn Địch Áo, nhưng Lôi Mông luôn luôn xem Địch Áo ngang hàng với mình. Hắn nhận thức rất đơn giản, bằng hữu là bằng hữu. Chỉ sợ có một ngày ngươi trở thành quốc vương, hay lưu lạc biến thành tên ăn mày cũng không thể ảnh hưởng đến hữu nghị của hắn. Không cần lo lắng cho ta, nếu thật sự mệt nhọc ta sẽ nói. Địch Áo nói, không tự chủ nhìn thoáng qua bên cạnh đống lửa, thức ăn còn dư lại đã bị trộm rồi, còn có cái gì để hâm nóng đây. Sau một lát, Ngã Lệ kinh ngạc đứng ở bên cạnh đống lửa ngó loạn chung quanh, nhưng không thể nào nhìn thấy đồ ăn muốn tìm. Khỏi tìm, Ngã Lệ phu nhân. Địch Áo nói. A. Ngã Lệ kinh ngạc nhìn qua Địch Áo, ngay sau đó liền cho ra phản ứng, vậy thì ta đi làm món mới. Không khí bữa ăn sáng có điểm quái dị, trong khi Ngã Lệ chuẩn bị món ăn, Lôi Mông một mực công kích vào sức ăn của Địch Áo. Đợi đến lúc Ngã Lệ bưng bữa ăn sáng lên, mọi người bắt đầu dùng cơm nhưng Lôi Mông tự nhiên im lặng. Hai con mắt loạn chuyển bốn phía, thỉnh thoảng ngó Ngã Lệ, thỉnh thoảng dòm Địch Áo, thỉnh thoảng buồn bực túi đầu nhai đồ ăn. Qua chừng vài phút hắn rốt cuộc không nhịn được, đột nhiên cầm con dao trong tay đao đưa về phía mâm thức ăn của Địch Áo. Không đợi Địch Áo nói chuyện, Ngã Lệ đã kêu lên, đó là Địch Áo. Lôi Mông thở dài một hơi, buông dao ăn xuống, rất trịnh trọng nói, Ngã Lệ phu nhân, à, không, Ngã Lệ tiểu thư, ta thừa nhận sai lầm có được không? Ta sẽ không bao giờ chế giễu Địch Áo nữa. Người giễu cợt hắn. Ngã Lệ lúc này đã đỏ bừng cả mặt, đầu cúi thấp xuống ngực, dùng thanh âm như mũi tê, đâu có liên quan tới ta a a a. Địch Áo và Ca Đốn hồ nghi nhìn sang, bọn họ không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Vì sao không liên quan đến ngươi? Lôi Mông tỏ ra rất kích động, giơ cái mâm thức ăn của mình lên, tiếp theo chỉ vào Địch Áo và Ca Đốn nói, hai người các ngươi, tới nếm thử thịt nướng của ta. Địch Áo vươn dao ăn ra tùy tiện cắm một miếng thịt nướng đặt vào trong miệng, mùi vị vừa mặn vừa chát, nhất định là quá nhiều muối, không đúng, tại sao thịt nướng lại ngon như vậy? Cũng bởi vì lúc nãy ta nói Địch Áo là một thùng cơm. Lôi Mông gõ gõ dao ăn lên cái mâm, kích động lên án, đây là hành vi máu chảy đầm địa, trả thù trắng trợn. Ca Đốn cũng từ Lôi Mông trong mâm lấy ra một mảnh thịt nướng, nếm thường, khóe miệng lộ ra nụ cười. Ta không có. Ngã Lệ luống cuống chân tay, trên thực tế nàng cảm thấy Địch Áo cực khổ nhất, cơ hồ chỉ có môi hắn chịu trách nhiệm canh gác lúc trời tối, ăn nhiều hơn một chút thì thế nào. Lôi Mông tố khổ đả kích không thể xúc phạm tới Địch Áo, nhưng dẫn phát Ngã Lệ bất mãn. Cho nên nàng muốn trừng phạt Lôi Mông một lần nho nhỏ. Nàng biết làm cách nào để có món ăn ngon, nhưng khi nàng cố ý làm chuyện xấu thì tương đối khó khăn. Nàng cảm thấy nếu mùi vị không mặn lắm thì không đủ hiệu quả trừng phạt, ai ngờ lại lỡ tay cho nhiều hơn tí, ta chỉ không cẩn thận. Như vậy sau này cẩn thận hơn được không? Lôi Mông bất đắc dĩ nói. Tâm tư Ngã Lệ không thể gạt được hắn, nhưng Lôi Mông lòng dạ đại độ, chuyện này đối với hắn không hề ảnh hưởng đến trò đùa trên toàn cục. Đừng nói hơn 10 ngày tới Ngã Lệ vẫn chiếu cố vấn đề ẩm thực hàng ngày cho mọi người. Cho dù nhìn trên mặt mũi An Kỳ Nhi, hắn sẽ không giận được. Ngã Lệ ngại ngùng đỏ dần cả mặt, xoay người chạy đi chuẩn bị một phần ăn khác cho Lôi Mông. Sau đó cố gắng giải thích mọi chuyện rõ ràng, nếu không nàng làm sao ngẩng đầu nhìn người được nữa. Ngã Lệ thật là lợi hại. Ca Đốn cười nói, nữ nhân nha. Không thể nào đắc tội được. An Kỳ Nhi cũng lợi hại. An Kỳ Nhi hưng phấn giơ tay lên, nó rất thích nghe người khác khích lệ mẫu thân, đồng thời cũng hy vọng người khác không quên mất nó. Đúng vậy, đúng vậy. Ca Đốn mỉm cười càng thêm vui vẻ. Người buồn bực nhất đương nhiên là Lôi Mông rồi, hắn vội ho khan một tiếng, nhìn về phía Địch Áo, ta nói này Địch Áo, ngươi có ý kiến gì không? Hả? Địch Áo hiểu ý tứ Lôi Mông nên hơi lung túng, không biết nên trả lời thế nào cho tốt, đành phải cười khan mấy tiếng ngó lên trời. Chúng ta có khách. Ca Đốn đột nhiên thay đổi đề tài. Theo tầm mắt Ca Đốn nhìn lại, từ phương xa xuất hiện mười mấy điểm đen nhỏ đang di chuyển tới hướng này, không khí đột nhiên trở nên trầm mặc. Lúc nãy Lôi Mông bức mâm thức ăn xuống đất, bây giờ lại nhặt lên cắn từng ngụm thịt nướng thật lớn. Có nhiều thứ không cần người khác nhắc nhở, hắn phải lấy đầy cái bụng trước khi khách lạ tới nơi. Như vậy bất kể là đánh hay là chạy, hắn cũng có đầy đủ thể lực làm việc. Mười mấy phút trôi qua, những điểm đen kia càng chạy càng gần, cầm đầu là một tráng hán thân cao chừng 2 thước, trước ngực hắn đầy lông đen, vai u thịt bắp, đi đường ý như pháo đài di động tường. Bên cạnh gã tráng hán là một thanh niên cầm cự phủ, dịu có cán dài. Hắn thấp hơn tráng hán phía trước nửa cái đầu nhưng cũng đủ để cho phần lớn người khác phải nhìn lên. Phía trước nhất là một gã đại hán cạo đầu trọc, còn lại đều đầu tóc rối bù, hình thể bọn họ khôi ngô cường hãn, đa số là cao hơn đám người Địch Áo. Bọn hắn còn cách vài trăm thước, một cỗ khí lưu cùng dã dũng mãnh đã ập tới bên này. Ở phía sau nhóm tráng hán có 3 con chiến mã, trên lưng ngựa đang chở thứ gì đó. Khi nhóm tráng hán cách bên này không tới 100 mét, đám người Địch Áo rốt cuộc nhìn thấy rõ ràng. Thì ra trên lưng ngựa đang chở một người bị trói. Là phúc không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, thần thái đám người Địch Áo vô cùng tự nhiên. Ca Đốn từ từ đứng lên, duỗi người thả lỏng cái lưng mệt mỏi, nghỉ ngơi hơn 10 ngày thương thế của hắn đã tạm thời lành lặn. Lôi Mông càn quét mâm thịt nướng mặn chát sạch sẽ, sau đó đoạt lấy mâm thức ăn Địch Áo và Ca Đốn, không hề chê bai gì cả, cứ thế cắn xé liên tục. Địch Áo cũng không hoang mang, đưa tay nhặt dao ăn của Ca Đốn lên, cộng thêm con dao của hắn là 2 cái, nhẹ nhàng mài lưỡi. Ngã Lệ cảm thấy nguy hiểm tới gần liền ôm thật chặt An Kỳ Nhi núp ở phía sau Địch Áo. Chốc lát sau, đám võ sĩ kia đã chạy tới gần lửa trại, tráng hán cầm đầu trừng mắt quét qua nhóm người Địch Áo. Khi hắn thấy Ngã Lệ thì 2 mắt sáng lên, sau đó vươn bàn tay thật to ra, dùng đầu ngón tay thô lỗ chỉ vào Ngã Lệ, nói, đây là phần của ngươi, chúng ta mỗi người một phần, lần này ngươi hài lòng chưa? Nói xong gã tráng hán cất tiếng cười giòn giã, tiếng cười cực kỳ tục tằng vang thật xa trong không gian trống trải. Thanh niên cầm cự phủ quan sát Ngã Lệ hồi lâu rồi cười hắc hắc, sau đó bước về phía Ngã Lệ, từ đầu đến cuối hắn hoàn toàn không đặt đám người Địch Áo vào trong mắt.